Chương 1, thả ra chương 1, thả ra 10 vạn năm, 10 vạn năm, ngươi biết cái này 10 vạn năm ta là thế nào qua sao? Thiên Nguyên đại lục, Bạch Đế thành phía trước. Một tên dáng người còng xuống, bên hông đựng một cái kiếm gỗ, đánh lấy đi chân Trần Xuyên cùng tên ăn mày đồng dạng lão nhân, nhìn xem Bạch Đế thành ba chữ to, lệ rơi đầy mặt. Lão nhân tên là Lục Xuyên, một cái đen đuổi người xuyên biệt. Lúc trước Lục Xuyên xuyên qua thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra kích hoạt lên hệ thống. Lúc đầu cho rằng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, kết quả ngốc điều hệ thống lại sai lầm bị diện. Có lẽ xuyên qua đến cao võ vị diện Lục Xuyên, bị ngốc điều hệ thống làm tới cái này kinh khủng tu hành vị diện. Càng hố cha chính là, hệ thống vì cam đoan ký chủ an toàn, chính là đem Lục Xuyên nhốt tại một cái trong tiểu thiên địa, dòng giá 10 vạn năm, 10 vạn năm nha. Đồ chó hoang hệ thống xứng đôi không được cái này thế giới tu hành hệ thống, chỉ có thể ép buộc Lục Xuyên một mực luyện tập cao võ thế giới kiếm thuật. Dòng giá 1 vạn năm, Lục Xuyên luyện thành từ trước tới nay tối cường kiếm thần, cũng luyện thành một cái người bệnh tâm thần. Đương nhiên còn có một cái nhất hố cha sự tình, đó chính là Lục Xuyên già rồi. Hệ thống chỉ có cao võ thế giới mô bản, có thể bảo chứng Lục Xuyên tuổi thọ rất dài, thế nhưng lại không ngăn cản được già yếu. Hiện tại Lục Xuyên cuối cùng rời núi, chuyện thứ nhất chính là muốn đi cái này thế giới tu hành tông môn, cầu lấy đan dược, khôi phục đã từng xoáy khí dung nhan. Ngươi đã là cựu thiên thập địa tối cường kiếm thần, cho dù là người tu hành cũng có thể hành hung, khóc sức mướt còn thể thống gì? Lục Xuyên bên cạnh một đầu con lừa miệng nói tiếng người, nghiêm khắc quát lớn. Cái này con lừa khô quắc nhỏ gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng dấp. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là, con lừa một con mắt nhìn thẳng, một con mắt nhưng là hướng về bên phải liếc xéo, tràn đầy trí tuệ. Cái này con lừa không phải người khác, chính là Lục Xuyên cái kia hố cha hệ thống huyền hóa mà ra, nhũ danh A Phúc. Lúc trước vì phòng ngừa Lục Xuyên bị giam tinh thần rối loạn, hệ thống rất có nhân tình bị biến thành một đầu con lừa, đổi bạn Lục Xuyên 10 vạn năm. Thế nhưng cái này làm bạn tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Đến mức cái này một người một con lừa quan hệ, ha ha. Nát miệng đồ chơi. Ầm. Lục Xuyên đột nhiên xuất thủ, một quyền kháng tại A Phúc trên ánh mắt. Đáng thương A Phúc còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền đánh, đến cái trên 0720 độ quay người. Lão bất tử đồ bật, nếu không phải ta ngươi có thể có thành tựu hiện tại. A Phúc hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, con mắt tựa hồ lại trí tuệ một chút. Nếu không phải ngươi cái hố cha đồ chơi, lão tử ngươi ta lại biến thành như bây giờ. Lục Xuyên khẽ vươn tay, một cỗ kinh khủng hấp lực từ lòng bàn tay phát ra, đem A Phúc hút tới trong lòng bàn tay bên trong. Giang giác. A Phúc cái cổ bị bốn éo cái 360 độ vô lực cụp xuống đi. Cho lão tử bỏ. Lục Xuyên lại là một chân, đem A Phúc đá bay đi ra. Lão bất tử đồ vật, ngươi chờ đó cho ta. Chuyển tới từ xa xa A Phúc lời hung ác. Cảnh. A. Phần eo chuyển đến một trận giòn vang, Lục Xuyên che lấy xương hông nhe răng niết miệng. Bởi vì niên kỷ quá lớn, mỗi lần động thủ đều có gãy xương nguy hiểm. Chờ một hồi lâu mới bớt đau đến, Lục Xuyên cái này mới run run rẩy rẩy đi tới Bạch Đế Thành. Cái này Bạch Đế Thành, chiếu theo đầu kia con lường ngốc tuyết pháp, là Thiên Nguyên Đại Lục Tây Bộ thành thị phồn hoa nhất, đụng phải người tu hành tỷ lệ cũng là lớn nhất. Lục Xuyên hiện tại cái gì cũng không muốn, liền nghĩ có thể nhanh lên khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ. Thật là thơm. Vào thành, bị một trận mùi thơm hấp dẫn, Lục Xuyên cái này mới nhớ tới, chính mình đã rất nhiều năm, chưa từng ăn qua thế tục đồ ăn. Tại trong tiểu thiên địa, vẫn luôn là dựa vào hệ thống đưa tặng thuốc tăng lực lớp bao tử. Tiểu nhị, ăn ngon uống ngon bưng lên. Lục Xuyên đi vào một nhà trang trí xa hoa đại tử lâu, một bộ có tiền đại gia dáng dấp, gào to. Tiểu nhị một mặt ngậm bức nhìn xem trước mặt khí thế mười phần lao khất cái, có chút đắn đo khó định. Thất thần làm gì, lao ra ăn vui vẻ, thiếu không được ngươi. Lục Xuyên lung lay bên hông cái kia rách nát túi vải, bên trong truyền đến từng trận tựa như kim loại va chạm âm thanh. Tiểu nhị sắc mặt vui mừng, đội vàng đem Lục Xuyên đón vào. Lão bản ở đâu ra tên ăn mày, ngươi cái này sinh ý còn có làm hay không? Mùi vị gì a đây là, từ hầm cầu bên trong bỏ dậy a. Tiểu nhị, đem lão già này đuổi đi ra, có để hay không cho người ăn cơm? Lục Xuyên trên thân cố này để người cấp trên mùi vị, đưa tới đông đảo khách hàng bất mãn. Nhìn xem mọi người chán ghét bịt mũi nghị luận, Lục Xuyên cái cổ nghiêng một cái, tố chất thần kinh đồng dạng kéo ra khỏe miệng. Một cú bạo ngược chi khí, từ dàn mua trên thân phun ra ngoài. Mọi người không hẹn mà cùng cả người nổi da gà lên, nháy mắt ngậm miệng lại. Nói tiếp a, tại sao không nói? Hừ, cái gì cũng không phải. Lục Xuyên hung hăng gắt một cái, lão đạo tìm tới cái vị trí gần cửa sổ. Ha ha, cô nàng cho ra cười một cái. Lục Xuyên phát hiện bên cạnh bàn, ngồi hai cái mang theo mạng che mặt, dáng người hiểu điệu nữ tử, nhịn không được đùa nghịch lên lưu manh. Ha ha, không nể mặt mũi, cái kia ra cho ngươi cười một cái. Ha ha ha. Lục Xuyên quét ra thiếu răng cửa miệng, cắt so đồng dạng nở nụ cười. Kẻ xấu xa. Trong đó tên kia trên người mặc màu vàng váy dài nữ tử, nhịn không được mở ra đẹp mắt mặt mày. Một tên khác nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều sự tình. Tiểu nhị, cho hai người mỹ nữ này một bàn thịt rượu, tính toán tại ta chưa ngủ. Gặp hai nữ tử làm uống trà, cũng không chút đồ ăn, Lục Xuyên hào khí hô lên. Đa tạ lão nhân ra hảo ý, thì bội chúng ta ngồi một hồi liền đi, không nhọc ngài tốn kém. Một tên khác trên người mặc váy lam nữ tử đứng dậy, đối với Lục Xuyên thản nhiên thi lễ một cái, khí chất yêu nhã lộng lẫy. Lục Xuyên giả cánh tay vung lên, mấy đồng tiền, không cần để ý, tiểu nhị mang thức ăn lên. Được rồi. Tiểu nhị nhìn xem Lục Xuyên bên hông căng phòng túi vải, cảm thấy hôm nay là gặp hào khách, chờ một chút tiền thưởng khẳng định là không thiếu được. Thịt rượu đi lên rất nhanh, Lục Xuyên trực tiếp bắt đầu, dừng lại ăn như hổ đói. Bộ này quỷ chết đói đầu thai bộ dạng, nhìn những người khác trợn mắt há hốc mồm. Ăn a, vì cái gì không ăn, không nể mặt mũi đúng không? Ăn vui vẻ, lại gặp hai nữ tử đối mặt cả bàn đồ ăn không động đũa, Lục Xuyên cái kia bệnh tâm thần lại phạm vào. Sư tỷ, lão gia hậm hẹm này có phải là não có vấn đề? Nữ tử váy vàng mí mắt chực nhảy. Váy lam nữ tử lại nhẹ nhàng nở nụ cười, không có việc gì, dù sao cũng thật lâu chưa ăn qua thế tục đồ ăn, nếm thử cũng không tệ. Cái gì? Lục Xuyên mặc dù lớn tuổi có chút vô lý, thế nhưng một thân vũ lực trị đã là đỉnh phong. Đừng nhìn cả ngày run run rẩy rẩy, tình huống thật nhưng là hai thính mắt tinh, ăn nha nha hương, chính là tay chân lẩm cẩm có chút chịu không được dày vò. Hai tên nữ tử đối thoại, không sót một chữ bị Lục Xuyên nghe đi vào. Lục Xuyên cũng không lo được ăn cơm, trực tiếp chạy đến hai tên nữ tử bên cạnh bàn. Các ngươi là thần tiên tỷ tỷ sao? Đi ra, cái gì thần tiên tỷ tỷ? Nữ tử váy vàng một mặt chán ghét che kín cái mũi. Một mực rất lạnh nhạt váy lam nữ tử cũng có chút lo lắng, hướng về trên lầu nhìn một chút. Đúng lúc này, một tên tô son chắc phấn thanh niên xuất hiện tại đầu bậc thang. Nghe đến Lục Xuyên kêu hai tên nữ tử thần tiên tỷ tỷ, thanh niên sửng sốt một chút, tiếp lấy tựa hồ ý thức được cái gì, trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Chương 2, Xuân Phong Hóa Vũ chương 2, Xuân Phong Hóa Vũ ai ai ai, chớ đi a. Mắt thấy thần tiên tỷ tỷ chạy, Lục Xuyên vội vàng cầm lấy một con gà quay, lại đem bên hông túi vải đập vào trên bàn. Tiểu nhị, tiền cơm tại trong túi, nhiều đến khen thưởng ngươi. Tiếp lấy Lục Xuyên cũng nháy mắt không có ảnh, chỉ để lại tiểu nhị nhìn trên bàn túi vải một mặt mừng thầm. Mở túi ra, tiểu nhị trên mặt mừng thầm, nháy mắt biến thành một bức. Trong túi nào có cái gì bạc, tất cả đều là từng khoảng ngón nút lớn nhỏ màu bạc đan dược. Tiểu nhị một mặt đờ đẫn ngồi tại trên ghế, đầu vang lên ong ong. Cái kia lao khất cái ăn một bữa rơi chính mình 3 tháng tiền công, đổi lấy một túi phá đan viên. Tiểu nhị lúc này còn không biết, cái túi này đan hoàn lại trợ giúp hắn trở thành một cái truyền kỳ. Nha nhi nha, chạy thế nào nhanh như vậy? Lục Xuyên đứng tại người đến người đi trên đường phố cao mày, liền chậm trễ vài giây đồng hồ thời gian, thần tiên tỷ tỷ liền không có bóng dáng. Mãi mãi, Lục Xuyên mí mắt nhảy mấy lần, tay trái cầm gạc quay, tay phải chập chỉ thành kiếm, vạch hướng lên bầu trời. Gió nhẹ chợt nổi lên, vui sướng quét qua toàn bộ Bạch Đế thành. Trời mưa. Sau một khắc ánh nắng tươi sáng bầu trời, thế mà rơi xuống mưa lâm thâm. Những người đi đường nhìn bầu trời một chút bên trên mặt trời chói chang, lại nhìn xem không ngừng bay xuống mưa nhỏ, từng cái mở mịt luống cuống. Quỷ dị chính là, cái này mưa xuyên thấu che chắn lều tránh mưa, xuyên thấu cao ốc phòng nhỏ, xuyên thấu tất cả chướng ngại vật. Cái này mưa rơi vào tất cả mọi người bà bay, lại không có ướt nhẹp một điểm y phục. Xuân Phong Hóa Vũ, cái này mưa là Lục Xuyên kiếm ý. Bạch Đế thành, phủ thành chủ. Hôm nay phủ thành chủ rất náo nhiệt, bởi vì Minh Nguyệt Các có người tới. Thành chủ đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, mời đến người tu hành làm khách. Mà Minh Nguyệt Các sở dĩ phái người đi tới nơi này, là vì Bạch Đế thành gần nhất xuất hiện rất ác liệt vụ án. Có hơn 100 tên thiếu nữ vô cớ mất tích, thành chủ đem đầu cho cào nát, đều không có một điểm đầu mối. Cuối cùng chỉ có thể hoài nghi là có tà tu làm loạn, báo cáo cho Minh Nguyệt Các. Mà lúc trước Lục Xuyên tại quán rượu đụng phải hai tên nữ tử, chính là Minh Nguyệt Các tu sĩ. Các nàng đang theo dõi một tên người hiểm nghi, kết quả bị Lục Xuyên cho đả thảo kinh xả. Ngay tại cho Minh Nguyệt Các tu sĩ hồi báo vụ này vụ án chi tiết thành chủ, sững sờ nhìn xem cái kia xuyên thấu nóc phòng, bay là tả đến chính mình bả vai mưa nhỏ. Đây là bên cạnh một tên váy trắng đồng bền, mang theo mạng che mặt, chỉ xem tư thái liền có thể để người ý nghĩ kỳ quái nữ tử đưa tay ra. Nàng muốn đi tiếp lấy cái kia bay là tả mưa nhỏ, nhưng mà tiếp xúc làn da, mưa kia nước liền biến thành gió mát. Kiếm ý, mạng che mặt che kín nữ tử gương mặt, thấy không rõ biểu lộ, thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ đã nói rõ tất cả. Làm cho tất cả mọi người trở về, sự tình có biến, trong thành có thể có kinh khủng kiếm tu, loại này kiếm ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải chúng ta có thể xử lý được. Sư thúc. Lúc này một tên đáng yêu mặt tròn thiếu nữ, một mặt lo lắng xông vào phòng nghị sự. Sư thúc, Khê Bân sư tỷ cùng Lạc Lạc sư muội liên lạc không được. Lập tức thông báo tông môn, Bạch Đế thành có không biết kiếm tu ẩn hiện, các ngươi triệu hồi người khác, không cho phép tùy ý hành động, ta đi ra tìm Khê Bân còn có Lạc Lạc. Lục Xuyên đứng tại trên đường phố, nhắm mắt lại cảm thụ được mỗi một giọt mưa kiếm, phản hồi về đến tin tức. Rất nhanh, Lục Xuyên liền truy tìm đến lúc trước hai cái kia nữ tử khí tức. Bất quá mưa kiếm truyền về khí tức rối loạn không chịu nổi, hai người tựa hồ là gặp cái gì phiền phức. Hơi, nghiên xúc đừng tổn thương ta thần tiên tỷ tỷ. Lục Xuyên lưới hất lên, hoạt động một chút tay chân lẩm cẩm, đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài. Tây thành, một chỗ chiếm diện tích cực lớn trạch viện bên trong. Một cái tô son chắc phấn thiếu niên, chính một mặt đắc ý nhìn xem trước mặt hai cái bị trói thành bánh trưng nữ tử. Chậc chậc chậc, Minh Nguyệt các tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là nhìn cái này tư thái liền để tiểu sinh muốn ngừng mà không được. Thiếu niên một mặt dâm đãng, đưa tay lột xuống váy lam nữ tử mạng che mặt. Dưới khăn che mặt, cái kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt, nhường một chút thiếu niên một trận hoa mắt thần mê. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại có Bách Quỷ giáo khốn hồn thằng? Váy lam nữ tử mặc dù bị bắt, biểu hiện lại tương đối tỉnh táo. Bách Quỷ giáo là thiên nguyên đại lục khối địa giới này bên trên nổi danh tà giáo, thường làm chút huyết tế sinh hồn, triệu hoán ma vật hoạt động. Dạng này đồ chơi tự nhiên là người người kêu đánh, chỉ là đám này tà ẩn cư vô định chỗ, lại giấu rất tốt, không chủ động lộ diện căn bản tìm không được người. Ngươi nói ta là người như thế nào đâu? Thiếu niên cười đùa tí từng bấm một cái pháp quyết, trói lại nữ tử sợi dây ra tăng mấy phần. Hai tên nữ tử lộ ra thần sắc thống khổ, thiếu niên nhìn xem hai nữ tử, bị tìm đến có lồi có lõm thân thể hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này khốn hồn thằng là Bách Quỷ giáo chiêu bài pháp khí, dùng chết oan sinh linh gần, hỗn hợp các loại tài liệu chế tạo thành. Không chỉ có thể vây khốn nhục thân, sẽ còn đối hồn phách tạo thành tổn thương. Sư tỷ, thật xin lỗi. Thiếu nữ lúc này nhịn không được khóc lên. Nếu không phải nàng tùy tiện tiến vào cái nhà này, liền sẽ không liên lụy đến váy lam nữ tử. Chậc chậc chậc, tiểu mỹ nhân đừng khóc, ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. thiếu niên nói xong liền muốn đưa tay đi sờ nữ tử váy vàng lớn lôi. Xuất sinh, có chuyện gì hướng ta tới? Nữ tử hung hăng giằng co, nhưng mà càng dãy ruộng, khốn hồn thẳng liền siết càng chặt. Nóng lòng như thế, vậy liền ngươi tới trước đi. Thiếu niên rời đi mục tiêu, đem bàn tay hướng váy lam nữ tử lớn lôi. Váy lam nữ tử cắn răng, đầy mắt tuyệt vọng, nước mắt ngăn không được từng viên lớn lăn xuống tới. Nha, tôn tử thật biết chơi a. Liên tại thiếu niên tay sắp mỏ lấy váy lam nữ tử ngược thời điểm, một tiếng nói giản mua ở sau lưng vang lên. Thanh âm này là như vậy rõ ràng, phản phất liền tại bên tai vang lên. Nhưng mà sự thật cũng là như thế, một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mò, cứ như vậy quỷ dị dò xét tới, cười đùa tí tửng, bên miệng còn tràn đầy dầu nhớt. Cách chính là gần như thế, cỗ này cấp trên hương vị, kém chút không có đem thiếu niên say tại chỗ qua đời. Thiếu niên toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, nổi da gà bạo khởi. Hắn là lúc nào đến bên cạnh mình? Ta vì cái gì không có một chút phát giác? Trong viện bố trí trận pháp vì cái gì không có bị phát động? Hiện tại thiếu niên đầy trong đầu liền cái này ba cái vấn đề, thậm chí quên đi chạy trốn. Có thể a, tiểu tử, có tình thú vị nha. 3. Kinh hãi thời điểm, thiếu niên trên mông trùng điệp chịu một bàn tay, đau nước mắt kém chút không có bao tố đi ra. Một tát này cũng để cho thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng nhanh tránh ra. Thiếu niên định thần nhìn, chỉ thấy một cái lao khất cái nâng bàn tay, vẻ mặt mập mờ nhìn xem chính mình, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi một cái tát kia xúc cảm. Trừ Lục Xuyên cái này bệnh tâm thần, còn có ai có thể làm được như thế xả đạn sự tình? Thiếu niên, ngươi muốn tập thể dục nha, cái mông này không quá bệnh lên xúc cảm không được, số một số hai gạt quay, muốn hay không đến một cái, bổ sung một cái dinh dưỡng. Lục Xuyên cười tủm tỉm cắn một cái, từ tiểu lâu mang ra gạt quay. Ngươi là người phương nào, dám phá hỏng ta Bách Quỷ giáo chuyện tốt? Thiếu niên ngoài miệng nghiêm nghị quát hỏi, trong mắt lại khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, một bộ muốn chuẩn đi bộ dạng. Ngốc chó. Lục Xuyên mở ra vẫn đục trong mắt, gặm lên gạt quay. Chương 3, lại đồ ăn lại phách lối chương 3, lại đồ ăn lại phách lối. Thừa dịp Lục Xuyên gặm gạt quay thời điểm, thiếu niên đột nhiên vụt lên từ mặt đất, rơi xuống tường viện bên trên. Lão bất tử, hỏng tiểu gia chuyện tốt, ngươi chờ đó cho ta. Hừ. Thiếu niên lời hung ác vẫn chưa nói xong, một cái xương gà đột nhiên bay tới. Xương gà những nơi đi qua, không khí bị kéo đến bắt đầu vặn mèo. Xương bên trên bọc lấy một điểm kiếm khí, một điểm này kiếm khí, mặc dù không có một hơi ba vạn giảm bàng bạc chi khí, nhưng lại ngưng thực đến cực điểm. Thiếu niên chỉ nghe được một trận chói hai tiếng hét, còn không có kịp phản ứng, bắp đùi chính là đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, trên đùi xuất hiện một cái trước sau xuyên qua lỗ máu. Kinh khủng là, cái kia một điểm kiếm khí lưu tại huyết động bên trong. Điểm này kiếm khí tựa như giỏi trong xương, rắn vào huyết đục của hắn, điên cuồng bắt đầu cắt chém. Sừng sốt một giây đồng hồ về sau, thiếu niên mới cảm nhận được cái kia tan nát cõi lòng đau đớn, trực tiếp từ tường biện bên trên ngã rơi lại xuống đất. Mồ hôi nháy mắt ướt đẫm y phục, cảm nhận được cái kia một điểm kiếm khí ngay tại phá hư thân thể, thiếu niên như bị điên hướng trong miệng đút lấy bảo mệnh đan dược. Nhưng mà bình thường những cái kia hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí có thể tái tạo lại toàn thân đan dược, giờ phút này lại giống đường đấu mở dạng, trừ ăn vị cái gì hiệu quả cũng không có. Lão tử ghét nhất người khác gọi ta lão bất tử. Lục Xuyên cười tủm tỉm ném xương gà, quay đầu nhìn hướng bị trói lên nữ tử. Tất cả phát sinh quá nhanh, từ Lục Xuyên xuất hiện đến thiếu niên bị đánh xuống, tổng cộng không đến 10 giây đồng hồ, hai nữ tử vẫn còn đầu đứng máy trạng thái. Dạ, lão nhân gia. Váy lam nữ tử có chút cả lâm hô một tiếng. Đến mức nữ tử váy vàng, một mặt đờ đẫn nhìn xem Lục Xuyên, lúc trước tại quán rượu, hình như thái độ mình không thế nào tốt. Ha ha ha. Lục Xuyên một mặt cười bị uội, thần tiên tỷ tỷ không cần sợ a, trả lời ta hai cái vấn đề, lập tức cho các ngươi mở trói. Lão nhân gia ngài hỏi. Váy lam nữ tử cố nén đau đớn nhẹ gật đầu. Ai, cái này là đúng. Kính giả yêu trẻ là truyền thống mỹ đức. Lục Xuyên rất hài lòng váy lam nữ tử thái độ. Sư phụ, cứu ta, cứu ta. Lúc này cái kia bị kiếm khí ăn mòn thiếu niên điên cuồng gầm hét lên, xem bộ dáng là đau chịu không nổi. Ồn ào. Lục Xuyên tiện tay gảy một cái, một đạo kiếm khí phong bế thiếu niên miệng. Váy lam nữ tử chân mày bung lên, hai mắt mở thật to, si ngốc ngốc nhìn xem trên mặt đất giống như cá trạch nhảy tương thiếu niên. Để váy lam thiếu nữ khiếp sợ cũng không phải là Lục Xuyên cái kia tùy tâm sở dục đối với kiếm khí điều khiển, mà là Lục Xuyên trên thân không hề có một chút chân nguyên ba động, cũng chính là nói trước mặt lao đầu tử này căn bản không phải một người tu sĩ. Không phải tu sĩ, lại đè xuống tu sĩ luật đánh, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là người tu hành sao? Váy lam nữ tử sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc gật gật đầu. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, tự nhiên chui tới cửa. Lục Xuyên vui nết miệng cười ha ha. Cái này có chút điên cuồng dáng dấp, nhìn váy lam nữ tử toàn thân khẽ run rẩy. Khục, ngượng ngùng có chút kích động. Lục Xuyên tằng hắng một cái, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, các ngươi có phản lão hoàn đồng đan dược sao? Váy lam nữ tử nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật gật đầu, chúng ta Minh Nguyệt các liền có huyễn nhan đan, chỉ là ta muốn thu ngươi làm bạn tốt. Lục Xuyên lời nói đều không có nghe xong, liền kém chút kích động ngất đi. Một cái cầm váy lam nữ tử tay nhỏ, cảm thụ được Lục Xuyên cái tia dầu mỡ tay khô, kém chút không có để váy lam nữ tử đem bữa cơm đêm qua phun ra. Lập tức cho ngươi mở trói a. Lục Xuyên nói xong chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng tại khốn hồn thằng bên trên vạch một cái. Ầm. Một tiếng nứt vang, khốn hồn thằng ứng thanh mà đứt, váy lam nữ tử nhìn mí mắt chực nhẹ, có như thế nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lục Xuyên bạn tốt, có người ước hiếp ngươi, ta đem hắn ruột kéo ra đến điểm chết nhà. 3. Lục Xuyên nói xong chưa đủ nghiền, còn trực tiếp đem tay đắp lên váy lam nữ tử trên bả vai, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Đáng tiếc ngươi là thân nữ nhi, không phải vậy đại gia nhất định cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ. Ha ha ha. Váy lam xấu hổ cười một tiếng cũng không dám loạn động, có chút sợ cái này vui buồn thất thường lão nhân cho chính mình đến lập tức. Mới vừa rồi là tôn tử này ức hiếp ngươi đúng không? Lục Xuyên khẽ vươn tay, trực tiếp đem tại trên mặt đất lăn loạn thiếu niên hút tới. Hôm nay đại gia liền cho ngươi biểu diễn một cái, dùng như thế nào ruột tìm chết một người. Nói xong Lục Xuyên liền đưa tay vạch hướng thiếu năm cái bụng. Thiếu niên miệng bị phong bế không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng mặt của hắn bởi vì trái tim co rút mà thay đổi đến trắng xám, thậm chí tại cái này một khắc trái tim của hắn tạm dừng nhảy lên. Lão nhân gia, thủ hạ lưu tình. Váy lam nữ tử liền đội vàng kéo Lục Xuyên. Cái gì? Lục Xuyên nâng lên bẩn đục hai mắt, có chút không hiểu. Nhìn xem cái kia ảm đạm vô quang ánh mắt, váy lam thiếu nữ nhịn không được dùng mình một cái, cố câu lên một điểm nụ cười giải thích. Lão nhân gia là như vậy, chúng ta tại điều tra Bạch Đế Thành gần nhất nhân khẩu mất tích án, người này khả năng là cùng vụ án có quan hệ. Ân. Lục Xuyên gật gật đầu. Liên tại váy lam thiếu nữ hơi thở phào thời điểm, Lục Xuyên tay lại vạch xuống đi, sau một khắc máu tươi văng khắp nơi. Thiếu niên đầy mắt không thể tin, tiếp lấy con ngươi chậm rãi phóng to, mất đi rực rỡ. Hắc hắc hắc, có quan hệ gì với ta? Lục Xuyên vui vẻ nở nụ cười, kéo ra một chuỗi lớn ruột, đưa nó quấn quanh ở thiếu niên trên cổ. Phúc. Váy lam thiếu nữ cùng váy vàng thiếu nữ trực tiếp nôn ra. Các nàng không phải không gặp giết qua người, thế nhưng thủ đoạn hung tàn như vậy, thật không có gặp qua. Cất cánh đi. Lục Xuyên lôi kéo ruột vung dậy, thiếu niên dần dần thi thể lạnh băng, bị quật bay đến trên không, giống một cái chơi diều. Ba. Ruột chặt đứt, thiếu niên thi thể bay ra ngoài. Hai nữ hài nhìn một trận ác hàn, lặng lẽ cách Lục Xuyên xa một chút. Hừ, tiểu vương bắt đạn, như thế yếu còn như thế phách lối, cái gì cũng không phải. Lục Xuyên ở trên người xoa xoa đầy tay vết máu, thay đổi một bộ hòa ái dễ gần dáng dấp, đối với thiếu nữ nghe răng nở nụ cười. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói tại truy tra nhân khẩu mất tích án đúng không? Viện tử này phía dưới có không ít thi thể, cho các ngươi vén lên nhìn xem, có phải hay không các ngươi muốn tìm người. Nói xong Lục Xuyên hai tay cắm vào mặt đất. Ngay tại nghi hoặc Lục Xuyên muốn làm gì thời điểm, mặt đất đột nhiên điên cuồng chấn động. Tiếp lấy một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí màu đen, dọc theo viện tử biên giới, cắt chém ra một cái to lớn hình tròn. Lên. Lục Xuyên có chút dùng sức, cả khối đất trực tiếp bị nhấc lên. Hai nữ hài nhìn chính là lương phát lạnh, vội vàng bay lên. Đi ngươi. Lục Xuyên nắm lên mảnh đất trống này, trực tiếp cho ném đi ra. Một tiếng gào thét, đất nháy mắt bị ném mất tung ảnh. Đây là. Mặt đất bị vén lên, phía dưới lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, xen lẫn nồng đậm xác thối đập vào mặt. Chương 4, nhân gian địa ngục chương 4, nhân gian địa ngục xuất sinh, xuất sinh. Khi thấy rõ phía dưới trống rỗng tình cảnh, hai nữ hải đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình phẫn nộ, chỉ có thể thanh âm khàn khàn, không ngừng hô hào hai chữ này. Lần đầu tiên nhìn, trống rỗng chính giữa là một cái to lớn huyết trì. Huyết trì đã bị rót đầy, đậm đặc đen nhánh huyết dịch, phản phất đốt lên nước, không ngừng nâng lên lớn chừng quả đấm bọc khí. Huyết trì bên dưới, khắc đầy phức tạp quỷ dị phù văn, một tên giống như cương thi lão nhân, ngồi tại huyết trì bên trong, yên tĩnh nhắm mắt lại. Mà để hai tên nữ tử sụp đổ chính là trống rỗng vết động. Trên vết động, rậm rạp chằng chịt treo đầy khô các thi thể, có thể nhìn ra được đây đều là một chút phong nhã hào hoa thiếu nữ thi thể. Những thi thể này máu đã bị khô, hiện ra một loại làm người ta sợ hãi ảm đạm. Có chút thi thể đã hư thối, tản ra mùi thối để người buồn nôn. Làm sao có thể dạng này, làm sao có thể dạng này? Váy lam thiếu nữ nhìn thấy cái này nhân gian địa ngục đồng dạng tình cảnh, tan nát cõi lòng khóc lên. Xuất sinh, cho những hải tử này đền mạng đi. Váy lam thiếu nữ kiềm nén không được nữa, thân hình lóe lên, phóng tới trong huyết chỉ cái kia nhắm mắt lại lao nhân. Sắp bị công kích đến thời điểm, cái kia cương thi đồng dạng lão nhân đột nhiên mở mắt. Một cú bạo ngược chi khí mãnh liệt mà lên, trong huyết trì máu tươi cuồn bạo cuốn lại, đón đầu đập về phía thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, đối mặt đập tới máu tươi không trốn không né. Chân nguyên trong cơ thể bộc phát, ở bên người tạo thành một quả trứng vỏ dáng dấp vòng bảo hộ, hung hăng cùng cuốn tới máu tươi đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ bên người vỏ trứng vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Đến mức Lục Xuyên, con hàng này thế mà đem lực chú ý thả tới những cái kia nữ hài trên thi thể. Chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp, máu không phải một lần đặt sạch sẽ, mà là chậm rãi chảy khô. Lẩm bẩm thời khắc, thiếu nữ đối diện bay tới. "Ôi, cẩn thận một chút nha." Lục Xuyên nhẹ nhàng điểm một cái, hởi đi thiếu nữ trên thân lực trùng kích, vững vàng đem nàng tiếp lấy. Thiếu nữ khẽ môi nết lên máu tươi sắc mặt tạm đạm, tràn đầy nước mắt con mắt, khẩn cầu nhìn xem Lục Xuyên. "Ha ha ha." Lúc này, trong huyết chỉ cái kia lão nhân chậm rãi đứng lên, phát ra từng đợt giống như cú đêm tiếng cười chói tai. "Minh Nguyệt các người à, các người vẫn là như thế thích xen vào chuyện của người khác, vừa bọn lão phu còn thiếu chút máu, liền dùng các ngươi góp một cái đi." "Bách Quỷ lão nhân, ngươi cái lão xúc sinh." Lúc này một đạo lưu quang từ phía trên đỉnh rơi xuống phía dưới, thẳng tắp rơi vào Lục Xuyên cùng thiếu nữ trước mặt. "Sư thúc, ngài muốn cho các nàng làm chủ a?" Thiếu nữ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, nhịn không được cao giọng khóc lớn lên. "Bạch Lâm Lâm, đã lâu không gặp." Bạch Quỷ lão nhân chậm rãi từ trong huyết trì đi ra. Mỗi đi một bước, Bạch Quỷ lão nhân khô quắt dáng người liền sung mãn một điểm, khuôn mặt trẻ tuổi một chút. Đi ra huyết trì thời điểm, Bạch Quỷ lão nhân đã theo một cái vẻ bại lão giả, biến thành một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. "Nghiên xúc, ngươi thế mà dùng tới trăm tên sử nữ máu tươi, đến tầm bộ bị thiên đạo ăn mòn thân thể." Bạch Lâm Lâm lên cơn giận dữ, chân nguyên toàn thân phồng lên không ngừng. "Ngươi muốn cùng ta sống mãi với nhau? Ha ha, ngươi cần phải biết, nếu là ngươi ta đánh nhau, cái này Bạch Đế Thành muốn chết bao nhiêu người?" Bạch Quỷ lão nhân không thèm để ý chút nào Bạch Lâm Lâm lửa giận, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo mới bên trên cho bụi. Bạch Lâm Lâm răng cắn kéo kẹt rung động, nhưng cũng không thể làm gì. đúng rồi, đồ nhi ta bị các ngươi bắt lấy đi. Lão phu vừa rồi nghe đến tiếng la của hắn, đem người giao ra, lão phu lập tức liền rời đi Bạch Đế Thành, không phải vậy. Ha ha. Tình cảnh này, Bạch Lâm Lâm một phương thế mà đã thành bị uy hiếp người. Ngươi mơ tưởng. Đậu phộng, có chút đồ vào ta. Liên tại cái này kiếm nọ rút trương thời khắc, một kinh hỉ âm thanh vang lên. Lục Xuyên nhìn thấy Bách Quỷ lão nhân phản lão hoàn đồng một màn, nước bọt kém chút không co chạy xuống đến, trực tiếp một lặn xuống nước đâm vào huyết trì bên trong. Phu phu một tiếng, tóe lên thật cao huyết hoa. Lực chú ý của mọi người thành công chuyển rời đến Lục Xuyên nơi này, mà váy lam thiếu nữ lại nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Lâm Lâm, để nàng không nên tới gần Lục Xuyên. Tà Mao, ngươi làm sao phản lão hoàn đồng? Lục Xuyên tại trong huyết trì một trận đắp nước, lại không có cảm nhận được một chút hiệu quả, có chút căm tức hỏi Bách Quỷ lão nhân. Lão giả, ngươi kêu người nào Tà Mao? Bách Quỷ lão nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ. A. Lục Xuyên một mặt ngu ngơ dạng với mắt, cười nhạo một tiếng. "Để ngươi à, mới vừa rồi còn có cái tiểu tạp chủng, bởi vì không tuân theo rất thích của nhỏ, bị lao tử đem ruột tách rời ra, sau đó đem hắn nha tìm chết, chết cái kia rất thảm." "À, đúng, cái kia tiểu tạp chủng thời điểm chết, còn kêu lên sư phụ, ngươi có phải hay không sư phụ hắn à?" Ha ha ha. Bách Quỷ lão nhân nghe huyết khí dâng lên, thật không cho tìm tới cái nhu tầm nhu, mã tầm mã đồ đệ, thế mà bị người dùng ruột tìm chết. Thế nhưng rất nhanh, Bách Quỷ lão nhân liền nở nụ cười. Bởi vì hắn tại Lục Xuyên trên thân không cảm giác được một điểm chân nguyên ba động, cũng chính là nói lao gia hỏa này căn bản không phải tu sĩ. Lao giả, nói lời xin lỗi, lao phu cho ngươi lưu lại toàn thời. Ngươi cái ma cả đông. Lục Xuyên cái này bạo tính tình có thể nhịn, trực tiếp từ huyết trì bên trong xông lên, nào về phía Bách Quỷ lão nhân. Thật nhanh. Bách Quỷ lão nhân con ngươi co rụt lại, Lục Xuyên động tác quá nhanh, hai người cách lại không xa, hắn căn bản không kịp thi triển thuật pháp. Thẻ đi. Bạo khởi Lục Xuyên trên thân, đột nhiên truyền đến một trận giòn vang. Nhảy lên thật cao Lục Xuyên, một cái ngã lộn nhào rơi đến trên mặt đất. Ôi, ôi, ta giọt eo. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Lục Xuyên kém chút không có đem thắt lưng cho tránh đoạn. Lao ra hỏa, ngươi là đến khôi hài sao? Bách Quỷ lão nhân một trận cười lạnh, lấy ra một mặt màu đỏ lớn cờ. Màu đỏ lớn cờ vừa xuất hiện, toàn bộ trống rỗng nháy mắt gió lạnh kêu khóc, ủy ảnh trung điểm, làm cho tâm thần người không yên. Chiêu một viên, cẩn thận. Bạch Lâm Lâm thấy thế liền muốn xuất thủ, lại bị váy lam thiếu nữ gắt gao ngăn chặn. Váy lam thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói, sư thúc, van cầu ngươi, đừng đi qua, chớ tới gần lao già điên kia. Ôi, tổ tông của ta ai? Lúc này, một đầu khô quắt nhỏ gầy con lửa từ trên trời rơi xuống. A Phúc, lão tử thắt lưng lóe. Nhìn thấy con lửa, Lục Xuyên nghe răng toét miệng rên rỉ lên. Ngươi thật là cái oan chủng. A Phúc vội vàng chạy đến Lục Xuyên bên cạnh. Nhìn nha đâu, nên làm cái gì đó đi, tại cái này chơi vui a. A Phúc cái kia trí tuệ ánh mắt quét một vòng mọi người, thử một mép, lộ ra một bộ răng cửa lớn, muốn nhiều trào phúng, có nhiều trào phúng. Lão giả kia không thể đi, hắn sẽ phản lão hoàn đồng. Lục Xuyên nằm rạp trên mặt đất, chỉ Bách Quỷ lão nhân. Nhân gia có thể so với ngươi trẻ tuổi hơn, hiện tại con mắt cũng thấy không rõ đúng không? A Phúc nói xong đem Lục Xuyên làm tới trên lưng mình. Ngươi đạp mã nói người nào mắt mở đâu? Bang bang bang. Lục Xuyên tức giận đối với A Phúc cái hốt tới mấy quyền, trực tiếp đem con lửa đầu đánh nổ mở ra. Chương 5, chém chết ngươi nha chương 5, chém chết ngươi nha, đây là cỡ nào tàn bạo, một câu không đúng, liền đem con lửa đầu cho bạo. Một màn này nhìn mọi người hít sâu một hơi. Nhưng mà quỷ dị chính là, bạo chết con lửa đầu không như trong tưởng tượng nào hoa bắn mạnh, ngược lại là rất nhanh phục hồi như cũ trở về. Đi ra phía trước nói, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Chờ ta xứng đôi thế giới mô bản, cho ngươi đem học vừa mở, đừng nói phản lão hoàn đồng, chính là cặc cặc loạn giết cũng không nói chơi. A Phúc sớm đã thành thói quen Lục Xuyên bạo lực hành động, xem thường khuyên bảo. Lao tử phụ trách cặc cặc, ngươi phụ trách loạn giết, được hay không a? Lục Xuyên tức giận liếc mắt. Ngươi thắt lưng không tốt, não lại không hiệu nghiệm, lại có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, khiêm tốn một chút đối ngươi không có gì chỗ xấu. Lại nói, ngươi thân thể này, vạn nhất đánh nhau thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử làm sao bây giờ, thành thật một chút đi. A Phúc tận tình khuyên bảo. Ngươi đạp mã nói người nào não không hiệu nghiệm, nói người nào? Nói người nào? Lục Xuyên khó thở, đối với A Phúc đầu lại là hai quyền. Đủ rồi. Bách Quỷ lão nhân cuối cùng nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Cái này một người một con lừa hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật tà tu, chưa từng nhận qua như vậy khinh thị, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Chết chung đi. Bách Quỷ lão nhân trong tay lớn cờ dương lên, chỉ một thoáng từ lớn cờ lao ra quần quần khói đen, một thoáng che khuất bầu trời. Khói đen bên trong bọc lấy vô số thê lương quỷ đầu, những này quỷ đầu kêu gào thê lương, để người không rét mà run. Uy thế này sát thực dọa người, rất có loại âm trầm quỷ vực cảm giác. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này uy phong lẫm liệt tràn diện, để Lục Xuyên sáng mắt lên. Lan, lão tử cũng sẽ không. A Phúc phì mũi ra một hơi, đá hậu liền muốn chuồn đi. Muốn chạy, ha ha ha. Chưa từng có đắc tội ta Bách Quỷ lão nhân, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Bách Quỷ lão nhân nở nụ cười, lớn cờ lại lần nữa vung lên, vô số quỷ đầu hướng về Lục Xuyên dũng mãnh lao tới. Đồ đê tiện, cần phải muốn ăn đòn. Điều khiển, cho lão tử xông đi lên, chém nha. Lục Xuyên rút ra bên hông dao gỗ, hung hăng vồ vồ A Phúc cái mông con lửa. Ngươi đạp mã là cái kiếm thần, ngươi có cửu thiên thập địa tối cường kiếm, vì sao cần phải như cái mãng phu đồng dạng chém giết gần người? A Phúc bất mãn lắc đầu, cự tuyệt Lục Xuyên cái này mất mặt yêu cầu. Lao tử liền muốn chém chết nha. Mắt thấy những cái kia quỷ đầu liền muốn vọt tới trước mặt, con lửa lại ngại mất mặt không chịu động đậy. Lục Xuyên không có cách nào, từ trên lưng lửa lộ xuống, run rẩy đứng lên, đỡ eo nâng kiếm gỗ, run rẩy hướng đi Bách Quỷ lão nhân. muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. Bách Quỷ lão nhân lạnh lùng nở nụ cười. Cẩn thận. Bạch Lâm Lâm rốt cuộc kìm nén không được, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà váy lam thiếu nữ ôm lấy Bạch Lâm Lâm eo nhỏ. Sư thúc không muốn đi qua, đừng xuất thủ, van ngươi. Từng trải qua lục xuyên tàn bạo còn có thực lực, váy lam thiếu nữ không muốn để cho Bạch Lâm Lâm đi nhúng tay. Khê Vân ngươi hôm nay làm sao vậy? Bạch Lâm Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Như thế một trì hoãn, lục xuyên bên kia lại xảy ra biến hóa. Khói đen che phủ, đại lượng quỷ đầu mở ra đen ngòm miệng rộng, cắn lấy lục xuyên các vị trí cơ thể. Quỷ đầu số lượng nhiều, không có lưu lại một điểm chỗ trống. Bách Quỷ lão nhân nhếch miệng lên một điểm cười tàn nhẫn ý, những này quỷ đầu có thể trực tiếp cắn xé hồn phách. So với nhục thể thống khổ, trên linh hồn đau càng lớn gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà sau một khắc, Bách Quỷ lão nhân đắc ý biểu lộ, im bặt mà dừng. Kinh ngạc bò lên trên khuôn mặt, giống một cái đột nhiên bị tóm lấy cái cổ ngỗng. Lục Xuyên cứ như vậy đỉnh lấy Bách Quỷ phệ tâm, đỡ eo từng bước một rời đến trước mặt hắn. Nhìn kỹ lại, Lục Xuyên mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt kiếm khí, những cái kia quỷ đầu căn bản là không có cách thương tới mảy may. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy như thế đẹp trai. Lục Xuyên chậm rãi giơ lên trong tay kiếm gỗ, một cô ba động kỳ dị từ xung quanh bắt tới. Không gian tại cái này một khắc mắt trần có thể thấy bắt đầu bặm mẻo. Bách Quỷ lão nhân trên mặt biểu lộ dừng lại tại cái kia kinh ngạc ở giữa, phản phất không gian đã bị ngưng kết. Lục Xuyên kiếm không có kiếm chiêu, quá mức lâu đời tuế nguyệt bên trong, đã sớm đem kiếm chiêu quên không còn một mảnh. Hiện tại Lục Xuyên kiếm chỉ còn lại có đơn giản nhất động tác. 3. Lục Xuyên một kiếm phiến tại Bách Quỷ lão nhân trên mặt. Không sai chính là quạt, dùng kiếm gỗ thân kiếm, đây là cỡ nào vũ nhục người. Oeng. Quạt xong sau, không gian lại khôi phục bình thường. Bách Quỷ lão nhân trên mặt bị đánh một cái, không riêng miệng đầy răng bật đi ra, cả người cũng như đạn áo, va vào vách động bên trong. Phát sinh cái gì? Đây là Bách Quỷ lão nhân thanh tỉnh về sau vấn đề thứ nhất. Vừa rồi bị đánh một cái hắn, hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng. Là lão già chết tiệt kia kiếm gỗ quá nhanh. Không, 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 tuyệt đối không phải, kiếm của hắn mắt trần có thể thấy chưa? Bách Quỷ lão nhân rẽ rủa lấy từ trong vách động bỏ ra, trên mặt còn có trong mồm truyền đến mức rất đau. Cả người lung la lung lay đứng không vững, giống uống nhiều tử quỷ. Đến mức Bạch Lâm Lâm mấy người, nhìn thấy Bách Quỷ lão nhân thế mà đần độn đứng tại chỗ bị đánh một cái, hiện tại não liền có chút không quá đủ. Làm sao phản lão hoàn đồng, nói ra, cho ngươi cái toàn thây. Lục Xuyên sở dĩ không có làm thịt Bách Quỷ lão nhân, chính là muốn hỏi một chút làm sao phản lão hoàn đồng. Không có phản lão hoàn đồng. Lúc này Bạch Lâm Lâm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhận lấy câu chuyện, hắn muốn chính là cái bộ dáng này. Lục Xuyên đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn vừa rồi cái kia lão nhân bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Ha ha. Bạch Lâm Lâm nhìn xem đầu góc choáng váng Bách Quỷ lão nhân, chào phúng. Bọn họ làm đều là chuyện thương thiên hại lý, thân thể sẽ bị thiên địa hạo nhiên chi khí ăn mòn dần dần già yếu, chỉ có thông qua một chút tà pháp mới có thể để cho thân thể khôi phục như cũ bộ dạng. Cái gì? Lục Xuyên sửng sốt một chút tức giận đến là run rẩy, lão tử bị tên Vương bắt đạn này cho lăn lư. Lục Xuyên nổi giận, một kiếm đối với Bách Quỷ lão nhân vung xuống. Tất cả âm thanh tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, tất cả quang mang đều bị một màn màu đen kiếm khí hấp thu. Giờ khắc này giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại vậy cái kia một vệt nửa tháng kiếm khí màu đen. Bách Quỷ lão nhân kinh hãi đến cực điểm, cái này vệt hắc sắc để hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, có thể là hắn lại phát hiện chỉ cần mình khẽ động, thân thể thế mà không tự chủ được hướng về cái kia lao kiếm khí mà đi. Đây là cỡ nào quỷ dị? Hắn không dám động, há miệng muốn nói một chút cầu xin tha thứ. Thế nhưng lại giống rời nước cá, chỉ có thể bất lực há hốc mồm, không phát ra được một điểm âm thanh. Cái kia bệ hắc sắc kiếm khí, phản phất lô đen đồng dạng, hấp thu tất cả. Cứ như vậy, Bách Quỷ lão nhân trơ mắt nhìn, một màn kia cũng không nhanh kiếm khí đến trước mặt mình. Hắn nghe đến máu tươi từ trong mạch máu bắn mạnh mà ra âm thanh. Hắn trước đây rất thích loại này âm thanh, như gió đồng dạng. Bách Quỷ lão nhân cứ thế mà chết đi. Một cái Bách Quỷ giáo nguyên lão, một cái để người nghe tin đã sợ mất mật tà tu, cả đời làm nhiều việc ác, trốn qua mấy lần tiêu diệt toàn bộ, một cái ngũ cảnh tu sĩ, cứ như vậy vô thành vô tức chết rồi. Bách Quỷ lão nhân thân thể bị đánh thành hai nửa, một thân huyết dịch chảy không còn một mảnh. Chương 6, Minh Nguyệt các chương 6, Minh Nguyệt các ba. Bạn tốt, thất thần làm gì? Đờ đẫn Bạch Lâm Lâm ba người, còn không có từ Bách Quỷ lão nhân bị đánh thành hai nửa, cái này có chút ma huyễn sự tình bên trong lấy lại tinh thần. Một trận thanh âm thanh thúy, đem mấy người kéo về thực tế. Âm thanh về sau váy lam thiếu nữ chỉ cảm thấy trên ngực một trận đau rát. Mà Lục Xuyên nâng bàn tay, ở một bên dư vị vô tận. Váy lam thiếu nữ vừa sợ vừa giận, nhưng là nhìn lấy Bách Quỷ lão nhân cái kia hai nửa thi thể, cuối cùng không dám phát tác. Đa tạ tiền bối xuất thủ vì dân trừ hại. Bạch Lâm Lâm đối với Lục Xuyên sâu sắc bái một cái. Ai, đừng khách khí. Lục Xuyên xua tay, ta là vì cái gì kia? Cái gì? Huyễn Nhan Đan, sự tình ta cho các ngươi giải quyết, đan dược cho ta đi. Bạch Lâm Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng váy lam thiếu nữ. Váy lam thiếu nữ nhẫn nhịn trên mông đau đớn, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nha đầu chết tiệt, không có nói với người ta rõ ràng sao? Bạch Lâm Lâm gõ gõ váy lam thiếu nữ đầu. Váy lam thiếu nữ một mặt ủy khuất, ta lời nói đều chưa nói xong, liền bị hắn cắt đứt. Bạch Lâm Lâm chân mày hơi nhíu lại, đối Lục Xuyên lại bái một cái, tiền bối, Huyễn Nhan Đan sự tình, sợ rằng có chút. Có ý tứ gì? Lục Xuyên nâng cao âm điệu, vung đẩy lên trong tay kiếm gỗ. Bạch Lâm Lâm nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng giải thích. Tiền bối không nên hiểu lầm, Khê Vân đáp ứng ngài sự tình, chúng ta Minh Nguyện Các sẽ không nuốt lời. Cái này còn tạm được. Lục Xuyên hài lòng gật đầu, đem cái kia phá kiếm gỗ cắm vào hông. Bạch Lâm Lâm nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối là như vậy, Huyễn nói đan là thượng phẩm đan dược, luyện chế cực kỳ phức tạp khó khăn, Minh Nguyệt Các hiện tại cũng không có thành phẩm. Lục Xuyên gật gật đầu, ta có thể đợi, muốn quá lâu dài liền được. Tiền bối thông tình đạt lý. Bạch Lâm Lâm lại thi lễ một cái. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin tiền bối đi Minh Nguyệt Các ở một chút thời gian, chờ Huyễn Nhan đan luyện thành. Lục Xuyên lưỡng cái mặt mơ hỏi, bao ăn ở không? Ta cũng không có tiền cho tiền ăn còn có tiền thuê nhà. Tự nhiên. Bạch Lâm Lâm gật gật đầu. Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên, thông khoái, về sau các ngươi Minh Nguyệt Các đều là bạn tốt của ta, có việc liền báo tên của ta. Bạch Lâm Lâm trong lòng vui mừng, lấy Lục Xuyên biểu hiện thực lực đến xem, chỉ sợ là lục cảnh trở lên. Nếu như có thể tọa trấn Minh Nguyệt Các, vậy sau này cũng không cần nhìn người khác sắc mặt hành sự, còn không có thỉnh giáo tiền bối đại danh. Lục Xuyên, cái tiêu ngốc con lửa kêu A Phúc. Tiếp lấy Bạch Lâm Lâm làm tự giới thiệu, thuận tiện cũng biết mặt khác hai tên nữ hài danh tự. Váy lam nữ tử kêu Triển Khê Vân, vàng bầy nữ tử kêu Triệu Lạc Lạc. Minh Nguyệt Các, tọa lạc tại Lão Cô Sơn mạch bên trong. Lấy tối cao phong thiên thủy phong làm trung tâm, phóng xạ xung quanh hơn vạn dặm địa giới, môn hạ đệ tử tổng cộng không dưới 3 tên. Nhưng mà chính là bực này quy mô Minh Nguyệt Các, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, thực lực tổng hợp cũng chỉ là trung đẳng chết xuống dưới mà thôi, còn phải nhìn mặt khác đại tông môn sắc mặt làm việc. Minh Nguyệt Các là cái vô cùng đặc thù tông môn, bởi vì toàn bộ tông môn chỉ có nữ đệ tử. Tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân, cùng Minh Nguyệt Các công pháp tu hành có quan hệ. Minh Nguyệt Các lấy thủy thuộc tính công pháp làm chủ, mà còn đại bộ phận đều là phụ trợ tính chất, không thích hợp nam tử. Lâu ngày, Minh Nguyệt Các cũng liền tạo thành không thu nam tử quy định. Nơi này là vô số nam tu sĩ tha thiết ước mơ ôn nhu hương, đặc biệt là Minh Nguyệt Các còn có 3 vị son phấn trên bảng tuyệt sắc, dẫn tới rất nhiều người tâm thuật bất chính ngấp nghé. Tốt tại Minh Nguyệt Các phụ thuộc Trấn Nguyên Tông quái vật khổng lồ này, mặc dù thực lực đáng lo, thế nhưng những năm này tại Trấn Nguyên Tông che chở cho, qua cũng còn tính là an ổn. Bây giờ Thiên Chủ Phong Thiên Thủy Phong phòng nghị sự phát sinh cãi vã kịch liệt, mà sự tình nguyên nhân gây ra chính là Bạch Lâm Lâm mang về Lục Xuyên, mà còn nàng hy vọng Lục Xuyên trở thành Minh Nguyệt Các khách khanh. Khách khanh là một chút thực lực cường đại, nhưng là lại không muốn chịu tông môn quy củ trói buộc tu sĩ, lấy loại này thân phận bảng tên tại một chút tông môn bên trong. Bình thường lĩnh chút cung phụng, có việc liền ra mặt giải quyết một cái. Kỳ thật khách khanh cũng liền làm cái kinh sợ tác dụng, thật muốn có việc chạy so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên khách khanh cũng không phải người nào đều có thể làm, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Đệ nhất, danh khí đến lớn, có thể chấn được hạng giá áo túi cơm. Thứ hai, thực lực không thể quá yếu, ít nhất cũng là muốn bảng tên tông môn trưởng lão cấp bậc. Đương nhiên Minh Nguyệt Các còn có cái đặc thù điều kiện, đó chính là khách khanh nhất định phải là nữ tử. Lục Xuyên, hắn cái dám danh khí, thực lực ngược lại là không thể nghi ngờ, đem hắn tiến cũng coi như phù hợp cái điều kiện cuối cùng. Không có khả năng, Minh Nguyệt Các tuyệt không cho phép một tên nam tử vào ở. Trong phòng nghị sự, một tên trên người mặc lộng lẫy váy dài, tướng mạo yêu diễm nữ tử, thần sắc kích động cự tuyệt Bạch Lâm Lâm đề nghị. Cái này nữ tử tên là Trịnh Chi Giao, thân phận là Minh Nguyệt Các một tên khách khanh. Nàng sở dĩ kích động như vậy, cái thứ nhất nhảy ra, nguyên nhân rất đơn giản. Minh Nguyệt Các cứ như vậy lớn một chút địa phương, tài nguyên có hạn, mà còn Minh Nguyệt Các đã có 3 tên khách khanh, nếu là lại thêm một cái, mỗi tháng phân đến trên tay cung phụng sẽ ít đi rất nhiều. Minh Nguyệt Các sáng tạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có để nam tử vào ở tiền lệ, ngươi Bạch Lâm Lâm muốn phá hư tiền bối quý củ. Triệu Giao càng nói càng kích động, liền kém chọc Bạch Lâm Lâm mặt phun ra. Bạch Lâm Lâm có chút chán ghét nhíu nhíu mày mắt. Cái này Triệu Giao dựa vào cùng nhậm chức các chủ quan hệ, tại Minh Nguyệt Các lại hơn mấy trăm năm, vớt chính là óc đầy bụng vệ. Mấu chốt là ngươi vớt điểm không quan trọng, thế nhưng Triệu Giao lại không thỏa mãn, thường xuyên đối Minh Nguyệt Các nội vụ khoa tay múa chân, trong môn đệ tử đã sớm bất mãn. Triệu trưởng lão, ngươi muốn rõ ràng, Minh Nguyệt Các không phải không thu nam đệ tử, chỉ là công pháp không thích hợp mà thôi. Mà còn đây là Minh Nguyệt Các nội bộ, không tới phiên ngươi một cái khách khanh đến chỉ trỏ đi. Bạch Lâm Lâm cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, đối chọi gay gắt phản bác. Triệu Giao tức đến đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Bạch Lâm Lâm cái mũi gầm hét lên. Bạch Lâm Lâm, ta cùng ngươi sư tổ quen biết thời điểm, ngươi còn tại Mạc Tã, hiện tại vào phòng nghị sự, ngược lại bắt đầu dạy dỗ ta, ngươi tính cái dễ hành nào? Đại sảnh chính vị bên trên, ngồi một tên cung trang mỹ nhân, chống đỡ cái cằm có chút nhàm chán nhìn xem Triệu Giao làm ầm ĩ cái này cung trang nữ tử, mới nhìn không cảm thấy có nhiều kinh diễm, thế nhưng nhìn nhiều bên trên hai mắt, liền để người muốn ngừng mà không được. Tướng mạo của nàng đại khí đoan trang, là cực hạn nghiêm chỉnh vẻ đẹp. Cái này nữ tử không chỉ là son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân, vẫn là Minh Nguyệt Các đương đại các chủ, Nam Cung Sơ Tuyết. Triệu Lao bất giận, tiểu hài tử nha, không hiểu chuyện. Nam Cung Sơ Tuyết cười tủm tỉm phất phất tay, đánh gậy hai người cãi nhau. Tuyết đầu mùa, ngươi cũng không thể phá hư quy củ, nếu để cho thế nhân biết, Minh Nguyệt Các vào một tên nam tử, sợ rằng sẽ bị chỉ trích. Triệu Giao không xưng hô Nam Cung Sơ Tuyết là các chủ, ngược lại gọi nhân ra danh tự, xem như một tên khách khanh, đây đã là đại bất kính. Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lý là như thế cái để ý, thế nhưng một tên có thể giết chết bách quỷ lão nhân kiếm tu, vẫn là rất khiến người tâm động. Chương 7, đồ chết tiệt chương 7, đồ chết tiệt Triệu Giao cười lạnh một tiếng. Ha ha, bách quỷ lão nhân hành tung quỷ bí, Thượng Tam Tông nắm lấy hắn trên trăm năm đều không có đến tay, chỉ dựa vào Bạch Lâm Lâm dăm ba câu, liền kết luận bách quỷ lão nhân bị đánh giết. Sợ là có chút qua loa đi. Có đạo lý. Nam Cung Sơ Tuyết đổi một tay chống đỡ cái cằm, nhìn hướng Bạch Lâm Lâm hỏi. Bạch trưởng lão, có chứng cứ hay không, chứng minh bách quỷ lão nhân đã chết đâu? Bạch Lâm Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bách quỷ lão nhân cái kia bị từ trong bộ ra thi thể. Rời đi Bạch Đế Thành phía trước, Bạch Lâm Lâm liền đem bách quỷ lão nhân thi thể thu vào, nàng đã sớm dự liệu được Triệu Giao sẽ ồn ào. Nhìn xem trên mặt đất tử tướng mãnh liệt thi thể, Triệu Giao dọa đến lui lại mấy bước, sững sờ nói không ra lời. Thế nào, rất sợ hay sao? Triệu trưởng lão cần phải xem cho rõ ràng, thi thể có phải là Bách Quỷ lão nhân, để tránh đến lúc đó lại cho ta trêu chọc. Bạch Lâm Lâm cũng là miệng lưỡi bén nhọn, vô tình chà phúng. Ngươi! Triệu Giao tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Sơ Tuyết vừa thấy được thi thể, cũng là bị dọa nhảy dựng. Có thể thấy được Bách Quỷ lão nhân trên thân không có cái khác vết thương, cũng chính là nói Bách Quỷ lão nhân là tại không có tổn thương điều kiện tiên quyết, bị người một kiếm bổ ra. Không có lục cảnh hướng bên trên thực lực, tuyệt đối không làm được đến mức này. Thiên Nguyên Đại Lục tu hành hệ thống, tổng cộng có 9 cái cảnh giới. Đương nhiên 9 cảnh hướng bên trên còn có hư vô mở mịt thần đạo tam cảnh. Chỉ là thần đạo tam cảnh đã sớm siêu thoát ngoại vật, rất ít trên thế gian hành động. Mà lục cảnh giới hướng bên trên, liền đã có thể được xưng đại tu sĩ. Nam Cung Sơ Tuyết cũng bất quá là lục cảnh thiên phạt cảnh mà thôi, cũng là toàn bộ Minh Nguyệt Các duy nhất lục cảnh. Triệu Trường lão, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nam Cung Sơ Tuyết nhìn thấy thi thể một khắc kia trở đi, trong lòng đã hạ quyết định, lực khí cũng không tại như vậy ôn hòa. Triệu Giao hít thở sâu một hơi, nhìn một chút mặt khác hai tên khách khanh. Kết quả mặt khác hai tên khách khanh lắc đầu một cái, giả vờ như cái gì cũng không có nhìn thấy. Lâm Lâm, ngươi nói lão nhân gia kia ở nơi nào, chúng ta cùng nhau đi nên đón. Nam Cung Sơ Tuyết đứng dậy hướng đi cửa ra vào. Tại Nhất Sắc Phong, Khê Vân tại tạm thời chăm sóc lục tiền bối. Bạch Lâm Lâm vội vàng đi theo, ra ngoài thời điểm vẫn không quên đối Triệu Giao giật giật khóe miệng, đầy mắt khinh thường. Tiểu nha đầu phi tử, tức chết ta rồi. Triệu Giao tức giận giơ chân, vội vàng đi theo, nàng muốn nhìn đến cùng là thần thánh phương nào, có thể một kiếm giết Bách Quỷ lão nhân. Nhất Sát Phong theo sát chủ phong, toàn bộ phong bị một loại tên là xanh thấm dây thường xuân thực vật bao đầy, cả ngọn núi hiện ra xanh biết chi sắc, cho nên gọi tên. Nha đầu ta nói cho các ngươi biết à, nữ nhân cũng không thể chỉ riêng bảo dưỡng hình dạng, dáng người cũng là quan trọng nhất. Các ngươi nhìn, cái này kêu tiểu tiểu cô nương, cái mông liền không đủ bật lên, cho không đến một chút người ít ê. Cái này kêu tiểu linh nha đầu, liền có chút chạy bay, ảnh hưởng tới chỉnh thể mỹ cảm. Hôm nay tập hợp một chỗ chính là hữu duyên, đại gia chuyển cho các ngươi một bộ tạo hình công phu, du già đại pháp, xem thật kỹ, thật tốt học à. Nhất Sát Phong bên trên, không lớn trong tiểu viện, một đám thiếu nữ vây quanh Lục Xuyên, liễu dịu nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai Bạch Lâm Lâm mấy người vừa về tới Minh Nguyệt Các, Triệu Lạc Lạc liền đem Lục Xuyên dũng mãnh phi thường sự tích truyền khắp toàn bộ Nhất Sát Phong. Nhất Sát Phong đệ tử nghe tin mà đến. Vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Lục Xuyên một bộ lao già hõm hẹm dáng dấp, các nữ hải có chút thất vọng. Thế nhưng nhịn không được Lục Xuyên cái kia phá miệng có thể ba ba a, rất nhanh liền cùng một đám tiểu nha đầu hòa thành một khối. Các chủ đến, còn không mau chạy. Triển Khê Vân bưng cho Lục Xuyên rửa sạch y phục bước vào tiểu viện, giống lên một cú họng. Nghe nói như thế về sau, các nữ hải nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Lục tiên bối, chúng ta chậm chút thời điểm lại đến tìm ngài, nhất định muốn truyền cho chúng ta du giả đại pháp. Xa xa truyền đến các nữ hải âm thanh. À, thiếu nữ là thế giới này bên trên tốt đẹp nhất, thật là khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Lục Xuyên hút trượt các nữ hải lưu tại không khí bên trong mùi thơm, một mặt say mê. Mà cái này say mê một màn, vừa lúc bị Nam Cung Sơ Tuyết một đoàn người nhìn thấy. Đặc biệt là Triệu Giao, nhìn thấy Lục Xuyên về sau, càng là một mặt chán ghét. Bạch Lâm Lâm, đây chính là ngươi đề cử người. Đầu năm nay, thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào Minh Nguyệt Các. Triệu Giao cười lạnh, lá gan của nàng đột nhiên lại lớn lên. Bởi vì nàng tại Lục Xuyên trên thân không cảm giác được một điểm chân nguyên ba động. Liền xem như thần đạo tam cảnh trí cường giả, cũng làm không được điểm này, cũng chính là nói trước mắt lao già hõm hẹm này căn bản không phải người tu hành. Nhưng mà Lục Xuyên trực tiếp xem nhẹ Triệu Giao châm chọc khiêu khích, bởi vì con hàng này nhìn thấy Nam Cung Sơ Tuyết. Siêu. Lục Xuyên không để ý tay chân lẩm cẩm, như gió vọt tới Nam Cung Sơ Tuyết trước mặt. Một đôi vẫn đục trong mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Sơ Tuyết, liền kém không có trực tiếp trợn lồi ra. Cực hạng nghiêm chỉnh, đại khí vẻ đẹp, cô nương có mẫu nghi thiên hạ phong thái, đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Nam Cung Sơ Tuyết nhẹ nhàng thi lễ một cái, mặt mỉm cười. Đa tạ tiền bối khích lệ, tiểu nữ tử là Minh Nguyệt Các các chủ. Tiếp lấy lại là Lục Xuyên giới thiệu đồng hành người. Vị này là Nhất Sắc Phong phong chủ Bạch Lâm Lâm, vị này là Triệu Giao khách khanh, vị này là. Triệu Giao hừ lạnh một tiếng, đối với Nam Cung Sơ Tuyết đem chính mình đặt ở Bạch Lâm Lâm về sau giới thiệu, bất mãn vô cùng. Tốt tốt tốt, khéo léo trang nhã, ta nếu là tuổi trẻ chút, cần phải liều mạng theo đuổi người không thể. Lục Xuyên có chút đau lòng lắc đầu. Đối với chính mình bộ này tay chân lẩm cẩm càng thêm bất mãn. Có kẻ muốn ăn thịt tiên nga, ngươi thật là dám nghĩ, cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia đức hạnh. Tuyết đầu mùa người này nhất định không thể vào ta Minh Nguyệt Các, nếu như bị chuyển đi, Minh Nguyệt Các chiêu cái kẻ xấu xa làm khách khanh, sẽ trở thành tiên hạ trò cười. Triệu Giao nhịn không được một bên trào phúng một bên quên bảo. Ngươi đạp mã ai vậy? Ta cùng các ngươi các chủ nói chuyện, ngươi chen miệng cái gì? Có hay không giáo dục? Có hay không tố chất? Lục Xuyên cũng không phải cái gì hiền lành chủ, con mắt một liếc xéo hướng Triệu Giao. Triệu Giao tức giận toàn thân phát run, một tấm xinh đẹp mặt tức giận xanh xám. Toàn bộ mắt sáng các đều không ai dám như thế nói với nàng lời nói. Phúc. Bên cạnh Bạch Lâm Lâm một cái phun ra ngoài, nhìn xem Triệu Giao cái kia táo bón dáng dấp, thật sự là thể xác tinh thần đều vui vẻ. Tuyết đầu mùa, ngươi nếu là dám để lão già này đi vào, ta liền rời đi Minh Nguyệt Các. Triệu Giao lên cơn giận dữ, thế mà mở miệng uy hiếp. Tốt, đi thu thủy phong nhận tháng này đồng lộc lại đi. Để Triệu Giao không có nghĩ tới là, Nam Cung Sơ Tuyết thế mà không chút do dự đáp ứng. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực độ xấu hổ. Triệu Giao làm sao cam lòng rời đi Minh Nguyệt Các? Nơi này có ăn có xuyên, có tài nguyên cầm, càng quan trọng hơn là không cần đi liều mạng, nào có vấn đề mới sẽ nghĩ đến rời đi. Tuyết đầu mùa, ta cũng là vì ngươi tốt, để như thế cái sắp phôi tiến vào Minh Nguyệt Các, nếu là ra cái gì chuyện xấu. Triệu Giao tính toán nói sang chuyện khác. Mẹ nó, đồ chết tiệt. Lục Xuyên nghe giận lên, cái này bà 83 câu nói không quên bôi đen chính mình một cái. Chương 8, lại yếu lại làm chương 8, lại yếu lại làm 3. Lục Xuyên đưa tay, đối với Triệu Giao trên mặt liền tới một bàn tay. Thanh âm thanh thúy vang lên, một tát này quả hôn mê mọi người. Cái này Triệu Giao mặc dù cay nghiệt tác độc, nhưng làm sao cũng là một cái ngũ cảnh tuyệt thủ. Cái này một cái giản dị tự nhiên, lại rất có vũ nhục bàn tay là thế nào quạt đến nàng. Cho ngươi mặt mũi, chết bà 8, để ngươi lăn không nghe thấy sao? Lục Xuyên liếc mắt, ghét bỏ tại trên quần áo xoa xoa tay. Lão bất tử, ngươi, ngươi dám đánh ta? Triệu Giao như bị chọc giận gà trống, cả người đều nhảy dựng lên. Mở miệng một tiếng lao giả, mở miệng một tiếng lao bất tử. Lao tử hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra cước, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Lục Xuyên bung lên tay áo liền muốn xông đi lên, kết quả mới vừa bước ra một bước, eo lại là thẻ a một tiếng. Ầm. Lục Xuyên trùng điệp ngã trên mặt đất, mặt sạm lại che lấy eo, nhai răng trợn mắt. Mọi người nhìn một mặt một bước, chỉ có Bạch Lâm Lâm lôi kéo những người khác, để các nàng không nên tới gần Lục Xuyên. Lục Xuyên cái này kéo hông biểu hiện, càng làm cho Triệu Giao xác định lão gia hỏa này không phải cái người tu hành. Đến mức vừa rồi làm sao chịu bàn tay, Triệu Giao chỉ có thể trong lòng ám thị, chính mình chỉ là bỏ bê phòng bị mà thôi. Lão bất tử đồ vật, đường đều đi bất ổn còn muốn vào Minh Nguyệt Các, ta nhìn ngươi là giản nên hồ đồ rồi. Triệu Giao chào phúng xong, chân nguyên toàn thân phồng lên mà lên, một bước tiến lên trước dùng hết toàn lực một bàn tay vô hướng Lục Xuyên. Một tát này nếu là quả thực, sợ rằng cảnh giới thấp một chút tu sĩ sẽ bị trực tiếp quạt nổ đầu. Mắt thấy Triệu Giao lên sát tâm, Lục Xuyên còn tại trên mặt đất nghe răng. Nam Cung Sơ Tuyết không khỏi có chút hoài nghi, Bạch Lâm Lâm mang về thi thể, có phải là bị trước mắt cái này đường đều đi bất ổn lão nhân đánh cho? Ngươi đạp mã một mực như thế dũng sao? Lục Xuyên nhìn xem quạt đến bàn tay, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Từ trước đến nay đều chỉ có chính mình quạt người khác, cái kia đến phiên người khác quạt chính mình. Kiếm một lao tử đâm chết ngươi. Lục Xuyên tại chỗ biên cái kiếm chiêu, tay phải hung hăng đặt tại trên mặt đất. Không khí bên trong đột nhiên truyền đến thủy tinh vỡ vụn âm thanh. Triệu Giao chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, cuối cùng chính mình bàn tay lưu lại tại Lục Xuyên bên mặt, cũng không thể tiến thêm mảy may. Nàng cúi đầu sững sờ nhìn hướng ngực của mình. Trong mắt không thể tin, phản phất sấm sét giữa trời quang phủ đầu một kích. Một cái không màu băng kiếm, thế mà đột phá nàng hộ thể cương khí, cắm vào sau lưng, chính xác xuyên thấu trái tim. Máu tươi theo mũi kiếm rơi xuống, dưới ánh mặt trời phản xạ lên hào quang chói sáng. Ầm. Triệu Giao trùng điệp ngã xuống, đến chết nàng đều không hiểu, thanh này băng kiếm từ đâu tới. Chỉ có bên cạnh Nam Cung Sơ Tuyết nhìn ra một ít môn đạo. Thanh này băng kiếm là Lục Xuyên lợi dụng không khí bên trong thủy ngưng tập hợp mà đến. Chỉ là Nam Cung Sơ Tuyết không ngờ đến, thanh này băng kiếm uy lực sẽ lớn như vậy. Lớn đến trực tiếp giết một tên ngũ cảnh tu sĩ. Nam Cung Sơ Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, Triệu Giao chết không có gì đáng tiếc. Nàng chết đối toàn bộ Minh Nguyệt Các đến nói, đều là một kiện có thể đốt pháo chúc mừng sự tình. Thế nhưng Triệu Giao cũng không phải là vô thân vô cô cô nhi, nàng còn có cái ca ca kêu Triệu Vô Cực, là Thiên Long môn trưởng lão. Thiên Long môn mặc dù cũng chỉ là trung đẳng thực lực tông môn, thế nhưng so Minh Nguyệt Các mạnh không ít. Đây cũng là vì cái gì Triệu Giao mấy trăm năm qua không chút kiêng kỵ cướp đoạt Minh Nguyệt Các tài nguyên, dẫn đến môn hạ tiếng oán hờn khắp nơi, Nam Cung Sơ Tuyết cũng không dám đem hắn cưỡng ép đuổi ra mắt sáng các nguyên nhân. Mặc dù Minh Nguyệt Các có Chấn Nguyên Tông che chở, thế nhưng cái này che chở cũng là dùng những vật khác đổi lấy. Nếu là thật bởi vì chuyện này, cùng Thiên Long môn đòn khiêng bên trên, chỉ sợ sẽ làm cho Minh Nguyệt Các nguyên khí đại thương. Ôi nha, ta cái này eo. Lục Xuyên dùng kiếm gỗ chống đỡ chậm rãi bỏ lên. Nhìn xem trên mặt đất Triệu Giao thi thể, hung hăng lật mấy cái xem thường. Lại yếu lại làm, người nào mụ hắn cho ngươi giúp ý, lương tịnh như sao? A. Hừ. Lục Xuyên một chân đá bay thi thể, vẫn không quên tối thượng nhất khẩu. Tiểu nha đầu yên tâm, người là ta giết, có chuyện gì ta ôm lấy, đừng meo cái mặt, đến cười một cái. Lục Xuyên cỡ nào khước khéo, nhìn Nam Cung Sơ Tuyết mấy người sắc mặt, liền biết việc này vẫn chưa xong. Thế nhưng Lục Xuyên cũng không quan tâm, bởi vì những tu sĩ này, so với trong tưởng tượng nhỏ yếu, có lẽ là không có gặp phải cường giả chân chính đi. Người cũng đã chết rồi, oán người nào đều vô dụng. Nam Cung Sơ Tuyết khôi phục tỉnh táo, an bài. Lâm Lâm, đi đem thi thể xử lý tốt, không muốn lưu một điểm vết tích, muốn chặt chẽ bảo mật, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Tiếp lấy lại nhìn về phía mặt khác hai tên khách khanh. Hai vị, về sau Minh Nguyệt Các cho các ngươi bổng lộc gấp bội, hôm nay việc này ngài hai vị liền làm không nhìn thấy. Các chủ yên tâm, chúng ta là trên một cái thuyền. Mặt khác hai tên khách khanh hăng hái gật đầu, loại này tăng lương chuyện tốt, bao nhiêu năm mới có thể gặp một lần. Các ngươi đi về trước đi, ta có chuyện cùng tiền bối thương lượng. Mọi người đi rồi, Nam Cung Sơ Tuyết cắn răng một cái tiến lên đỡ lấy Lục Xuyên, thậm chí đem Lục Xuyên cánh tay, cố ý định hướng ngực của mình. Tiền bối, chúng ta thương lượng một chút luyện chế Miễn Nhan đan sự tình. Vừa rồi Lục Xuyên biểu hiện, cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Nàng nhìn không ra Lục Xuyên cảnh giới, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, Lục Xuyên nhất định là lục cảnh hướng bên trên đại tu sĩ. Chỉ cần Lục Xuyên chịu tọa trấn Minh Nguyệt Các, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể được đến giải quyết, thậm chí là trấn Nguyên Tông bên kia. Hiện tại Nam Cung Sơ Tuyết quyết tâm muốn lưu lại Lục Xuyên, vô luận dùng cái gì đại giới. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mẻo, Lục Xuyên đối với nữ nhân này có chút lau mắt mà nhìn. Nam Cung Sơ Tuyết xử lý sự tình đâu vào đấy, hơn nữa còn nhìn thấy giải quyết vấn đề căn bản nhất phương pháp, chính là muốn lưu lại chính mình. Không cần. Lục Xuyên nhẹ nhàng rút ra cánh tay. Nam Cung Sơ Tuyết sửng sốt một chút, cắn môi có chút viền mắt có chút cảm thấy chát. Nếu là có biện pháp, nàng như thế nào lại dùng như thế xấu hổ phương thức? Nhưng mà loại này phương thức lại bị đối phương cự tuyệt. Không cần như thế dạy xéo chính mình. Lục Xuyên cười vung vung tay. Vừa vặn gần nhất không có việc gì, ta có thể ở tại chỗ này, non xanh nước biếc, còn có như vậy nhiều đáng yêu nha đầu, dưỡng lao lại cực kỳ thích hợp. Nam Cung Sơ Tuyết sửng sốt một chút, nước mắt lại không hăng hái tại trong hốc mắt đỏ quanh. Thế nhân chỉ thấy minh nguyệt các phong quang, lại không nhìn thấy cái này phía sau khó khăn. Nếu biết rõ một cái nữ nhân, vẫn là một cái vô cùng đẹp nữ nhân, muốn chống lên lớn như vậy minh nguyệt các, ở trong đó bị bao nhiêu khi dễ cùng bất đắc dĩ, thế nhân làm sao có thể nhìn thấy? Mà trước mắt cái này mới nhìn qua miệng ba hoa lão nhân, lại cho Nam Cung Sơ Tuyết vốn có tôn trọng. Cảm ơn. Nam Cung Sơ Tuyết nhẹ giọng thì thầm, tiến lên đỡ lấy Lục Xuyên, lần này không có vừa rồi tiểu động tác. A Phúc, đến cho ra đuổi theo lưng. Lục Xuyên ghé vào trên ghế nằm, đối với trên nóc nhà A Phúc thét to một tiếng. Bên cạnh Nam Cung Sơ Tuyết muốn cho Lục Xuyên đấm bóp một chút, lại bị ghét bỏ cự tuyệt. Bởi vì chuyện này con lừa làm, nhưng muốn xe nhẹ đường quen nhiều lắm. Đáng đời, lão bất tử, chính ngươi tình huống như thế nào không biết sao? A Phúc oán trách từ nóc phòng nhảy xuống tới. Ha ha, đồ chó hoang, một ngày không truy ngươi, ngươi nha liền ngứa ra đúng không? Chương 9, điểm này yêu cầu chương 9, điểm này yêu cầu huyết nhan đan thuộc về thượng phẩm đan dược, luyện chế cần tài liệu rất nhiều. Phần lớn tài liệu, chúng ta minh nguyệt các đều có thể góp đủ, thế nhưng có hai dạng đồ vật, nhất định phải đến phong diệp bí cảnh bên trong mới có thể được đến. A Phúc cho Lục Xuyên đè xuống eo, Nam Cung Sơ Tuyết đứng ở một bên, có chút khẩn trương nói liên quan tới huyết nhan đan sự tình. Bí cảnh. Lục Xuyên một chân đá bay A Phúc, từ trên ghế nằm lật lên. Nhìn thấy giống như đạn pháo bay ra ngoài con lửa, Nam Cung Sơ Tuyết mí mắt chực nhảy, trong lòng càng thêm khẩn trương. Là bí cảnh, một cái rất đặc thù không gian, bên trong có đại lượng thiên tài địa bảo, có thể cung cấp tu sĩ ngắt lấy. Có phải là cái này bí cảnh có vấn đề gì? Lục Xuyên cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Sơ Tuyết có chút khó khăn. Nam Cung Sơ Tuyết thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu. Phong Diệp bí cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, những năm này Minh Nguyệt các thế nhỏ, không có một chút sức cạnh tranh, đã thật lâu không tiến vào qua. Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Lục Xuyên lắc đầu, không sao, ta đích thân đi một chuyến là được rồi. Ai, đúng. Lục Xuyên nghiêng đầu một cái, trăm năm mở ra một lần, ngươi không phải tại nói đùa a? Tiểu nữ tử làm sao dám cầm tiền bối nói đùa? Nam Cung Sơ Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, vội vàng giải thích. Tiền bối không cần phải gấp, mấy ngày nữa chính là Phong Diệp bí cảnh mở ra thời gian. Chỉ là bí cảnh bên trong có gì đó quái lạ kết giới hạn chế, tứ cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào. Vậy liền không thành vấn đề. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, vận khí cũng không tệ lắm, không cần trở lên cái nhiều năm. Nam Cung Sơ Tuyết sửng sốt một chút, cho rằng Lục Xuyên không nghe rõ ràng, lại cường điệu một lần. Tiền bối, Phong Diệp bí cảnh cửa cảnh hướng bên trên tu sĩ là không cách nào tiến vào. Liên quan gì đến ta? Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, ta cũng không phải là tu sĩ. Cái gì? Nam Cung Sơ Tuyết có chút cả lăng. Mặc dù Lục Xuyên trên thân không có chân nguyên ba động, thế nhưng Nam Cung Sơ Tuyết y nguyên cho rằng Lục Xuyên là một tên người tu hành, không phải vậy làm sao có thể nhẹ nhõm giết chết Triệu Giao. Việc này cũng không cần hỏi tới, dù sao đến thời gian gọi ta một tiếng liền tốt. Việc này cũng nói không rõ ràng, hệ thống đều không giống, Lục Xuyên cũng lời cùng Nam Cung Sơ Tuyết giải thích. Mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng Nam Cung Sơ Tuyết cũng biết tiền thối, không tại xoắn suýt vấn đề này. Tiền bối, liên quan tới ngài đồng lộc, ngài nhìn bao nhiêu thích hợp? Hiện tại Lục Xuyên đã rõ ràng vào ở Minh Nguyệt Các, Nam Cung Sơ Tuyết quan tâm nhất chính là mỗi tháng đồng lộc vấn đề. Minh Nguyệt Các vốn liếng mỏng, nếu là Lục Xuyên mở cái chính mình tiếp nhận không nổi con số, vậy phải làm thế nào cho phải? Đồng lộc. Lục Xuyên có chút kỳ quái nhìn Nam Cung Sơ Tuyết một cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói tiền lương à? Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, toàn bộ tâm đều nhấc lên, chỉ hy vọng Lục Xuyên không muốn công phu sư tử ngoạm. Có giấy bút không có. Nhìn xem Nam Cung Sơ Tuyết cái kia vội vã cuốn cùng dán dấp, Lục Xuyên kém chút không có cười ra tiếng. Có. Nam Cung Sơ Tuyết vội vàng từ trong giới chỉ lấy giấy bút. Lục Xuyên tiếp nhận giấy bút, ghé vào trên ghế nằm viết. Nam Cung Sơ Tuyết khẩn trương thẳng nhào nặng góc áo. Trong đầu đã xuất hiện các loại, bởi vì không cách nào thỏa mãn yêu cầu, Lục Xuyên giận mà rời đi hình ảnh. Nếu là thật xuất hiện loại này kết quả, Nam Cung Sơ Tuyết không biết muốn làm sao giải quyết về sau Minh Nguyệt các vấn đề. Bao ăn bao ở, mặt khác tìm hai cái đẹp mắt một chút tiểu nha đầu, cho ta trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà rót nước, để cho người đi nội thành cho ta đem những vật này mua về. Lục Xuyên cuối cùng viết xong, đem giấy bút đưa còn đi qua. Nam Cung Sơ Tuyết xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Chỉ là khi thấy trên giấy viết đồ vật, Nam Cung Sơ Tuyết đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, cuối cùng là một mặt mở mịt cũng không thể tin. Bởi vì trên giấy không có viết cái gì hà khắc yêu cầu, mà là viết đầy tuổi gạo dầu muối tương giấm trà cái này sinh hoạt vật tư. Tiền. Tiền bối, ngài thật chỉ có điểm này yêu cầu. Nam Cung Sơ Tuyết không biết làm sao đến có chút cả lăng. Lục Xuyên bung bung tay, yêu cầu này không thấp, thịt muốn lên tốt, đồ ăn muốn mới mẻ, quả ớt nhất định muốn tay, nhanh để người mua đi, buổi tối ta vẫn chờ ăn lẩu đây. Ăn 10 vạn năm thuốc tăng lực, đã sớm ăn cực khổ ruột quả bụng, Lục Xuyên hiện tại liền nghĩ cái này một cái. Tốt, tốt, ta lập tức sai người đi làm. Nam Cung Sơ Tuyết xách theo tâm cuối cùng để xuống. Nam Cung Sơ Tuyết đi không lâu sau, A Phúc một mặt lửa giận chạy trở về. Một cước này đem nó đá bay hơn nghìn dặm, nếu không phải khóa lại tại Lục Xuyên con hàng này trên thân, không biết phải bao lâu mới chạy về tới. Ngươi nếu là dám bước một câu, lão tử phân cho ngươi đánh đi ra. Còn chưa mở miệng, Lục Xuyên ngược lại trước giữ dằn tới một câu. A Phúc nháy mắt không có tính tình, suy nghĩ một chút lại thoải mái, dù sao đều quen thuộc, ngày nào không bị truy dừng lại. Lão giả, cùng ngươi thương lượng một ít chuyện. A Phúc rất là vui vẻ đưa tới, hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Thứ. Lục Xuyên bĩu môi khinh thường, ta cùng ngươi có cái gì tốt thương lượng, ngươi hố lao tử còn chưa đủ thảm sao? Lời không thể nói như vậy, xảy ra chuyện như vậy ta cũng không muốn nha. A Phúc có chút xấu hổ nở nụ cười, lộ ra một cái răng cửa lớn. lại nói, cái này 10 vạn năm ngươi không phải cũng luyện cử thế vô địch nha, hắc hắc. Nói lên việc này, Lục Xuyên ngược lại là một bụng nghi hoặc. Con lường ốc, không phải nói cái này thế giới người tu hành, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mỗi một người đều đột nhiên không biết lên giới, làm sao ta gặp phải đều như thế kéo hông? A Phúc nháy mắt tinh thần tỉnh táo, giải thích. Rất đơn giản, đầu tiên là bản thân ngươi quá lợi hại, ngươi thực lực đã sớm tới siêu thoát cảnh giới. Thứ hai, cái này thế giới rất rất lớn, có 14 khối đại lục, cái này Thiên Nguyên đại lục thực lực tổng hợp là hạng chót loại kia, không có gì đỉnh cấp chiến lược. Ân, ngươi nói cái gì? Lục Xuyên đột nhiên xuất thủ, một cái bóp lấy A Phúc cái cổ. Ngươi có phải hay không xứng đôi đến cái này thế giới mô bản? Khu khu khu. Buông tay, buông tay. A Phúc cái cổ kém chút không có bị cắt đứt. Không có. Không có. Có xứng đôi hoàn toàn, chỉ là hiểu rõ cái đại khái, cái này thế giới thiên đạo rất cường đại, ta xâm lấn không được. Ta đã nói rồi. Lục Xuyên nhướng mi mắt, vung lòng tay ra. A Phúc vung lấy cái cổ, nổi giận đùng đùng, bà nội nhà ngươi, không muốn bạo lực như vậy được hay không, ngươi đây là bệnh cần phải trị. Chị ngươi mãi mãi cái chân, không có việc gì cút ngay cho ta, nhìn thấy ngươi liền phiền. Lục Xuyên thoải mái hít mắt, thưởng thụ lên tắm nắng. Hắc hắc hắc, đại suất ca, đừng như vậy nha, thương lượng một ít chuyện có tốt hay không? Chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. A Phúc liếm láp trương con lừa mặt, không muốn mạng lại sẽ tới. Chuyện tốt. Lao tử gặp phải ngươi ngày đó trở đi liền không có chuyện tốt. Lục Xuyên không nhịn được mở to mắt, hoạt động lên cánh tay. Nhìn bộ dạng này A Phúc lại không biết tốt xấu, đoán chừng lại là một trận tốt đánh. A Phúc đội vàng nhảy ra, cười ngượng ngùng một tiếng. Chúng ta thương lượng một chút, làm sao xứng đôi cái này thế giới tu hành mô bản, đến lúc đó thành công, ta cũng tốt đem học cho ngươi nối liền, há không đẹp ư? Chương 10, trí tuệ A Phúc chương 10, trí tuệ A Phúc. Lục Xuyên khinh thường nở nụ cười, nhìn ngươi bộ dạng này, là có biện pháp. Đương nhiên. A Phúc xem xét có hy vọng, cảm xúc nháy mắt tăng gọn. Như thế giải thích cho ngươi a, ngươi có thể nghe hiểu được, cũng đơn giản một chút. Giả như toàn bộ thế giới là một đài máy tính, ta đây chính là một cái virus, mà cái này thiên đạo chính là tường lửa. Tình huống hiện tại là, cái này tường lửa quá lợi hại, ta không tiến vào được, mà còn có xác suất bị tường lửa phần mềm diệt virus xóa sạch. Ai? Hắc hắc, thuyết pháp này có chút ý tứ a. Lục Xuyên nhịn không được hứng thú. Quá khen quá khen. A Phúc đắc ý hơi ngẩng đầu, cặp mắt kia trí tuệ vô cùng. Nhìn ngươi cái kia cắt so dạng. Lục Xuyên liếc mắt, ngươi nói một chút, chúng ta muốn làm sao mới có thể xông phá tường lửa? Không phải muốn xông ra, mà là muốn man thiên quá hải. A Phúc thử răng cửa lớn, tiện hề hề nở nụ cười. Ngươi đến hấp dẫn thiên đạo chú ý, mà ta liền thừa cơ hội này đi móc thiên đạo cửa sau, chỉ cần thành công, hoặc vừa mở, ở cái thế giới này ngươi liền có thể cặp cặp loạn giết. Ý kiến hay a, con lửa, bình thường nhìn không ra ngươi còn có bực này trí tuệ. Lục Xuyên một mặt hiền lành khích lệ. Ta thích nhất chính là, ngươi nguyên lai thế giới kia 36 kế thật sự là tập nhân loại các ngươi trí tuệ đại thành, ta lần này bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi, không đáng nói đến ư. Con lửa đắc ý ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trong không, một bộ muốn cất cánh dáng dấp. Lục Xuyên nhướng mày mắt hỏi, vậy ta làm sao đi hấp dẫn thiên đạo chú ý đâu? Cái này liền rất đơn giản. A Phúc đem con lửa đầu góp đến Lục Xuyên bên hai. Ngươi cho cái này Thiên Nguyên đại lục toàn lực đến bên trên như vậy mấy kiếm, diệt hắn mấy trăm hơn ngàn cái thành lớn. Đến lúc đó tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, đống người chết thành núi, thiên đạo liền tự nhiên sẽ xuất thủ diệt sát ngươi. Ha ha ha, liền ngồi thiên đạo tập trung lực lượng diệt ngươi thời điểm, ta lặng lẽ xâm lấn đi vào. Thế nào? Ý nghĩ này có phải là không có chút nào sơ hở? Ngươi làm ta cái gì, sát nhân ma vương a? Lục Xuyên âm thanh nâng cao một chút. A Phúc một mặt mở mịt, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lục Xuyên có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, nói trắng ra chính là bệnh tâm thần, giết người đối với hắn mà nói, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Cái này cũng không trách A Phúc một mặt một bước. Vậy ngươi đoán, lao tử tin hay không ngươi cái con lường đốc? Lục Xuyên đột nhiên đứng dậy, một cái đè lại A Phúc, vung lên nắm đấm đối với cái kia trí tuệ trong mắt liền đập xuống. Không hợp tác, ngươi sẽ trở bị sét đánh đi. Sau 10 phút, A Phúc chật vật từ dưới đất bò dậy, một tấm con lửa mặt bị đánh thành bánh hình. Ngươi lực lượng không thuộc về cái này thế giới, ngươi xuất thủ số lần nhiều quá, nhất định sẽ gây nên thiên đạo chú ý, đến lúc đó đánh chết ngươi cái lao giả. Ai nha, ta thật là sợ a. Lục Xuyên nâng lên một chân, đem A Phúc đá bay đi ra. A, quá, cái gì cũng không phải, ngốc chó. Trời sắp tối thời điểm, Triển Khê Vân cùng Triệu Lạc Lạc đi tới tiểu viện. Hai người bọn họ chính là Nam Cung Sơ Tuyết an bài tới chiếu cố Lục Xuyên nhân viên. Hai cái tiểu cô nương bước vào tiểu viện từ thời điểm, vô cùng sợ hãi. Bởi vì Nam Cung Sơ Tuyết đặc biệt cường điệu qua, để các nàng thỏa mãn Lục Xuyên mọi yêu cầu, vô luận bao nhiêu vô lễ, các nàng không có năng lực cự tuyệt Nam Cung Sơ Tuyết an bài, chỉ có thể kiên trì tiến vào tiểu viện. Đồ ăn đâu? Thấy là người quen, Lục Xuyên cũng không có một điểm khách khí. Có, mang đến. Triển Khê Vân làm sửng sốt một chút, đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt từ trong giới chỉ lấy ra mới mẻ rau dưa còn có các loại thịt. Ầm. Bởi vì quá mức khẩn trương, một miếng thịt không có cầm chắc rơi trên mặt đất. Tiền bối, thật xin lỗi, ta lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Triển Khê Vân dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng ngồi xuống. Ha ha, ta lại không ăn tiểu hải, các ngươi hai cái sợ cái gì? Lục Xuyên nhướng mi mắt, đi lên tiếp nhận Triển Khê Vân vật trong tay. Tiếp xuống cung nồi, nhóm lửa, xào liệu, không bao lâu từng trận mùi thơm từ nhỏ trong viện bay ra ngoài. Không dễ dàng a, miệng đều phai nhạt ra khỏi cái điều đến cùng nhau ăn chút. Lục Xuyên đem đồ vật bày đầy một bàn, vui vẻ chào hỏi lên hai nữ hải. Hai nữ hải ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Yên tâm đi, ta đạp nương đều lớn tuổi như vậy, phía dưới vật kia đều nhanh thanh toán, đối các ngươi không có gì hứng thú. Lời này mặc dù nói thô bị lộ liễu, thế nhưng cũng để cho hai nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, ta tới giúp ngươi.
Ta cũng tới.
Bầu không khí dần dần hòa hoãn, chỉ có mới vừa chạy về đến con lửa, ghé vào trên nóc nhà đầy mắt u oán. Đến mức cái này biến thái cay nồi lẩu, hai nữ hài chỉ lán đếm thử một miếng, liền đánh chết cũng không nguyện ý lại cử động một cái đũa. Cuối cùng một bàn lớn thịt đồ ăn, toàn bộ vào lục xuyên bụng. Mấy ngày kế tiếp, qua rất là bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì Nam Cung Sơ Tuyết dặn dò qua, Nhất Sát Phong những cái kia tiểu nha đầu cũng không có lại đến quấy rầy Lục Xuyên. Triển Khê Vân cùng Triệu Lạc Lạc cũng cùng Lục Xuyên quen thuộc, dần dần thăm dò rõ ràng Lục Xuyên một chút tính nết. Lục Xuyên tính tình chính là không cho ngỗ nghịch bạo quân, không muốn nhìn một điểm phản kháng. Phàm là phản kháng một cái, liền có thể gây nên Lục Xuyên nổi khủng giết người. Thế nhưng đồng thời, chỉ cần theo hắn đến, hắn đối người cũng là tương đối không tệ. Tiền bối, các chủ để ta thông báo ngài, hôm nay muốn đi Long Ngâm Cốc tập hợp, tiếp qua hai ngày chính là Phong Diệp Bí Cảnh mở ra thời gian. Sáng sớm bên trên, Triển Khê Vân cho Lục Xuyên mang đến tin tức không tồi. A nha, cuối cùng đến thời gian, tiểu nha đầu, đem nồi niêu xong chảo mang lên, còn có đồ ăn á thịt đều đừng quên. Lục Xuyên một bên thư triển thân thể, một bên căn dặn. Tiền bối, chúng ta là muốn đi bí cảnh, ngài xác định mang những vật này sao? Triệu Lạc Lạc đáng yêu mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy mờ mịt. Phong Diệp bí cảnh nguy cơ tứ phía, hung thú khắp nơi trên đất, hơi không chú ý chính là ngọn củ tỏi hạ tràng, mang lên những này là muốn đi nấu cơm dã ngoại sao? Không cần ăn cơm a. Lục Xuyên liếc mắt. Triệu Lạc Lạc dọa đến vội vàng túi đầu, thật nhanh thu thập. Lâm Lâm lần này đi Phong Diệp bí cảnh, từ ngươi dẫn đội toàn quyền phụ trách, không muốn cùng mặt khác tông môn lên xung đột, nhất thiết phải chiếu cố tốt Lục tiền bối ăn, mặc, ở, đi lại. Thiên Thủy Phong trên diễn võ trường, lúc này tụ tập đại khái hơn 20 người. Đây là Nam Cung Sơ Tuyết chọn lựa ra môn hạ đệ tử. Những ngày thứ sẽ đi theo Lục Xuyên cùng nhau tiến vào bí cảnh. Minh Nguyệt các bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, đã sắp ngàn năm không có tiến vào Phong Diệp bí cảnh. Không có thực lực, liền không cách nào tranh đoạt tài nguyên. Kỳ thật đây coi như là một loại tuần hoàn đắc tính, cứ thế mãi đi xuống, Minh Nguyệt các sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu vong. Lần này Nam Cung Sơ Tuyết hạ quyết tâm rất lớn, chọn lựa ra một bộ phận đệ tử tinh anh, chuẩn bị cùng Lục Xuyên cùng nhau tiến vào Phong Diệp bí cảnh, cũng coi là một lần thí luyện. Nếu như những này thứ có khả năng an toàn trở về, các nàng sẽ trở thành trăng sáng đời sau trụ cột. Chương 11, lên đường, xảy ra chuyện chương 11, lên đường, xảy ra chuyện Lục tiền bối tới. Không biết do ai hô một tiếng, hiện trường trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Được tuyển chọn đệ tử, nguyên một đám rối lên thon dài cái cổ, trường trông đi qua. Minh Nguyệt cắt tới một cái nam tính khách hành, đây chính là một cái lớn tin tức, từ ngàn năm nay còn là lần đầu tiên. Những ngày này Minh Nguyệt Các cũng đang thảo luận chuyện này, nhưng Nam Cung Sơ Tuyết hạ tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi một màu phong quấy giày Lục Xuyên. Nếu là không có đạo mệnh lệnh này, đoán chừng tiểu viện kia cánh cửa đều sẽ bị đập nát. Đám người mong mỏi cùng trông mong, kết quả lại thất vọng. Một cái lao giả hậm hẹm, cứ như vậy chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung đi tới diễn võ trường, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ điều dạng. Như thế nào là lao đầu tử? Một màu phong tỷ muội không phải nói, mới tới khách khanh, là vai hùng bất phàm cao thủ sao? Là có chút kỳ quái, cái này đi đường cùng con cua như thế, ra ngoài sẽ không bị người đánh chết à? Xuyệt, nói nhỏ chút, ta nghe nói mới tới khách khanh tính tình rất kém cỏi, còn ăn tiểu hải tử, dừng lại ba cái chủng loại kia. Các cô gái xì xào bàn tán thời điểm, đống nhiên cảm giác được dùng cả mình. Hóa ra là Nam Cung Sơ Tuyết ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi qua, nguyên một đám dọa đến lập tức im lặng. Lục tiên bối, Nam Cung Sơ Tuyết vội vàng nên đón tiếp lấy, thản nhiên thi lễ một cái. Lục Xuyên tùy tiện phất phất tay, không cần khách khí như thế, lúc nào thời điểm xuất phát, tùy thời có thể. Nam Cung Sơ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Lục Xuyên nhìn qua tâm tình không tệ. Lần này tiểu nữ tử cả gan chọn lấy 20 tên đệ tử, hy vọng đi theo tiền bối cùng một chỗ tiến vào Phong Diệp bí cảnh. Không quan trọng. Lục Xuyên đương nhiên biết Nam Cung Sơ Tuyết ý tứ, là muốn cho chính mình chiếu cố một chút những này tiểu nha đầu. Đây cũng chính là thuận tay chuyện, Lục Xuyên cũng không có cự tuyệt. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Sơ Tuyết đại hỉ. Lấy Lục Xuyên bản sự, nhất định có thể bảo trụ những nha đầu này. Tiếp lấy Nam Cung Sơ Tuyết lại dặn dò vài câu, lúc này mới hướng phía Bạch Lâm Lâm gật gật đầu. Bạch Lâm Lâm xuất ra một cây sáo trúc, nhẹ nhàng thổi một cái. Rất nhanh phương xa trong núi lớn vang lên một tiếng thanh thúy hót vang. Một cái giống như núi nhỏ màu xanh đại điểu dương cánh mà lên, nhanh chóng đi tới Thiên Thủy Phong. Tiền bối, đây là Minh Nguyệt các nuôi nấng thiên hành tước, tốc độ cực nhanh, chỉ cần một ngày, chúng ta liền có thể đến tới Long Ngâm Cốc. Bạch Lâm Lâm vừa nói, một bên mạnh mẽ chừng chừng lại tại châu đầu ghé hai tiểu nha đầu nhóm. Cái này chim đủ phì, xuyến nổi lầu đoán chừng đủ đỉnh. Lục Xuyên nhìn xem thiên hành tước chân, lao nước miếng. Triển Khê Vân cùng Triệu Lạc Lạc dọa đến khẽ run rẩy. Những người khác không biết rõ cái gì là nổi lầu, hai người bọn họ chiếu cố Lục Xuyên nhiều ngày như vậy có thể không biết sao? Minh Nguyệt các cứ như vậy một cái có viễn trình năng lực phi hành linh thú. Nếu là thật bị xuyến nổi lầu, về sau có chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào tự thân phi hành, khoảng cách qua xa lời nói đoán chừng có thể đem người cho mệt chết. Chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi hai dọa đến. Lục Xuyên vui vẻ lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ rơi xuống thiên hành tước trên đầu. Tất cả mọi người giật nảy mình, cái này thiên hành tước tính tình cũng không quá tốt, là không cho phép trên đầu có người. Thiên hành tước cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chuẩn bị bắt đầu lắc đầu, muốn đem cái này vô lễ lao đầu tử bỏ rơi đến. Nghiệt xúc ngươi dám. Nam Cung Sơ Tuyết gấp, mạnh mẽ trách móc lên. Nhưng mà cái này thiên hành tức có thể tính được là Minh Nguyệt các nguyên lão cấp nhân vật căn bản không có nghe Nam Cung Sơ Tuyết. Xuất sinh lông lá, ngươi cái này đầu góc nếu là dám động một cái, lão tử liền lấy ngươi đi xuyến nổi lầu, không tin ngươi thử một chút. Lục Xuyên mặc dù nói phong tình vân đạm, nghe còn có ba phần đùa giỡn ý vị, nhưng là thiên hành tức xem như linh thú, đối với cảm giác nguy hiểm vô cùng nhạy cảm. Tại lao ra họng hẻm này, nói ra kia lời nói đồng thời, nó cảm nhận được một cỗ sát ý tiếp lấy làm cái linh hồn cũng giống như bị điện giật đồng dạng, nhịn không được run rẩy. Thiên hành tức minh bạch, nếu là chính mình thực có can đảm bùng một chút đầu, tuyệt đối sẽ bị lao đầu tử này cầm lấy đi xuyến nồi lẩu. Mặc dù thiên hành tức không biết rõ cái gì là nồi lẩu, nhưng minh bạch khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhìn xem bỗng nhiên an tĩnh lại thiên hành tức, bọn nha đầu nguyên một đám mở to hai mắt, kinh hãi ngây người. Cái này thư nhi đầu lúc nào thời điểm ngoan như vậy qua? Đột nhiên cảm giác lao nhân già kia xoáy một chút đầu, khẳng định là có bản lĩnh thật sự, không phải các chủ làm sao lại nhường một người nam tử tiến vào minh nguyệt các. Hi hi ha ha, nếu là tiền bối có thể chỉ đạo một chút chúng ta tu hành liền tốt. Lục Xuyên hình tượng rất nhanh tại trong mắt mọi người cao lớn, có ánh mắt, có rảnh đại gia dạy các ngươi kiếm pháp. Lục Xuyên nghe một đám trang điểm lộng lẫy tiểu nha đầu liễu díu, trong lòng là thoải mái không được. Cái này minh nguyệt các thật là một cái địa phương tốt, quang là mỗi ngày nhìn xem những cô bé này, đoán chừng đều có thể sống lâu rất nhiều năm. Thiên hành tức bắt đầu lên đường, một cái đầu to cương cứng rắn không được, quả thực là không dám động một cái. Tiền bối, đây là phong diệp bí cảnh bản đồ địa hình, ngài muốn nhìn một chút sao? Bạch Lâm Lâm cầm một tấm bản đồ, đi tới thiên hành tức trên đầu. Lục Xuyên tùy ý nhìn lướt qua, trong nháy mắt đem toàn bộ bản đồ địa hình cho khắc ấn tới trong đầu. Không phải nhớ kỹ, mà là khắc ấn. Tương đương với một cái máy copy, phục chế một tấm bản đồ. Chỉ cần Lục Xuyên cần, lúc nào cũng có thể đem bức tranh này theo trong đầu lấy ra nghiên cứu. Tùy tiện nói một chút có nào cần thiết phải chú ý là được. Lục Xuyên hứng hở trả lời một câu, bắt đầu thưởng thức lên phong cảnh dọc đường. Nam Cung Sơ Tuyết gật gật đầu, bắt đầu nói: "Luyện chế Huyền Nhan đan cần phong diệp bí cảnh bên trong ba vị dược tài, theo thứ tự là Thiên Hương Linh Quả, Huyền Băng Hoa, Huyết Phượng Mục. Cái này ba loại dược liệu, tại ba cái khu vực khác nhau, cần hao chút công phu. Tiến vào bí cảnh về sau, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, vì cam đoan an toàn, chúng ta muốn ngay đầu tiên tụ hợp. Phong diệp bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian chỉ có 7 ngày, nếu như thời gian vượt qua còn ở tại bí cảnh, cũng chỉ có thể chờ 100 năm, lần sau bí cảnh mở ra mới có thể đi ra ngoài." Bạch Lâm Lâm đang nói thời điểm, một đạo cự đại lưu quang từ nơi không xa lướt qua. Cái này lưu quang mang theo mãnh liệt của phong, thổi thiên hành tức chệ hướng phương hướng. Cái gì tố chất a? Lục Xuyên nhìn xem đi xa lưu quang, trợn trắng mắt. Lao giả, ngươi thay đổi. A Phúc đột nhiên xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, trí tuệ song mắt thấy Lục Xuyên, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lấy Lục Xuyên kia bạo quân giống như tính tình mà nói, vừa rồi cái kia đạo vô lễ lưu quang sẽ trực tiếp bị xé nát. Nhưng là hiện tại Lục Xuyên chỉ là mắng một câu, liền không có đoạn dưới. A Phúc có thể không đồng nhất bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ sao? Đem ngươi kia phá miệng cho lão tử nhắm lại, nhìn thấy ngươi liền phiền, Lan. Lục Xuyên nâng lên một cước, đem A Phúc đá ra, dọa đến một đám tiểu nha đầu trận trận thét lên. Mọi người ở đây vẫn còn con lửa bị đá bay kinh hãi bên trong, không có chậm tới thời điểm. Lúc trước kia đạo lưu quang, thế mà chạy trở về. Cái này lưu quang ngăn khuất trước mặt, trực tiếp bức ngừng thiên hành tước. Lưu quang dần dần tán đi hiển lộ ra chân dung, lại là một cái đã mọc cánh cá lớn. Trên thể hình cùng thiên hành tước tương xứng, nhưng là khí thế lại muốn mạnh hơn quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 12, lại yếu lại yêu kéo cửu hận chương 12. Lại yếu lại yêu kéo cửu hận hải đường thanh ngư, là vạn thú môn người. Bạch Lâm Lâm sắc mặt có chút khó coi cùng Lục Xuyên nói: "Vạn thú môn lấy ngự thú làm chủ, thực lực tổng hợp muốn so Minh Nguyệt các mạnh lên không ít, môn hạ đệ tử cũng nhiều bá đạo không nói đạo lý, bọn hắn là phong diệp bí cảnh khách quen. Nha đây không phải Minh Nguyệt các bạch trưởng lão sao? Nhìn bộ dạng này, là muốn đi long ngâm cốc nha." Lúc này, một cái đứng tại cá lớn trên đầu nam tử trung niên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Lâm Lâm, âm dương quái khí chào hỏi. Bạch Lâm Lâm lạnh lùng nhìn nam tử một cái, nhỏ giọng cùng Lục Xuyên giải thích: "Tiên thú lúc, vạn thú môn trưởng lão linh thú là một đầu tam vĩ kim tiền báo, hắn cùng Minh Nguyệt Các có chút không mắc." Nói xong, Bạch Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Thú Lúc, lạnh lùng nói: "Thế nào, các ngươi vạn thú môn đi đến, chúng ta chăng sáng đi không được?" Tiền Thú Lúc nghe xong khinh thường cười cười. Bạch trưởng lão hiểu lầm, phong diệp bí cảnh là vô chủ bí cảnh, người người đều có thể đi, chỉ là các ngươi đám này nữ nhân là đi cho không sao. Tiền Thú Lúc lời nói gây nên những người khác cười vang. Thiên Nguyên Đại Lục người tu hành cơ hồ đều biết Minh Nguyệt Các không sợ trưởng chinh phạt, đám này nữ nhân đánh một chút phụ trợ có thể, nhưng là đi tranh đoạt tài nguyên, cái kia chính là tinh khiết tặng đầu người. Đã từng Minh Nguyệt Các cũng phái người đi qua phong diệp bí cảnh, nhưng cơ bản đều là toàn diện kết quả. Đây cũng là Minh Nguyệt Các cái này ngàn năm qua không tiến phong diệp bí cảnh nguyên nhân căn bản. Bạch Lâm Lâm khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút không thể loại hạ, dù sao người ta nói là sự thật. Thấy Bạch Lâm Lâm nghẹn lời, Tiền Thủ Lúc càng thêm đắc ý: "Trước đây ít năm, các ngươi Minh Nguyệt Các tại vô tướng thành đấu giá hội bên trên lấy đi ta một vật, có phải hay không nên trả lại cho ta?" "Vô sỉ." Bạch Lâm Lâm đôi mi thanh tú cọng lông cao gầy trợn mắt nhìn. "Kia vốn chính là chúng ta Minh Nguyệt Các thông qua chính quy kêu giá đấu giá có được, lúc nào thời điểm thành ngươi đồ vật. Trước đây ít năm, tại vô tướng thành đấu giá hội bên trên, Minh Nguyệt Các cùng vạn thú môn đồng thời nhìn chúng một vật. Nhưng là vạn thú môn bởi vì đập cái khác thiên tài địa bảo, cũng không đủ tài chính. Cuối cùng cái này đồ vật bị Minh Nguyệt Các vỗ xuống. Kỳ thật sự tình chính là như thế, chuyện gì, không có gì ghê gớm. Nhưng là vạn thú môn bá đạo đã quen, không phải cho rằng Minh Nguyệt Các nhằm vào bọn họ. Từ đó về sau, chỉ cần có cơ hội, vạn thú môn liền sẽ tìm đến gốc dạng." Tiên Thủ Lúc cười quái dị một tiếng: "Một cái ngự thú pháp khí, các ngươi Minh Nguyệt Các đập tới làm gì? Lấy về cung cấp. Minh Nguyệt Các đập cái gì, còn phải đi qua ngươi vạn thú môn đồng ý?" Bạch Lâm Lâm cắn răng phản bác. Lúc này, Lục Xuyên xem kịch cũng xem hết, có chút nhàm chán ngáp một cái. Ngươi cùng hắn bức cái gì à? Đây chính là cố ý đến gây chuyện, đánh chết nha, không liền xong rồi. Tiên thủ lúc này mới chú ý tới, nằm tại thiên hành tức trên đầu Lục Xuyên. Thiên hành tức lông vũ xoa tung, Lục Xuyên nằm ở phía trên, cả người đều lún xuống dưới, góc độ không đúng lời nói, căn bản không nhìn thấy người. Nhìn thấy Lục Xuyên kia nửa chết nửa sống lao già bộ dáng, tiên thủ lúc nhịn không được bật cười. Nha, thật là một cái hiếm lạ sự tình, các ngươi Minh Nguyệt các lúc nào còn nuôi nam nhân, vẫn là lao già hậm hẹm. Thiếu nam nhân cùng chúng ta vạn thú môn nói một tiếng a, chúng ta vạn thú môn có thể còn nhiều, rất nhiều tinh người cường tráng, không đến mức bụng đói ăn quẳng tới loại tình trạng này a. Tiên thủ lúc lời nói, lại gây nên một hồi cười vang. Lời này đối với một đám nữ hải tử mà nói, thật sự là có chút ác độc quá mức. Minh Nguyệt các đệ tử, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhưng là thực lực lại đánh bất quá đối diện, khí còn kém lao nước mắt. Tiên thủ lúc ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Lâm Lâm bên người không khí một hồi nổ vang, một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Muốn đánh liền đánh, rông dài cái gì sức lực, đi lên xé nát nha phá miệng. Lục Xuyên ở một bên châm ngòi thổi gió. Lao giả, ngươi cảm thấy nàng dám sao? Ha ha ha. Tiên thủ lúc cười kém chút không có đau sốc hông. Ngươi đạp ngựa nhỏ nát phân, ưa thích cười đúng không? Lục Xuyên bỗng nhiên bạo khởi. Lần này Lục Xuyên eo tranh giành khẩu khí, thế mà không có lóe. Tiên thủ lúc tiếng cười còn chưa rơi xuống, kia lưng gù lao giả hậm hẹm đã đến trước mặt mình. Thật nhanh. Tiên thủ lúc trong lòng cả kinh, vừa định thôi động chân nguyên. Nhưng mà sau một khắc, một cái khô cằn tay chuyên nghiệp liền rời khỏi chính mình bên miệng. Tiếp lấy tiền thủ lúc liền cảm nhận được cái gì gọi là dã man. Cái kia tay chuyên nghiệp một thanh nắm cái cằm của hắn, khí lực lớn trực tiếp đem hàm dưới xương cho bóp nát. Không kịp cảm thụ đau đớn, càng tàn bạo chuyện đã xảy ra. Lục Xuyên một cái khác khô gầy tay cắm vào trong miệng của hắn, dùng ngón giữa ôm lấy khóe miệng, mạnh mẽ như vậy kéo một phát. Nửa gương mặt cứ như vậy bị kéo ra một đầu khe, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hé mở miệng bị xé nát. Thẳng đến lúc này tiền thủ lúc đều còn không có cảm nhận được đau đớn. Nói chuyện là dùng khai thông, không phải để ngươi miệng đầy phun phân, nhỏ nát phân, đổ mất dậy. Lời còn chưa dứt, tiền thủ lúc mặt khác hé mở miệng cũng bị xé nát. A đau đớn giống như nước thủy triều vào tới, tiền thủ lúc rốt cục thê lương đảo. Lục Xuyên suy cười một tiếng, thuận tay lại xách ở tiền thủ lúc đến cùng phát. Đem hắn xoay một vòng, chuyển hướng vạn thú môn những đệ tử kia. Mà tiền thủ lúc trong thân thể, lúc này đã bị một cỗ kiếm khí xâm lấn, tất cả kinh mạch trong nháy mắt bị rào nháo nhuyễn. Đừng nói cầu xin tha thứ, liền liền hô hấp cũng bắt đầu tốn sức lên. Nhìn xem chính mình trưởng lão một cái miệng bị triệt để xé mở, túi ở trên mặt, hiển nhiên một bộ ác quỷ kinh khủng bộ dáng. Vạn thú môn những đệ tử kia dọa đến nguyên một đám bắp chân run lên. Cười a, sao không cười? Không phải mới vừa cười thật vui vẻ sao? Lục Xuyên lúc này vui vẻ nhe răng nở nụ cười. Một đám rác rưởi à, lại yêu kéo cửu hận, các ngươi dạng này giỏi bỏ là thế nào sống tới ngày nay? Chức, tiền bối, ngài đại cao quý tay, là chúng ta không mặc mắt, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua rốt cục có người lấy giúp khí, hướng Lục Xuyên cầu xin tha thứ. Nha. Lục Xuyên âm dương quái khí mà nói. Vừa rồi để người ta lão bất tử, lão giả, hiện tại chính là tiền bối. Một đám không có mắt cậu vật, còn sống lãng phí không khí. Lục Xuyên nói bỗng nhiên trở mặt, mặt mo trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, một cỗ bạo ngược chi khí dâng trào mà lên. Nói xong, dưới chân trùng điệp đập mạnh. Phanh! Hải đương cá lớn thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền bị bạo điệu toàn bộ xoáy não, toàn bộ xác cá hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, vạn thú môn đệ tử không chút suy nghĩ, nguyên một đám lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn đi. Ưa thích chạy, vậy thì chạy nhanh lên. Lục Xuyên nhẹ nhàng cơ tay, hải đường cá lớn phun ra máu tươi, quỷ dị toàn bộ dâng lên. Máu tươi dung hợp thành một cái huyết cầu, đi vào Lục Xuyên trước mặt. Một cỗ kiếm ý theo Lục Xuyên trên thân trườn mà ra, bám vào tới máu tươi phía trên. Chập chỉ thành kiếm, hướng phía trước một chỉ. Huyết cầu hóa thành mấy chục thanh trường kiếm, gào thét mà ra, đuổi sát những cái kia chạy trốn vạn thú môn đệ tử mà đi. Chương 13, mới tới Long Ngâm Cốc chương 13, mới tới Long Ngâm Cốc thông chi tông môn, chúng ta lọt vào Minh Nguyệt các công kích, tiền trưởng lão đã chết tử. Chạy đi vạn thú môn đệ tử, thấy Lục Xuyên không có đuổi theo, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ chuyện hồi báo cho tông môn. Nhưng mà trong tay đưa tin phủ vừa mới dập tắt, bọn hắn liền cảm nhận được trong không khí truyền đến từng đạo liên miên bất tuyệt rung động. Cái này rung động cũng không phải là rất rõ ràng, thậm chí không cẩn thận một chút đều sẽ bỏ qua. Phốc phốc, còn không tới kịp may mắn, còn không tới kịp tìm kiếm cái này rung động nơi phát ra, một thanh trường kiếm màu đỏ tiểu xuyên thấu một người ngực, chính xác đâm xuyên qua trái tim. Tiếp lấy càng nhiều lợi kiếm thấu bắp thịt thanh âm liên tục không ngừng. Vạn thú môn tiến về phong diệp bí cảnh 38 người, một cái không có chạy mất, cơ hồ là trong nháy mắt toàn diện. Lục Xuyên chọn lấy một khối hải đường thanh ngư trên thân mềm nhất thịt, vui vẻ khiêng về tới thiên hành tức trên đầu. Như cái hạ điển trở về lao nông, một bộ không chuyện phát sinh bộ dáng. Bọn nha đầu sớm đã bị cái này thủ đoạn hung tàn dọa sợ, thẳng đến Lục Xuyên nhấc lên nổi, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Bạch Lâm Lâm sắc mặt trắng bệnh, bởi vì nàng rất rõ ràng thủ đoạn của tu sĩ, đám người này nhất định thông chi tới vạn thú môn. Có thể bị chọn lựa đi hướng phong diệp bí cảnh, cơ bản đều là tông môn đệ tử tinh anh, hiện tại lại lập tức bị Lục Xuyên giết sạch sành sanh. Vốn là có thù cũ, hiện tại lại thêm thù mới, chỉ sợ Chấn Nguyên Tông lần này cũng không giữ được Minh Nguyệt Các. Đừng lo lắng a, tới bỏng nồi lẩu a. Lục Xuyên cùng một người không có chuyện gì như thế, cười tủm tỉm cùng các cô nương vẫy vẫy tay. Chức, tiền bối, lần này Minh Nguyệt Các chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Bạch Lâm Lâm mang theo tiếng khóc nức nở. Xuất phát trước, Nam Cung Sơ Tuyết liên tục căn dặn không cần lên xung đột. Nay cũng tốt, còn chưa tới Long Ngâm Cốc đâu, liền trêu ra này thiên đại tai họa. thiên có thể sụp đổ xuống sao? Lục Xuyên cười cười, giơ đũa lên. Yên tâm đi, đại gia ngươi ở đây, trời sập không xuống. Con cá này thịt rất non, xác định không đến điểm nếm thử. Ngươi cũng biết, thịt cá cũng cắt, chuyện đều đã xảy ra, còn có thể thế nào? Bạch Lâm Lâm cắn răng một cái, ngược lại đều đến nước này, về sau sự tình sau này hay nói à? Tiền bối, hải đường thanh ngư thi thể, ngài còn cần không? Lục Xuyên khoát tay, từ bỏ, các ngươi mong muốn chính mình đi xử lý. Tạ tạ tiền bối. Bạch Lâm Lâm bái, quay đầu nhìn về phía chưa tỉnh hồn đệ tử. Tiểu tiểu, ngươi mang người xuống dưới, đem lớn xác cá xử lý tốt. Hải đường thanh ngư có yếu ớt thượng cổ côn bằng huyết mạch, một thân là bảo, tuyệt đối không nên lãng phí. Một gã xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đứng lên, nhìn thần sắc lại là hưng phấn càng nhiều hơn một chút. Thiếu nữ gật gật đầu, yên tâm đi trưởng lão, ai bảo bọn hắn trước kia thường ức hiếp chúng ta, chết đáng đời. Nghe nói như thế, các cô nương như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám từ sợ hãi biến thành hưng phấn. Các nàng liễu dịu lên, nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt cũng đầy là tiểu tinh tinh. Bạch Lâm Lâm bất đắc dĩ cười cười, việc này kết thúc như thế nào mới là vấn đề lớn. Cuối cùng đám người thu thập xong, lại ăn một bữa cá nồi lẩu, Thiên Hành Tức cũng nuốt lấy hải đường cá lớn nội đan. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có vạn thú môn thụ thương thế giới hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục đến Long Ngâm Cốc. Truyền thuyết nơi này là một đầu chân long mai cốt chi địa, vừa đến trời mưa xuống liền sẽ có cao vút long ngâm truyền ra. Đây cũng là Long Ngâm Cốc danh tự tồn tại. Lục Xuyên bọn hắn đạt tới thời điểm, toàn bộ Long Ngâm Cốc đã tụ tập không dưới ngàn người, thật to tiểu tiểu không dưới 30 tông môn, một bộ chợ bán thức ăn đi chợ cảnh tượng. Trong năm vừa mở phong diệp bí cảnh, đối với những này cỡ trung tiểu tông môn mà nói, là một cái thu hoạch được tài nguyên trọng yếu con đường. Lập tức tụ tập nhiều như vậy tông môn, kỳ thật cũng nói còn nghe được. Minh Nguyệt Các xuất hiện, đưa tới không nhỏ bạo động. Gần nhất từ ngàn năm nay, Minh Nguyệt Các không có phái người đến qua, trong lúc nhất thời bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên nên có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Minh Nguyệt Các nữ đệ tử, từng cái đều thanh xuân tịnh lệ, ai nhìn không mơ hồ. Tại nam nhiều nữ thiếu tu hành giới, tự nhiên sẽ phá lệ làm người khác chú ý ai, đây không phải là Minh Nguyệt Các một mẫu phong chủ Bạch Lâm Lâm sao? Thật sự là nàng, nghe nói mới tu hành hơn 100 năm, liền tiến vào ngũ cảnh. Hơn 100 năm cũng không cảm thấy ngại nói. Hạo Thiên Tông có cái thiên tiêu, nghe nói 10 năm liền tiến vào ngũ cảnh. Nói cho ngươi cửa trước lầu, ngươi cùng ta sẽ xương hung chủ, cầm thượng tam tông thiên kiêu đến so, ngươi thế nào không cầm thần đạo tam cảnh chiến thần đến so đâu? Nghe nói Minh Nguyệt Các có tam tuyệt sắc, lần này thế nào một cái không thấy được? Ngươi đạp ngưỡng ngốc ca, Minh Nguyệt Các tam tuyệt sắc, một cái là các chủ, một cái là không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão, còn có một cái nghe nói bên ngoài lịch luyện, làm sao tới? Ha ha, thổi cái gì tam tuyệt sắc, bất quá là Trấn Nguyên Tông hậu hoa viên mà thôi. Huynh đài, lời này của ngươi liền không đúng, người ta Minh Nguyệt Các không dễ dàng, khẳng định phải có dựa vào Trấn Nguyên Tông dạng này đại tông môn khả năng sinh tồn được. Ai? Không phải nói Minh Nguyệt Các không có có nam nhân sao? Kia tiểu lão đầu là chuyện gì xảy ra? Thưởng thức mỹ nữ quần chúng ngây xem, thấy được đi tại cuối cùng, chắp tay sau lưng một bộ nhị đại gia bộ dáng Lục Xuyên. Không phải Minh Nguyệt Các người a? Hẳn không phải là, Minh Nguyệt Các phẩm vị không đến mức kém đến loại tình trạng này, làm lão nhân ra đi vào. Khẳng định không phải, đừng suy nghĩ, nếu là Minh Nguyệt Các thu nam nhân, lão tử cái thứ nhất phản bội sư môn, gia nhập Minh Nguyệt Các. Thôi a ngươi, Minh Nguyệt Các căn bản không có thích hợp nam tử tu luyện công pháp, cho dù có, ngươi dám không? Sư phụ ngươi đầu không cho ngươi vặn xuống tới. Ai ai, không thích hợp. Bạch Lâm Lâm tại hướng kia tiểu lão đầu hành lễ. Ngoa tạo, nhanh, nhanh, cốt ta một bàn tay. Bạch Lâm Lâm là Minh Nguyệt Các thứ hai lớn phong phong chủ, địa vị gần như chỉ ở các chủ phía dưới, làm sao lại cho một lão già họng hẹm hành lễ? Các ngươi không có phát hiện sao? Kia tiểu lão đầu trên thân không có chân nguyên chấn động, giống như không phải người tu hành. Ngoa tạo tựa như là thật, Bạch Lâm Lâm đối một người bình thường hành lễ. Cái này có chút chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Lão nhân này chẳng lẽ là hắn thế tục cha? Không phải không có lý do a? Khả năng rất lớn, thật là đến phong diệp bí cảnh mang theo cha của mình. Đây là cái gì thao tác? Lúc này quần chúng vây xem chú ý lực, toàn bộ chuyển rời đến Lục Xuyên trên thân. Đương nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hiện tại loại này thời kỳ nhạy cảm, vẫn là không có người không biết cùng nhau đi lên hỏi lung tung này kia. Bạch trưởng lão, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Lâm Lâm vừa dẫn người dàn xếp lại, liền có người tới cửa bái phòng. Triệu trưởng lão, nhìn người tới, Bạch Lâm Lâm sắc mặt không tự chủ thay đổi. Người đến không là người khác, chính là Triệu Chi Giao thân ca ca, Thiên Long môn chấp pháp trưởng lão Triệu Vô Cực. Triệu Chi Giao chết tại Lục Xuyên trong tay, việc này Bạch Lâm Lâm là người biết chuyện. Bây giờ người ta anh ruột tới cửa, Bạch Lâm Lâm có thể không khẩn trương sao được? Triệu Vô Cực nam tử trung niên hình dạng, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc một thân áo giáp màu đen, hướng kia vừa đứng rất có cảm giác các bách. Bạch trưởng lão, các ngươi Minh Nguyệt Các thế nào cũng tới? Triệu Vô Cực xử tại trước lều hỏi, thanh âm lớn đến chấn toàn bộ lều vải đều đang run. Chương 14, bí cảnh mở ra. Chương 14, bí cảnh mở ra. Nhìn xem Triệu Vô Cực, Bạch Lâm Lâm ổn định lại tâm thần, khoe miệng cường tự câu lên một vệt ý cười. Các chủ nhường môn hạ đệ tử đến rèn luyện một phen, một mực chờ tại trong tông môn cũng không phải biện pháp. Ân. Triệu Vô Cực gật gật đầu, là nên ra đến rèn luyện một chút, không thấy điểm huyết là không có cách nào trưởng thành. Triệu trưởng lão nói rất đúng. Bạch Lâm Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vô Cực bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, Giao Giao gần nhất không có liên lạc với ta, nàng chuyện gì xảy ra? Bạch Lâm Lâm ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm giải thích nói, Triệu trưởng lão gần nhất bỗng nhiên có điều ngộ ra, đang bế quan bên trong. Dạng này à? Triệu Vô Cực tràn đầy vui mừng nở nụ cười. Vậy cứ như vậy đi, tiến vào phong diệp bí cảnh, nhìn xung quanh là được, đừng đi tranh đoạt thiên tài địa bảo, các ngươi Minh Nguyệt Các thực chiến quá yếu. Tạ ơn Triệu trưởng lão nhắc nhở. Bạch Lâm Lâm sắc mặt có chút khó coi. Cái này Triệu Vô Cực sợ không phải chuyên môn tới nhắc nhở chính mình việc này, về phần Triệu Chi Giao chỉ sợ cũng bất quá là thuận mồm hỏi một chút. Xem ra thực lực gần phía trước tông môn đã phân phối xong, tiến vào bí cảnh về sau riêng phần mình khu vực. Cái này cũng bình thường, nắm đấm lớn tự nhiên có thể lấy thêm nhiều chiếm. Không có thực lực liền không có lời nói có trọng lượng, ai cùng ngươi giảng giao tình, ngây thơ. Tiến vào phong diệp bí cảnh về sau, nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình, không nên tùy tiện bại lộ, tốc độ nhanh nhất đi phi tuyết cốc tập hợp. Lúc nửa đêm, Bạch Lâm Lâm tổ chức đám người họp. Bởi vì bí cảnh bên trong có kết giới, tứ cảnh đi lên liền không thể tiến vào, Bạch Lâm Lâm ngũ cảnh là không vào được. Tiến vào phong diệp bí cảnh về sau, sinh tử chỉ có thể dựa vào các nàng người. Lần này từ Tiểu Tiểu chỉ huy, không cần các ngươi lấy tới nhiều ít thiên tài địa bảo, chỉ cần an toàn đi ra là được. Bạch Lâm Lâm nói xong, nhìn về phía một gã cổ linh tinh quái thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Lâm Tiểu Tiểu, là một màu phong thủ tịch, cũng là Bạch Lâm Lâm thân truyền đệ tử, từ trước đến nay lấy gan to bằng trời mà nổi danh. Lúc trước Lục Xuyên giết vạn thú một lúc, là thuộc nha đầu này là gan lớn nhất. Lâm Tiểu Tiểu vô vô không có thế nào phát dục bộ ngực, lộ ra một đôi răng mèo, chỉnh trọng gật đầu. Sư tôn, ngài yên tâm, ta khẳng định đem các sư muội dây an toàn đi ra. Bạch Lâm Lâm lắc đầu, vẫn là đầy mắt lo lắng. Minh Nguyệt Các đã hơn ngàn năm không có từng tiến vào phong diệp bí cảnh, bên trong trình độ tàn khốc, hoàn toàn không phải những này thanh niên có thể tưởng tượng. Bạch Lâm Lâm nhìn về phía ở một bên bỏng nồi lẩu, ăn miệng đầy chảy mỡ Lục Xuyên. Kỳ thật Bạch Lâm Lâm vẫn có nghi vấn, cái kia chính là Lục Xuyên vì cái gì như thế thích ăn thế tục đồ ăn. Người tu hành bình thường đều là tích cốc, thế tục đồ ăn sẽ để cho thân thể tràn ngập tạp chất. Tiên bối, ngài có cái gì muốn dặn dò sao? Vì những nha đầu này an toàn, Bạch Lâm Lâm mặt dạn mày dày cùng Lục Xuyên bộ lên gần như. Lục Xuyên để đũa xuống, dùng tay lau miệng, đảo mắt một cái đám người, nhàn nhạt nói: đã bằng lòng các ngươi các chủ chiếu cố một chút, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nói Lục Xuyên bình nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một cỗ như có như không trong suốt kiếm khí theo đầu ngón tay tản ra. Những này kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh, bám vào tới trên thân mọi người. Mỗi người một đạo kiếm khí, gặp phải nguy hiểm sẽ tự động phát động, có thể bảo mệnh một lần. Cứ như vậy đi, tiến vào bí cảnh tìm tới ta liền an toàn. Trong lòng mọi người vui mừng quá đỗi. Lúc trước giết vạn thú môn một đoàn người như mổ heo làm thịt chó, các nàng đã từng gặp qua Lục Xuyên thông thiên thủ đoạn. Đương nhiên đám người còn có lớn nhất nghi hoặc, cái kia chính là Lục Xuyên thế nào tiến phong diệp bí cảnh. Việc này cũng không ai dám hỏi, chỉ có thể chờ ngày mai coi lại. Có lẽ là trước cơn báo tố yên tĩnh, một đêm này qua coi như an ổn. Tiền bối, nên rời giường, chỉ nửa canh giờ nữa, bí cảnh sắp chạy. Lục Xuyên có chút không tình nguyện từ trên giường bỏ lên. Không biết do khi nào, Long Ngâm Cốc rơi ra tí tách mưa nhỏ. Nương theo lấy mưa nhỏ, làm cái sơn cốc an tĩnh đáng sợ, chỉ có một cỗ túc sát chi khí tại qua lại dập dần. Triển Khê Vân là Lục Xuyên chống lên dù, từ Bạch Lâm Lâm mang theo trước mọi người hướng phong diệp bí cảnh mở ra địa phương, Long Trùy Nhai. Có lẽ là cảm thụ cái này bầu không khí ngột ngạt, bình thường đáng yêu hoạt bát các tiểu nữ, lúc này nguyên một đám an tĩnh đi theo Bạch Lâm Lâm sau lưng. Long Trùy Nhai chi bên trên cơ hồ đã đứng đầy người. Nơi này là tiến vào phong diệp bí cảnh lối đi duy nhất, đi vào trước một giây liền có thể nhiều chiếm một phần tiên cơ. Loại địa phương này, tự nhiên thật sớm liền bị thực lực trước mấy tông môn cầm giữ, Lục Xuyên bọn hắn chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Minh Nguyệt Các xuất hiện, cũng là dẫn tới không ít ánh mắt. Đặc biệt là Lục Xuyên cái này kỳ hoa, thế mà còn muốn bung rủ, tự nhiên thành tập trung điểm. Nhưng lại không có tiếng nghị luận, chỉnh thể không khí ngột ngạt đáng sợ. Tất cả mọi người minh bạch, phong diệp bí cảnh không chỉ có là một cái tài nguyên phong địa phương giàu, cũng là một cái tàn khốc sân thí luyện, càng là các đại tông môn đấu một cái địa điểm. Mỗi lần có thể theo phong diệp bí cảnh đi ra người, sẽ không vượt qua ba thành. Nói cách khác lần này ngàn người tiến vào, chỉ có không đến 300 người có thể sống đi ra. Mặc dù tàn khốc, nhưng là có thể từ bên trong còn sống đi ra, về sau tại trong tông môn, tất nhiên nhất định có thể một bước lên mây. Lục Xuyên cũng không để ý xếp hàng, xuất ra bánh bao thịt bẹp bẹp gặm. Bí cảnh mở. Ngay tại Lục Xuyên chờ đến hơi không kiên nhẫn lúc, một cái thanh âm hùng hậu tại Long Trùy Nhai phía trên vang lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới thanh âm truyền đến địa phương. Chỉ thấy vách đá trong không khí xuất hiện một cái tiểu tiểu điểm đen. Cái này tiểu tiểu điểm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phóng đại, đồng thời một cỗ ba động kỳ dị trong không khí khuếch tán ra đến. Cuối cùng cái này chấm đen nhỏ phóng đại tới có thể thông qua một người thời điểm mới khó khăn lắm dừng lại. Chết sống có số, phú quý tại thiên, các vị đạo hữu mời. Cái kia hùng hậu giọng nam vang lên lần nữa. Thanh âm rơi xuống, y theo xếp hàng trình tự, đám người bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào cái kia màu đen điểm. Lục Xuyên nhìn thú vị, đối bên cạnh không khí hỏi: con lửa, đây là cái gì không gian? Thuộc về dị không gian, vẫn là vỡ vụn tiểu thiên địa? Hỏi vừa mới nói xong, A Phúc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. A Phúc trí tuệ ánh mắt quét điểm đen một cái, cười toe toét miệng rộng lộ ra răng cửa, khinh thường nở nụ cười. Tiểu thiên địa đi, còn không gọi được dị không gian, đoán chừng là cái nào người tu hành để lại. Nhìn xem phía trước thật dài đám người, A Phúc hơi không kiên nhẫn tiếp tục nói: cái này muốn xếp hạng tới khi nào? Ngươi không phải có chuyên môn cắt chém kết giới kiếm chiêu sao? Đem kiếm phá kết giới chém a. Kiếm chiêu, cái gì kiếm chiêu? Lục Xuyên vẻ mặt mở mịt nhìn một chút con lửa. A Phúc một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Thế nào bày ra Lục Xuyên như thế không đáng tin cậy tốc chủ, chính mình học qua đồ vật thế mà toàn đem quên đi. Được được được, ngươi lão nam si ngốc quá nghiêm trọng, lời này làm ta chưa nói qua. Hắc, ngươi đạp ngựa nói ai lão niên si ngốc đâu? Lục Xuyên nâng lên một cước đem A Phúc đá bay ra ngoài. Cái này tiểu tiểu nhạc đệm, ngược lại để bầu không khí dịu đi một chút. Chương 15, tới. Để cho ta khang khang chương 15, tới, để cho ta khang khang long truy nhai thượng đẳng trọn vẹn nhanh 20 phút, rốt cục đến phiên sau cùng Minh Nguyệt cắt tiến vào thông đạo. Nhưng mà dẫn đầu Lâm Tiểu Tiểu vừa định vượt qua cái điểm đen kia, một cái cánh tay lại rối tới. Một cái xinh có chút yêu mị nữ tử, ngăn cản Minh Nguyệt các đám người. Nữ tử nhìn về phía Bạch Lâm Lâm, âm dương quái khí mà nói, "Bạch Lâm Lâm, ngài cần phải hiểu rõ, Minh Nguyệt các lúc đầu đệ tử liền thiếu đi, có tốt nhất tư chất càng là Phượng Mao Lân Giác, nếu là toàn gây tại bí cảnh bên trong, các ngươi sợ là không chịu được nổi. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí." Bạch Lâm Lâm mặt không thay đổi trả lời một câu. Nữ tử cười cười, cũng không thèm để ý Bạch Lâm Lâm thái độ, tiếp tục nói, "Các ngươi tiểu sư thúc xuống núi lịch lãm nhiều năm rồi đi, vì cái gì một mực không có tin tức đâu?" Bạch Lâm Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Nữ tử này tên là Bạch Lý Điệp, là Hải Sa môn trưởng lão. Bất quá cái này Bạch Lý Điệp đã từng còn có thân phận, cái kia chính là Minh Nguyệt Các một màu trên đỉnh mặt cho phong chủ. Bởi vì các loại nguyên nhân, Bạch Lý Điệp tại trăm năm trước mưu phản Minh Nguyệt Các, hơn nữa còn mang đi mấy phần, Minh Nguyệt Các vốn là số không nhiều tính công kích công pháp. Cái này dẫn đến Minh Nguyệt Các công pháp dẫn ra ngoài, nhưng rất nhiều tông môn đều có ứng đối phương pháp. Vốn là ở vào yếu thế Minh Nguyệt Các, theo trăm năm trước công pháp dẫn ra ngoài bắt đầu, liền không gượng dậy nổi. Lúc đầu phản bội tông môn, là tu hành giới nhất không thể chịu đựng trọng tội. Phản bội sư môn tu sĩ, bình thường sẽ trở thành tà tu. Nhưng mà Bạch Lý Điệp nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì, tiến vào Hải Sa môn, thu được che chở. Thậm chí 30 năm trước tấn thăng làm Hải Sa môn trưởng lão, Minh Nguyệt Các cùng Bạch Lý Điệp có thể nói là có thâm cừu đại hận. Ngại hà tình thế không ai mạnh, khẩu khí này chỉ có thể kìm nén, một nghẹn liền nhẫn nhịn trên trăm năm. Bạch Lâm Lâm thấy Bạch Lý Điệp cản trở thông đạo nói nhăng nói cuội, không cho Minh Nguyệt Các đệ tử đi qua, khí chính là nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lâm Lâm tin tưởng Bạch Lý Điệp mục đích chính là muốn kéo dài một hồi thời gian. Nhưng Minh Nguyệt Các đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, hoàn toàn ở vào bị động, tâm tư là ác độc đến cực điểm. Bạch Lý Điệp, ngươi có hết hay không? Minh Nguyệt Các cùng ngươi có dưỡng dục chi ẩn, thậm chí không có truy cứu ngươi mưu phản tông môn trọng tội, hiện tại còn muốn đến gây chuyện, Bạch Nhãn Lang cũng không gì hơn cái này. Vì để cho đệ tử mau chóng tiến vào bí cảnh, Bạch Lâm Lâm cũng là không thèm đếm xỉa, trước mặt mọi người cùng Bạch Lý Điệp dùm beng. Bạch Lý Điệp cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, Nam Cung Sơ Tuyết cũng là muốn truy cứu, chỉ có điều không có thực lực kia mà thôi. Tránh ra. Bạch Lâm Lâm lười nhác đấu khẩu, vung tay lên, một đầu màu trắng dây lụa quấn về phía Bạch Lý Điệp. Bạch Lý Điệp không thèm để ý chút nào giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Một thanh màu đỏ tiểu kiếm bay ra, trực tiếp đem Bạch Lâm Lâm dây lụa quyển nát bấy. Phi kiếm. Bạch Lâm Lâm trong lòng giật mình, vội vàng lui lại nhường bên người khí kình vùng lên, hình thành một đạo nhìn không thấy khí tượng. Màu đỏ tiểu kiếm quyển nát Bạch Lâm Lâm dây lụa, cũng không truy kích, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại Bạch Lý Điệp trước mặt. Thế nào? Bạch Lý Điệp cười đắc ý, dùng Minh Nguyệt các bốn môn công pháp, đổi lấy một thanh phi kiếm. Vô sỉ. Bạch Lâm Lâm khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cũng không thể lại hạ. Mặc dù Bạch Lý Điệp không phải kiếm tu, nhưng là một thanh phi kiếm lực sát thương, cũng không phải Bạch Lâm Lâm loại này gà mờ có thể chống đỡ. Vô sỉ. Bạch Lý Điệp có chút không thú bị nhún nhún vai. Đời ta, làm nhất quyết định chính xác chính là rời đi Minh Nguyệt Các, trông coi như vậy một cái địa phương rách nát, ngày nào chết đều không có người biết. Tránh ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hiện tại là đánh cũng đánh không lại, vô sỉ cũng không sánh bằng, Bạch Lâm Lâm gấp phát điên. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, đi vào trước người cũng đã tập hợp tốt, Minh Nguyệt Các đệ tử sợ rằng sẽ lâm vào bị vây giết hoàn cảnh. Trung quanh 340 các đại tông môn trưởng lão, đối Bạch Lý Điệp ác liệt hành vi không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là vui vẻ nhìn lên hí. A, ủng hộ cục lỗ. Phi. Lúc này xếp tại cuối cùng, ngồi xổm ở phía xa Lục Xuyên, cuối cùng kết thúc chính mình phong phú bữa sáng, tiếp nhận tự nhiên đưa tới xúc miệng nước, một hồi lục cục. Ai, kia bà tám, cản trở làm gì, thu phí qua đường a. Lục Xuyên chắp tay sau lưng lắc ung dung đi tới, liếc mắt liền thấy Bạch Lý Điệp trực lăng lăng ngăn khuất thông đạo trước đó. Lão bất tử, ngươi là ai? Bị chửi thành bà tám Bạch Lý Điệp, trong nháy mắt mặt đều đen. Tiên bối, nàng muốn kéo dài Minh Nguyệt cấp tiến vào bí cảnh thời gian. Bạch Lâm Lâm trong lòng sốt ruột, trực tiếp cáo lên trạng. Nếu là kéo dài quá lâu, bọn nha đầu đi vào sẽ bị vây giết, tiền bối ngài nghĩ một chút biện pháp. Thứ Lục Xuyên liếc mắt rêu cợt nói, Minh Nguyệt các thật đúng là quả hờ mềm, ai cũng có thể đến bóp một chút à. Bạch Lâm Lâm nghe nói như thế, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực, vừa đứt nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Hắc, ngươi cô gái nhỏ này, thế nào còn khóc lên đâu? Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười. Ta mới không có. Bạch Lâm Lâm thẹn quá hóa giận, dụi mắt một cái phóng tới Bạch Lý Điệp, chết bà tám, ngươi tránh ra cho ta. Miệng không sạch sẽ đổ bật, Nam Cung Sơ Tuyết thật sự là không có dạy ngươi giỏi, vậy thì ta đến giúp giúp nàng. Bạch Lý Điệp vung tay lên, cái kia thanh màu đỏ tiểu phi kiếm bay thẳng Bạch Lâm Lâm biết hầu mà đi. Bạch Lâm Lâm cũng là bị tức mất lý trí, chính diện cứng rắn phi kiếm, lần này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng là nửa tàn. Cảm nhận được kia sắc bén kiếm khí, Bạch Lâm Lâm lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình quá lỗ mãng, nhưng là muốn bước ra cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể điều động lực lượng toàn thân để kháng. Mắt thấy Bạch Lâm Lâm tiêu rồi, lúc này lại vang lên một cái không đúng lúc thanh âm. Tới, để cho ta khang khang. Một màn quỷ dị xảy ra, kia bay thẳng Bạch Lâm Lâm biết hầu phi kiếm, thế mà mạnh mẽ chuyển cánh ngoặt, bay về phía Lục Xuyên. Một màn này nhìn tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Phi kiếm có thể tính là trên phiến đại lục này, sát lực mạnh nhất pháp khí, nói là dính chi tức tử cũng không đủ. Hơn nữa phi kiếm bình thường đều cùng chủ nhân tâm linh tương thông, chưa từng nghe nói qua có phi kiếm lâm trận làm phản. Đây quả thực quá ma huyễn. Bạch Lý Điệp kinh hãi sau khi, đội vàng thôi động tiên nửa sống nửa chín kiếm quyết, mong muốn khống chế phi kiếm. Nhưng mà nhường nàng càng sợ hãi chính là, nàng cùng phi kiếm liên hệ thế mà bị hoàn toàn cắt đứt. Càng làm cho đám người không thể tưởng tượng nổi là, kia màu đỏ tiểu kiếm dừng ở Lục Xuyên trước mặt ba thước, nhẹ nhàng rung động. Tiếp theo tại Lục Xuyên bên người vui sướng trở lên, giống như là đầu nhập mẫu thân ôm ấp hải tử. Có chút ý tứ a con lượng ốc, vật nhỏ này kiếm khí rất mạnh, nhưng là không có gì kiếm ý. Lục Xuyên nhiều hứng thú nhìn xem tiểu kiếm. Cái gì rác rưởi đồ chơi, ngươi mẹ hắn nhảy cái rắm, cũng so cái đồ chơi này kiếm khí mạnh a, có thể hay không có chút tiền đồ. A Phúc xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, đầy mắt trí tuệ cùng kinh thường. Đi mẹ nó, lão tử thế nào như thế không yêu nghe ngươi nói chuyện đâu. Lục Xuyên nâng lên một cước, đem A Phúc đá xuống vách núi. Chương 16, xứng đôi tiểu thế giới chương 16, xứng đôi tiểu thế giới lao bất tử, đưa ta phi kiếm. Lục Xuyên cùng con lường ngốc cái này không coi ai ra gì đùa giỡn đem mất đi phi kiếm Bách Lý Điệp, kích thích đến nhận việc điểm tinh thần rối loạn. Bách Lý Điệp cả người nhào về phía Lục Xuyên, muốn cướp về phi kiếm của mình. Nhưng mà để cho người ta mở rộng tầm mắt là, cái kia thanh màu đỏ tiểu phi kiếm, tại không có người chỉ huy dưới tình huống, quay đầu bay thẳng hướng Bách Lý Điệp. Cái này, đây là phi kiếm tự động hộ chủ, làm sao có thể, lão nhân gia kia là lai lịch thế nào, vì cái gì có thể khống chế người khác phi kiếm? Một màn bất khả tư nghị này, nhường chung quanh xem trò vui của chúng, nguyên một đám ngựa hút lên khí lạnh. Phanh! Màu đỏ tiểu kiếm trực lăng lăng đụng phải Bách Lý Điệp trên hộ thân cương khí. Để cho người ta kinh hãi kiếm khí màu đỏ bắn ra ra, Bách Lý Điệp cương khí hộ thân bị xoắn nát, cả người bị đụng bay ra ngoài. Thứ, như thế món ăn sao? Lục Xuyên liếc mắt, chắp tay sau lưng đi hướng thông đạo. Màu đỏ tiểu kiếm thấy Lục Xuyên muốn đi, đội vàng bay trở về, ở bên người không ngừng lượn vòng lấy, phát ra ông rung động thanh âm, giống nũng nịu đồng dạng. Làm gì nha, ngươi như thế đồ ăn, đi theo ta đi. Nhìn xem tiểu kiếm, Lục Xuyên tức giận liếc mắt. Tiểu kiếm tựa hồ nghe đã hiểu Lục Xuyên lời nói, toàn bộ thân kiếm bỗng nhiên ảm đạm đi. Được rồi, cùng tiểu nữ hài như thế, nói hai câu liền phải khóc nhẹ. Lục Xuyên bĩu môi, chỉ Bạch Lâm Lâm. À, cho ngươi nhiệm vụ, bảo vệ tốt cô nàng này, chờ lao tử đi ra, cho ngươi phú linh cái gì? Phú linh? Không có người biết cái gì là phú linh, ngay cả Lục Xuyên chính mình cũng không biết. Bởi vì đây là Lục Xuyên tại chỗ nói bừa. Màu đỏ tiểu kiếm ảm đạm thân kiếm, đột nhiên lại giấy lên qua mang, dường như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Tiểu kiếm bay đến Bạch Lâm Lâm bên người, kiếm khí hung tợn lan ra. Đi đi. Có chút nhàm chán Lục Xuyên khoát khoát tay, một bước vào thông đạo, Lâm Tiểu Tiểu bọn người vội vàng đuổi theo. Thấy Lục Xuyên lão già họ hẹn này, không trở ngại chút nào thông qua được cái giới, đám người lại nghĩ thầm nói thầm. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đương nhiên Lục Xuyên không trở ngại chút nào thông qua cái giới, cũng làm cho đám người nhẹ nhàng thở ra. Ít ra tại mọi người nhận biết bên trong, Lục Xuyên tuyệt đối là sẽ không vượt qua tứ cảnh tu sĩ. Về phần vừa rồi phi kiếm chuyện giải thích thế nào, ủy mới biết được. Lục Xuyên sau khi đi, bị đánh bay Bách Lý Điệp cũng rốt cục trở về. Nhìn thấy phi kiếm của mình thế mà tại bảo hộ Bạch Lâm Lâm, tại chỗ kém chút khí tới bạo tạc. Bất quá lần này Bách Lý Điệp cũng là đã có kinh nghiệm, không có dùng sức mạnh. Dù sao cùng mạng nhỏ so sánh, một thanh phi kiếm cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ là, thù này kết cũng là sâu hơn, về sau lại đụng phải, chỉ sợ sẽ là ngươi chết ta vong. Thông đạo về sau phong quang, nhường Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn. Nơi này hẳn là một cái thảo nguyên, đập vào mắt chỗ đều là xanh um tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ. Rõ ràng không có mặt trời, lại tầm mắt sung túc, thậm chí có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp. Một trận gió phất qua tại trên thảo nguyên tạo nên từng đợt gợn sóng để cho người ta hài lòng đến cực điểm. Lúc này chính là gió nhẹ không khô, dương quang vừa vặn. Có chút ý tứ a. Lục Xuyên vui vẻ gật gật đầu, đem tâm thần chìm vào thức hải, lần xem thoạt đầu trước khắc sâu vào náo hải địa đồ. Rất nhanh, liền có kết quả. Nơi này hẳn là trên bản đồ đánh dấu trăm xuân thảo nguyên xem như toàn bộ phong diệp bí cảnh chỗ an toàn nhất. Nơi này không riêng an toàn, hơn nữa thiên tài địa bảo cũng không ít. A, thời lai vận chuyển. Lục Xuyên gặp vận đen tám đời, bày ra bại náo hệ thống. Bây giờ đi vào thế giới này, giống như có thời lai vận chuyển xu thế. Con lường đốc, xứng đôi một chút tiểu thiên địa này, đi trước đem những cái kia tiểu nha đầu tập hợp. Lục Xuyên người này, mặc dù thị sát, táo bạo, không thèm nói đạo lý, hơn nữa còn có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Thậm chí là lão niên si ngốc cũng nói không chính xác, dù sao có thể đem học qua đồ vật quên không còn một mảnh, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Nhưng là người không có khả năng tất cả đều là khuyết điểm, chắc chắn sẽ có một hai ưu điểm. Mà Lục Xuyên duy nhất ưu điểm chính là, nói lời giữ lời, lời hứa ngàn vàng. Đã đáp ứng Nam Cung Sơ Tuyết chiếu cố bọn này tiểu nha đầu, như vậy Lục Xuyên liền nhất định sẽ đem tất cả người an toàn mang về. Ngươi thật là biết sai xử người. Con lửa sử tại mua Lục Xuyên bên người, thử lấy lớn răng cửa lớn, trí tuệ trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Bởi vì là khóa lại tại Lục Xuyên trên thân, bất luận đem hắn đá bao xa, A Phúc đều có thể trước tiên trở lại Lục Xuyên bên người. Cho nên Lục Xuyên nhàn không có việc gì, ưa thích đá con lửa chơi, đến giải tỏa. Làm rõ ràng, ngươi không phải người, ngươi chỉ là một cái bại não con lửa mà thôi. Lục Xuyên trợn trắng mắt cường điệu lên. Lão tử là gặp vận đen tám đời, bày ra ngươi như thế tốt chủ. A Phúc một bên nhả danh lấy, một bên nhắm lại kia trí tuệ ánh mắt. Một cỗ ba động kỳ dị theo A Phúc trên thân khuyết tán ra, đem toàn bộ tiểu thế giới bao phủ. Đợi mấy phút A Phúc mới mở to mắt, tràn đầy ghét bỏ nói: "Xứng đôi kết thúc, nơi này là người tu hành để lại tiểu thế giới, chưa hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, toàn bộ tiểu thế giới diện tích, không sai biệt lắm là ngươi trước kia sinh hoạt tinh cầu kia lớn nhỏ." Lục Xuyên nghe mí mắt chực nhảy, một cái tiểu thế giới liền có địa cầu diện tích, là có chút dò người. Có chút ý tứ, tiểu thế giới này giống như ẩn nút thứ gì, ta đem tin tức truyền thua ngươi." A Phúc nói, ánh mắt đột nhiên trắng dã. Kia trắng bệnh ánh mắt phía trên, rất nhanh xuất hiện đại lượng phù văn thần bí. Những phù văn này lóe lên quỷ dị lục quang, sáng tối chập chờn. Theo con lửa một trận thao tác, Lục Xuyên trong đầu nhiều hơn đại lượng tin tức, tất cả đều là liên quan tới tiểu thế giới này. Muốn là người bình thường bỗng nhiên trong đầu thêm ra nhiều như vậy tin tức, đoán chừng đầu óc sẽ làm trận bị nó bạo. Cũng liền Lục Xuyên cái này biến thái, thức hải rộng lớn vô biên, có thể tiếp thu loại này thể lượng tin tức. Tiếp lấy một chương cực kỳ kỹ càng địa đồ tại Lục Xuyên thức hải bên trong trải rộng ra. Địa đồ chỉnh thể bị chia cắt là 5 cái đại khu vực, Lục Xuyên vị trí tại giải đất trung tâm. Tấm bản đồ này phía trên, còn minh xác đánh dấu ra tất cả thiên tài địa bảo vị trí. Cái gọi là bật học cũng không gì hơn cái này. Không chỉ có như thế, trên bản đồ có đại lượng điểm đỏ đang di động, những này điểm đỏ đang là sinh mệnh thể đặc thù. Nhưng là tại làm tấm bản đồ tận cùng phía bắc, lại có một khối đen nhánh bóng ma, A Phúc xứng đôi trong tin tức, không có làm ra cái gì đánh dấu. Xem ra vị trí này chính là A Phúc nói, có đồ vật gì tiềm phục tại nơi này. Lục Xuyên cũng là không chút nào để ý, quản nó thứ đồ gì, chọc tới chính mình liền kháng chết nha. Ngươi đạp ngựa có thể hay không kỹ càng một chút, tất cả đều là điểm đỏ, lão tử làm sao biết cái nào là bọn nha đầu. Lục Xuyên bất mãn lẩm bẩm lên. A Phúc nghe lời này, ánh mắt đều phồng lên, hét lên. Ngươi làm ta cái gì a? Có thể cho đại khái cũng không tệ rồi, còn muốn kỹ càng tới hình dạng, giới tính, việc này ta không làm được. Không làm được liền cút ngay cho ta. Lục Xuyên nâng lên một cước đem A Phúc đá bay ra ngoài. Chương 17, kỳ thật ta là kiếm khách chương 17, kỳ thật ta là kiếm khách đá bay A Phúc về sau, Lục Xuyên tại thức hải trong địa đồ, tìm tới cái kia gọi là Phi Tuyết Cốc địa phương. Lúc trước nghe Bạch Lâm Lâm nói qua, thật giống như là muốn tới nơi này đi tập hợp. Nhìn một chút Phi Tuyết Cốc địa điểm, thế mà cách kia phương bắc kia phiến bóng ma không xa, cái này thật đúng là tuyển chỗ tốt. Kỳ thật cũng không thể trách Bạch Lâm Lâm chọn vị trí không tốt. Nàng dù sao không có A Phúc bản sự, có thể phát giác ra được tiểu thế giới này dị thường. Xác định rõ phương hướng, Lục Xuyên bắt đầu hướng phía Phi Tuyết Cốc xuất phát. Lục Xuyên đi cũng không nhanh, một bên tản bộ một vừa thưởng thức phong cảnh. Tiểu thế giới này phong quang, có thể so sánh kia con lửa ngốc quan chính mình tiểu thế giới xinh đẹp hơn. Một đường tản bộ đại khái 2 giờ, phong cảnh cũng nhìn đủ, Lục Xuyên chuẩn bị cất cánh, đi thẳng đến Phi Tuyết Cốc đi. Lơ đãng liếc mắt bên trái đằng trước một cái, kia cách đó không xa thế mà xuất hiện một chỗ thi thể. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, từ xa nhìn lại, những thi thể này sắp xếp trên đồng cỏ, chỉnh chỉnh tề tề cực kỳ cổ quái. Chậm rãi tản bộ đi qua, thi thể có chừng hơn 20 cỗ, thử tướng cực kỳ quỷ dị, tất cả đều thành cây khô, một thân máu tươi đều mất tung ảnh. Nhưng mà trong không khí lại không có mùi máu tươi, hơn nữa những thi thể này tuyệt đối là tươi mới. Bởi vì những người này, Lục Xuyên hôm qua còn gặp qua, tựa như là một cái tên là Hải Sa môn đệ tử. Theo thi thể hoàn hảo trình độ đến xem, hẳn là không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị rút sạch toàn thân huyết dịch. Có chút kỳ quái, tiến vào nơi này tu sĩ, thực lực đều chênh lệch không nhiều lắm. Nếu như là giữa các tu sĩ đánh lộn, hẳn là không bị chết tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ là có cái khác thứ đồ gì tại quái phá? Lục Xuyên một bên suy tư, một bên ghét bỏ dùng chân đá lấy thi thể. Suy nghĩ một chút, có chút sợ những cái kia nha đầu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Xuyên bước ra một bước, cả người như là sao băng phong tới phương xa. Phi Tuyết Cốc ở vào phong diệp bí cảnh phương bắc. Cùng ngày xuân nắng ấm trung bộ địa khu khác biệt, phương bắc bên này hoàn toàn chính là mùa đông khắc nghiệt thời tiết. Toàn bộ khu vực nhìn một cái, đều là một mảnh trống không, hoang vu dị thường. Lục Xuyên y theo địa đồ phương vị, tìm tới Phi Tuyết Cốc lối vào. Tiền bối. Lục Xuyên vừa tới lối vào, một cái giòn tan thanh âm liền vang lên. Quay đầu nhìn lại, lại là Lâm Tiểu Tiểu nha đầu này. Hắc, ngươi cũng là rất nhanh. Lục Xuyên cười gật gật đầu. Lâm Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta chỉ là vận khí tốt, trực tiếp ngẫu nhiên tới Phi Tuyết Cốc. Lục Xuyên nhìn một chút âm u bầu trời, nếu mày hỏi, người khác đại khái phải bao lâu có thể chạy tới? Lâm Tiểu Tiểu đội vàng lấy ra một tờ đưa tin phủ, trong tay nóng lửa. Tất cả mọi người tại hướng bên này đuổi, nhanh nhất lời nói trước khi trời tối liền sẽ có người đến nơi đây nói nói. Lâm Tiểu Tiểu sắc mặt biến có chút khó coi. Tiền bối, các sư muội có người phát hiện chuyện kỳ quái, có phải hay không bị rút khô máu tươi thi thể? Lục Xuyên thốt ra. Lâm Tiểu Tiểu trừng trừng đôi mắt to xinh đẹp, mạnh mẽ gật gật đầu. Tiền bối ngươi cũng gặp phải sao? Ngươi đem bọn nha đầu phương vị chỉ cho ta, chúng ta đi tìm các nàng, đừng chờ tại cái phương hướng này. Lục Xuyên nói tùy ý tại trước mặt vẽ một chút. Rất nhanh không khí chung quanh phát ra trận trận bạo hưởng, hai mươi mấy thanh thủy kiếm theo trong không khí hiện hiện. Vốn là khô giáo băng lãnh không khí, lúc này lại tăng lên mấy phần. Lâm Tiểu Tiểu thấy cảnh này trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, kiếm tu được công nhận sát lực mạnh nhất, đồng thời cũng là địa vị cao nhất tu sĩ. Tiền bối, ngài là kiếm tu sao? Lâm Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, trả lời, không chính xác, ta nên tính là một cái kiếm khách. Không hiểu, khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Tiểu Tiểu đáng yêu le lưỡi, cũng không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thật Lục Xuyên cũng không biết, bởi vì đi vào thế giới này, còn không có đụng phải kiếm tu. Nhưng là Lục Xuyên theo bản năng vẫn là cho rằng mình cùng đám này tu sĩ có khác biệt về bản chất. Nhảy lên, chúng ta đi. Lục Xuyên phất phất tay, một thanh thủy kiếm từ bên trên rơi xuống, đi vào Lâm Tiểu Tiểu trước mặt. Nhìn lên trước mặt thủy kiếm, Lâm Tiểu Tiểu hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mặc dù tu sĩ đệ tứ cảnh liền có thể phi hành, nhưng là nào có ngự kiếm phi hành tới tiêu sái. Lâm Tiểu Tiểu thận trọng đứng ở nước trên thân kiếm. Thủy kiếm so với trong tưởng tượng muốn rắn chắc rất nhiều, cả người đứng lên trên, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Gần nhất chính là nha đầu nào? Lục Xuyên hỏi. Phía đông 700 dặm. Lâm Tiểu Tiểu chỉ một cái phương hướng. Đứng vững bằng a, rơi xuống ngã chết ta cũng không chịu trách nhiệm a. Nói xong, thủy kiếm đột nhiên lên không, dọa đến Lâm Tiểu Tiểu khẽ run rẩy, không còn dám muốn cái khác, lực chú ý toàn bộ tập trung đến chân hạ. Trái lại Lục Xuyên, liền tiêu sái nhiều. Thế mà đặt mông ngồi nước trên thân kiếm, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hai mươi mấy thanh thủy kiếm, mang theo kinh người lưu quang, phóng tới phía đông. Hơn 700 dặm chớp mắt là tới, rất nhanh Lục Xuyên liền phát hiện trên mặt đất Minh Nguyệt các đệ tử. Bất quá nha đầu này dường như tại bị người đuổi giết, toàn thân đều là máu tươi, chạy là lảo đảo. Thấy cảnh này, Lâm Tiểu Tiểu gấp trực tiếp theo thủy kiếm bên trên nhảy xuống. Nha đầu này như thế hổ sao? Lục Xuyên dở khóc dở cười, vội vàng chỉ huy thủy kiếm rơi xuống đất. Lục Xuyên vừa tới mặt đất, liền bị mấy cái tu sĩ vây lại, xem thấu lấy hẳn là Thiên Long môn người. Lâm Tiểu Tiểu ôm thụ thương sư muội, đang đằng sát khí nhìn xem những người này, tuyệt không mang sợ. Lục Xuyên nhìn một người, cô gái nhỏ này thật có ý tứ, khỏe mạnh kháo khỉnh thật đáng yêu. Nhìn thấy tuổi già sức yếu Lục Xuyên, còn có những cái kia lơ lửng giữa không trung thủy kiếm, Thiên Long môn đệ tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao nơi này chỉ có tứ cảnh, hoặc là tứ cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào đến. Coi như trước mắt lão già hõm hẹm này là tứ cảnh kiếm tu, nhân số bên trên lại ở vào tuyệt đối thế yếu, không đủ gây sợ. Minh Nguyệt các sư muội, nhường tiểu nhi tử kia giao ra loạn tinh hảo, có thể thả các ngươi một ngựa, nhưng mà cái này lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Đột nhiên ở giữa, một thanh thủy kiếm trực tiếp xuyên thấu miệng của hắn. Máu tươi ùng ục bừng lên, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Một màn này tới quá mức đông nhiên, dẫn đến Thiên Long môn những người khác vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Không rảnh cùng các ngươi nói linh tinh. Lục Xuyên nhẹ nhàng phất phất tay, chống không cái khác thủy kiếm đông nhiên nổi lên. Cái này chút thức ăn gà liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị thủy kiếm đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Kế tiếp, tại bên nào? Lập tức giết nhiều người như vậy, Lục Xuyên lại chút nào không gợn sóng, cùng giẫm chết mấy con kiến đồng dạng. Kia, bên kia, 1200 dặm. Lâm Điểu Tiểu Trung Quy là tiểu nữ hải, cái nào nhìn qua như thế tàn bạo người, trong lúc nhất thời dọa đến có chút không biết làm sao. Đi, kế tiếp. Lục Xuyên cười lắc đầu, chỉ huy lên thủy kiếm bay về phía Lâm Tiểu Tiểu chỉ phương hướng. Chương 18, Đỏ Diệp chân nhân chương 18, Đỏ Diệp chân nhân cứu mạng vừa tới đạt Lâm Tiểu Tiểu chỉ địa phương, Lục Xuyên liền thấy phía dưới mười mấy người đang liều mạng như thế chạy trốn lấy. Minh Nguyệt cắt một cái nha đầu, cũng tại chạy trốn trong đám người. Những người này một bên bay, một bên hoảng sợ hô to, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật tại phía sau cái mông truy lấy bọn hắn. Sau một khắc, chạy trốn đám người bỗng nhiên ngừng lại. Bọn hắn không được không dừng lại, bởi vì bọn hắn phía trước lớn mảnh thổ địa đống nhiên nhấc lên. Trong nháy mắt là thiên diêu địa động, loạn thạch bể ra. Đại lượng đá vụn hướng phía đám người kích bắn đi, mang theo kinh người tiếng thét. Đám người vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó một chút, nhưng mà những đá này quá nhiều, lực trùng kích quá mạnh, rất nhanh đã đột phá phòng ngự. Cơ hồ tất cả mọi người bị loạn thạch đánh trúng, nguyên một đám tiêu thảm hướng về mặt đất. Mắt thấy trong đám người Minh Nguyệt các tiểu nha đầu kia liền phải tao đường, Lục Xuyên tay phải mạnh mẽ vung xuống. Thủy kiếm mang theo gào thét bay thẳng mà xuống. Phanh 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 thủy kiếm từng thanh cắm vào cuồng loạn trên mặt đất, hình thành một cái kỳ dị kiếm trận. Một cỗ sừng sững kiếm khí theo trong kiếm trận phun ra ngoài, đem cuồng bạo đại địa chấn áp xuống dưới. Mà Lục Xuyên nhìn phía dưới kiếm trận, lại là vẻ mặt mờ mịt. Lão tử lúc nào thời điểm học qua cái đồ chơi này sao? Thì ra Lục Xuyên cũng không có bày kiếm trận ý tứ, liền nghĩ dùng kiếm khí cưỡng ép đem bạo loạn đại địa chấn áp xuống dưới. Bất quá những này thủy kiếm xuống dưới về sau, thế mà thành một cái kiếm trận, đây là Lục Xuyên không có nghĩ tới. Cái này gọi chấn thiên kiếm trận, chủ yếu dùng cho phong ấn chấn áp, ngươi rất sớm trước đó học qua, ta liền nói ngươi lão niên si ngốc, ngươi còn không tin, học đồ vật toàn đem quên đi. A Phúc rất hợp thời nghi xuất hiện, cho Lục Xuyên giải thích. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, lão tử đã sớm nhân kiếm hợp nhất, tục xương kiếm người, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, còn cần cái này thứ gì kiếm vỡ chiêu. Lục Xuyên là chết không thừa nhận chính mình lão niên si ngốc. Ha ha, lão niên si ngốc liền lão niên si ngốc, nói như thế đường hoàng. A Phúc nhịn không được trào phúng lên. Mẹ nó, lão tử phân cho ngươi đánh ra đến. Lục Xuyên tức hồn hện, một đấm kháng tại A Phúc trên đầu. A Phúc giống quả như lưu tinh hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay tại A Phúc muốn cùng đại địa đến tiếp xúc thân mật thời điểm, một trương huyết buồn đại khẩu đống nhiên theo mặt đất bò ra, trực tiếp đem A Phúc cho nuốt vào. Một cỗ hủ lạn thi thể khí vị, nương theo lấy trùng thiên mùi máu tanh, trong nháy mắt đem không khí ô nhiễm. Chức, chức, bối, ngài con lửa bị cái gì? Cho, nuốt lấy. Thấy cảnh này Lâm Tiểu Tiểu dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Kia con lửa ngốc chết tốt nhất. Lục Xuyên nhướng mí mắt tử. Ngươi đi đón tiểu nha đầu, ta đi xem một chút là cái gì. Chào hỏi một tiếng, Lục Xuyên hàng tới mặt đất, lẻn đến kia phiến bị xé nứt khu vực phía trên. Sư tỷ bị dọa cho phát sợ tiểu nha đầu, vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Tiểu, khóc liền chui vào Lâm Tiểu Tiểu trong ngực. Những người khác cũng xuống tới, toàn đều nhìn về già dặn run run rẩy rẩy Lục Xuyên. Vừa rồi Lục Xuyên dùng thủy kiếm chân áp đại địa, bọn hắn thật là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đám người minh bạch muốn sống, chỉ sợ cần nhờ lao già hỏng hẹp kia. Lâm Tiểu Tiểu đem sư muội kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn xem những người khác. Nhìn xem những người này vẻ mặt linh ngọn, Lâm Tiểu Tiểu đã cảm thấy buồn nôn. Nếu là không có xảy ra việc gì, sư muội còn không chừng bị những người này thế nào ức hiếp đâu. Tiểu Tiểu sư muội, vị kia lão tiền bối là các ngươi Minh Nguyệt các người a? Có người nhận biết Lâm Tiểu Tiểu, thân thiện chào hỏi. Không phải, không biết, đừng giả bộ rất quen bộ dáng. Lâm Tiểu Tiểu một cái không thừa nhận tam liên, lôi kéo sư muội ngồi xuống nước trên thân kiếm. Rất rõ ràng trí thông minh người bình thường đều nhìn ra được Lâm Tiểu Tiểu là nói láo. Mắt thấy cây cỏ cứu mạng muốn đi, đám người liền tranh thủ Lâm Tiểu Tiểu vây lại. Tiểu Tiểu tiên tử, ngài nhìn chúng ta đều là người trong tu hành, ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Đúng vậy a, chúng ta Thiên Long môn cùng Minh Nguyệt các vẫn còn có chút hương hòa tình. Tiểu Tiểu tiên tử, ngài chỉ cần chịu ở đằng kia lão tiền bối trước mặt nói tốt vài câu, đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Đám người vừa nói, một bên hướng phía sau nhìn quanh, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn tới. Lâm Tiểu Tiểu mí mắt chực nhảy, lúc này xem như thấy được, người có thể vô sỉ đến mức nào. Nơi này có một cái tính một cái nào không có chiếm qua Minh Nguyệt các tiện nghi, cái nào không có cường thủ hảo đoạt qua Minh Nguyệt các tài nguyên. Hiện tại thế mà có ý tốt mặt dạn mày dạy đi lên kết giao tình. Không biết rõ, không biết, có lá gan chính các ngươi đi nói. Lâm Tiểu Tiểu ấn định không hé miệng. Tiếp lấy chạy a chứ vị, sao không chạy? Lúc này một cái âm dương quái khí giọng nữ, đông nhiên ở hậu phương vang lên. Nương theo mà đến còn có từng đợt làm cho người buồn nôn gió tanh. Thanh âm rơi xuống, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử, theo trong gió chậm rãi ra. Một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, lúc hành tẩu tại rộng rãi trường bào và áo bên trong như ẩn như hiện, để cho người ta vô hạn mơ màng. Yêu mị khuôn mặt, làm cho người phun lửa dáng người, phối hợp trường bào màu đỏ, nói không hết phong tình và trùng. Bách Quỷ Giáo hộ pháp, Hồng Diệp chân nhân. Nhìn thấy nữ tử này, Lâm Tiểu Tiểu con ngươi đột nhiên co vào. Nữ tử này hào Hồng Diệp chân nhân, cụ thể danh tự không có ai biết. Cái này Hồng Diệp chân nhân là Bách Quỷ Giáo bên trong địa vị gần với giáo chủ hộ pháp, làm người âm hiểm độc ác, am hiểu nhất mỹ thuật, chết tại nàng dưới váy tu sĩ không biết rõ có bao nhiêu. Huyền Thiên Tông hưng sư động chúng chóc nã nàng nhiều lần, nhưng đều là không công mà lui. Lâm Tiểu Tiểu sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến lại là càng lớn nghi hoặc. Nghe nói cái này Hồng Diệp chân nhân là lục cảnh đại tu sĩ, nàng là thế nào đi vào phong diệp bí cảnh? Tiểu Tiểu tiên tử, nhanh nhường kia lão tiền bối ra tay, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thấy Hồng Diệp chân nhân chậm rãi đi tới, dọa đến đám người hãi hùng kiếp vía. Lâm Tiểu Tiểu căn bản không có ý lên tiếng, không phải là không muốn, mà là không dám. Hồng Diệp chân nhân càng ngày càng gần, kia nét miệng lên tiêu hồn đoạt phách trí cười, mang theo điểm mèo vờn chuột đồng dạng trêu tức. Đám người căn bản không có đối kháng dũng khí, bởi vì không tại một cái cấp bậc, đi lên lại nhiều người đều là tặng đầu người kết quả. Hồng Diệp chân nhân thân bên trên tán phát áp lực thật lớn, nhường đám người bắp chân run lên, mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm quần áo. Nữ ma đầu, hôm nay dù cho bỏ mình, cũng sẽ không rơi xuống ta Thiên Long môn vi phong. Đột nhiên có một thiếu niên đứng dậy, thế ra pháp bảo cùng Hồng Diệp chân nhân giằng co. Chu sư Minh Huy Vũ. Chu sư Minh cứ việc bên trên, chúng ta vì ngươi lực trận. Mắt thấy có người làm chim đầu đàn, đám người vì đó cổ vũ động viên. Thiên Long môn, cái kia lần yếu sợ mạnh tông môn. Hồng Diệp chân nhân đầy mắt trêu chọc, nhìn một chút đứng ra người, che lấy miệng nhỏ kiểu cười lên. Nữ ma đầu nghĩ nói bậy, ta Thiên Long môn từ trước đến nay trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa sao là lần yếu sợ mạnh. Thiếu niên đầy người chính khí axit, ánh mắt lại nghiêng liếc xéo bên cạnh đồng môn một cái. Chương 19, lòng người hiểm ác chương 19, lòng người hiểm ác ta thích nhất xương cứng. Hồng Diệp chân nhân che lấy miệng nhỏ điềm điềm nở nụ cười, đã dạng này trước hết bắt người khai đạo à. Nói Hồng Diệp chân nhân giơ lên thon dài ngọc thủ, một chút tinh hồng hàn mang tại đầu ngón tay ngưng tụ mà lên. Nhưng vào lúc này, kia thẳng thắn cương nghị người trẻ tuổi đột nhiên nổi lên. Nhưng mà hắn ra tay đối tượng không phải Hồng Diệp chân nhân, ngược lại là bên cạnh Lâm Tiểu Tiểu. Cùng thiếu niên cùng một chỗ đạo thủ, còn có hai gã khác Thiên Long môn đệ tử. Lâm Tiểu Tiểu lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Hồng Diệp chân nhân trên thân, căn bản không có phòng bị người xung quanh. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, người đánh lén đắc thủ, đem Lâm Tiểu Tiểu đánh bay ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống Hồng Diệp chân nhân trước mặt. Nhìn xem cách mình không xa Hồng Diệp chân nhân, Lâm Tiểu Tiểu vừa vội vừa giận. Tăng thêm bị tập kích bất ngờ thụ thương không nhẹ, trong lúc nhất thời trong gân mạch khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi phun tới. Vô sỉ xuất sinh. Hai gã khác Minh Nguyệt các đệ tử ngốc sừng sốt một chút, tức hồn hển mắng lên. Nhưng mà đám người căn bản xem thường. Thiếu niên kia cười lạnh nói, Lâm Tiểu Tiểu ngươi đã không nguyện ý mở miệng, nhường lão già kia giúp chúng ta, vậy không thể làm gì khác hơn là hủy khuất ngươi một chút. Sư Minh thủ đoạn cao cường. Những người khác đối thiếu niên giơ ngón tay cái lên. Lão già kia rất rõ ràng cùng Minh Nguyệt các có quan hệ. Hiện tại Lâm Tiểu Tiểu gặp nạn, liền không sợ hắn không xuất thủ. Tay này hại người ích ta chơi là lô hỏa thuần thanh. Ngươi xem một chút, đây chính là các ngươi cái gọi là hạo nhiên chính khí, tu hành chính thống. Hồng Diệp chân nhân nhìn xem Lâm Tiểu Tiểu sủi cười lên. Lâm Tiểu Tiểu vẻ mặt đạm đạm đến cực điểm, những năm này Minh Nguyệt các đem các nàng thế hệ này tân sinh đệ tử bảo hộ quá tốt, dẫn đến cũng không đủ lịch luyện, bây giờ bị người mưu hại, cũng chỉ có thể trách chính mình không hiểu lòng người hiểm ác. Lâm Tiểu Tiểu chật vật chống đỡ thân thể đứng lên, vẻ mặt dần dần hồi phục bình tĩnh. Lâm Tiểu Tiểu chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, điều động lên toàn thân chân nguyên, chính diện cùng Hồng Diệp chân nhân giằng co. Bọn hắn vô sỉ hạ lưu, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ta không tin thế đạo này không có chính khí. Hồng Diệp chân nhân nhìn vẻ mặt quật cường Lâm Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, phản phất tại tiểu nha đầu này trên thân, thấy được đã từng chính mình. Hồng Diệp chân nhân cười lắc đầu. Tiểu cô đương, ngươi quá ngây thơ rồi, thế giới này không phải đen tức là trắng, cái gọi là chính nghĩa, chỉ có nắm đấm đủ lớn, mới có tư cách nói một chút. Lâm Tiểu Tiểu lau đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem Hồng Diệp chân nhân, không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khác biệt giá trị quan, tại cái này biện luận như thế nào chính nghĩa, không khác nước đổ đầu vịt. Coi như vậy đi. Hồng Diệp chân nhân lắc đầu, cười nói, hiện tại có rất ít loại người như ngươi, ta liền không làm khó dễ ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng, một vệt màu đỏ liền theo trước mắt lướt qua, Hồng Diệp chân nhân trực tiếp vòng qua Lâm Tiểu Tiểu, phóng tới những người khác. Đám người vẻ mặt một bức, cái này Hồng Diệp chân nhân hành vi hoàn toàn không phù hợp bạo ngược thị sát tà giáo nhân sĩ. Chạy! Đám người dọa đến gà bay chó chạy, giải tán lập tức, mỗi người tự chạy đi. Và anh! Đám người vừa chạy chưa được hai bước, chung quanh đại địa đống nhiên mãnh liệt rung động động. Sau một khắc, phương viên vài dặm mặt đất thế mà đều bị nhấc lên, một cái cự đại sinh vật từ dưới đất xuống ra. Cái này sinh vật dáng dấp cực kỳ kỳ lạ, là một cái cự đại hình tròn biến thịt, toàn thân bóng loáng phụ đầy chân nước dịch nhờn. Một tấm màu hồng miệng rộng, cơ hồ chiếm cứ thân thể một nửa, cực kỳ khoa trương. Xuất sinh, ai bảo ngươi đi ra, cút về. Hồng Diệp chân nhân nhìn thấy cái này cự thú, nghiêm nghị trách móc lên. Cái này cự thú, tên là Không Minh thú, bình thường là lục cảnh thực lực, là một loại cực kỳ tham ăn yêu thú. Xuất sinh này một trương đại chủy cái gì đều ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà Hồng Diệp chân nhân chính là cái này cự thú chủ nhân. Những năm này Huyền Tiên Tông một mực bắt không được nàng, cũng cùng yêu thú này có nhất định nguyên nhân. Hồng Diệp chân nhân nghiêm nghị trách móc, nhưng mà Không Minh thú không hề lay động. Nhìn kỹ lại, Hồng Diệp chân nhân sắc mặt kỳ biến. Bởi vì Không Minh thú cũng không phải là không muốn trở về, mà là không thể trở về, bởi vì nó bị người một tay giơ lên. Cùng Không Minh thú hình thể so sánh, cái này giơ lên Không Minh thú người, thực sự quá mức nhỏ bé. Trước tiên, Hồng Diệp chân nhân căn bản không có chú ý tới. Người này ngoại trừ Lục Xuyên còn có thể là ai? Vừa rồi Lục Xuyên theo Không Minh thú chui ra ngoài lỗ lớn mà xuống, đem cái đồ chơi này cho nắm chặt đi ra. Lục Xuyên con hàng này đừng nhìn tay chân lẩm cẩm, nhưng là một thân khí lực rời núi lấp biển không đáng kể. Dù sao ăn trọn vẹn 10 vạn năm đại lực hoàn, chính là đầu heo, cũng có thể ăn thành đại lực thần. Phanh phanh phanh. Mặt đất còn chưa bình tĩnh lại, cách đó không xa thủy kiếm lúc này lại có động tác. Hai mươi mấy thanh thủy kiếm bỗng nhiên nổi lên, gào thét lên đem ngoại trừ Minh Nguyệt các ba người bên ngoài những người khác, toàn bộ đinh tới vỡ vụn trên mặt đất. Trong đó mấy cái thằng xui xẻo, bị đinh tới trên đầu, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả lục cảnh đại tu sĩ, Hồng Diệp chân nhân cũng không ngoại lệ. Bị một thanh thủy kiếm xuyên đấu bụng của nàng, đưa nàng đính tại vỡ vụn đại địa phía trên. Kinh khủng kiếm khí nhập thể, trực tiếp nghiền nát nàng gân mạch. Coi như không chết, Hồng Diệp chân nhân cũng thành một tên phế nhân. Tiền bối. Lâm Tiểu Tiểu nhìn thấy Lục Xuyên, bất ức miệng nhỏ một xẹp, kém chút không có khóc lên. Chớ khóc, nhìn lại ra mổ heo cho ngươi xem. Lục Xuyên vui vẻ chống chống tay, đem dơ Không Minh thú hất bay ra ngoài. Đáng thương Không Minh thú còn đến không kịp dãy rủa, trên không trung liền bị từng đạo kiếm khí vô hình cho cắt chém thành mảnh thịt. Trên trời rơi ra huyết vũ cùng thịt nát. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, chợt ung dung bước qua đến. Lão nhân gia, lão nhân gia, chúng ta đều là trên một cái thuyền, ngài thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình a. Lúc trước vậy coi như kế Lâm Tiểu Tiểu thiếu niên bị đâm thủng đùi. Bạo liệt kiếm khí khuấy động nhục thể của hắn, nhường hắn đau ngăn không được lớn giống lên. Hắc, ngươi thật là biết cho trên mặt mình thiết bảng, một đầu thuyền. Ngài xứng sao? Lục Xuyên trợn trắng mắt, tiếp lấy thân thể thiếu niên bên trong kiếm khí bỗng nhiên bạo động, trực tiếp đem cả người quấy thành mảnh vỡ, huyết vụ tràn ngập trong không khí ra. A, máu tươi mùi thơm ngát. Lục Xuyên hít vào một hơi thật dài, mặt mũi tràn đầy say mê. Cái này biến thái bộ dáng, kém chút đem tất cả mọi người dọa cho đến kẻ ra quần. Rốt cuộc không ai dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận kiếm khí ăn mòn. Lục Xuyên tản bộ tới đã thoi thóp Hồng Diệp chân nhân trước mặt. Hắc, đại mỹ nữ. Lục Xuyên rối ra khô gầy tay chuyên nghiệp, giơ lên Hồng Diệp chân nhân cái cằm. Nhưng là giờ phút này thụ thương quá nặng Hồng Diệp chân nhân con người đã bắt đầu tan rã, một bộ muốn cười hạc đi tây phương bộ dáng. Đối mặt Lục Xuyên khinh bạc, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có hai giọt thanh lệ theo khóe mắt sẽ qua. Nhìn xem Hồng Diệp chân nhân bộ dáng, Lục Xuyên có chút ngượng ngùng thu tay lại, tại trên quần áo xoa xoa. Ta tay này là có chút bẩn, nhưng là cũng không đến nỗi như thế ghét bỏ, đừng khóc ca. Đây là ghét bỏ giơ tay sự tình sao? Minh Nguyệt các ba cái nha đầu sọ não có chút ngộp bức, cảm thấy Lục Xuyên có phải hay không não mạch kín có vấn đề gì. Chương 20, đúng sai cùng ân oán chương 20, đúng sai cùng ân oán nhìn xem Hồng Diệp chân nhân thống khổ và phần, Lục Xuyên rất chi kỷ đem đâm xuyên nàng phần bụng thủy kiếm, bị thô bạo rút ra. Ta người này làm việc đâu, từ trước đến nay không nói đúng sai, chỉ nói ân oán. Ngươi vừa mới có thể giết tiểu tiểu nha đầu kia, nhưng lại không có giết, đã dạng này, như vậy ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Lục Xuyên vừa nói, một bên đem xâm nhập Hồng Diệp chân nhân thể nội kiếm khí cho thu hồi lại. Hồng Diệp chân nhân tình trạng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cặp mắt kia cũng rốt cuộc không có một điểm quan màu, tràn đầy u ám. Ngươi giết ta đi. Hồng Diệp chân nhân đau thương cười một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không gì đau lòng bằng tâm chết, nàng kinh mạch trong cơ thể cơ hồ bị Lục Xuyên kiếm khí xoắn nát. Coi như cái mạng này bảo vệ đến, sau này cũng là một cái phế nhân. Theo một cái cao cao tại thượng người tu hành, lưu lạc trở thành một phàm nhân. Cần trải qua phàm nhân sinh lão bệnh tử, Hồng Diệp chân nhân không tiếp thu được, nàng tình nguyện chết ở chỗ này. Hắc, đây là cái gì yêu cầu kỳ quái? Lục Xuyên nhìn một chút Hồng Diệp chân nhân, tiếp lấy một thanh bóp lấy nàng mạch môn. Không được đụng ta, lan đi. Hồng Diệp chân nhân đột nhiên mở to mắt, dùng hết khí lực cuồng loạn giống lên. Vốn là lấy thợ săn thân phận, tiến vào phong diệp bí cảnh. Bây giờ lại bị một cái lao già hõm hẹm cho miểu sát, hơn nữa kinh mạch và phế, vậy làm sao có thể không cho nàng nổi điên? Đạp ngựa, có hiểu lễ phép hay không, không biết rõ kính giả yêu trẻ sao? Lục Xuyên một đấm đập vào Hồng Diệp chân nhân trên mũi. Sóng mũi cao trong nháy mắt bị đánh sập xuống dưới, máu tươi từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Một nắm đấm này xuống dưới, Hồng Diệp chân nhân là thật không còn khí lực cùng Lục Xuyên thiếu bản. Vò đã mẹ không sợ rơi nằm trên mặt đất chờ chết. Ai, cái này là được rồi đi, đều cái này đều dạng, tội gì mà không thành thật một chút đâu. Lục Xuyên hài lòng gật đầu, lần nữa đem ngón tay đặt tại Hồng Diệp chân nhân trên mạch môn. Dáng người làn da đều bảo dưỡng không có tệ nha, so với cái kia tiểu nha đầu có thể tốt hơn nhiều, cái này ngực cái mông này, chật 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 cảm nhận được trên cổ tay kia thô ráp đụng vào, nghe cái này khinh bạc lời nói, lại nghĩ tới Lục Xuyên kia vẻ mặt nếp nhăn mặt mo. Hồng Diệp chân nhân trong lòng buồn nôn tới muốn nói, hiện tại chỉ muốn cái chết chi. Ngay tại Hồng Diệp chân nhân trong lòng ân cần thăm hỏi Lục Xuyên 18 đời thời điểm, một cô ôn hòa kiếm khí bỗng nhiên theo mạch môn tiến vào trong thân thể. Kiếm khí này không có cùng dã sát ý, có chỉ là chân bóng vạn vật ôn hòa. Kiếm khí theo kinh mạch trong thân thể du động. Những cái kia bị xoắn nát kinh mạch, tại lúc này thế mà toàn bộ bắt đầu phục hồi như cũ. Cái gì là thần cấp? Đây chính là thần tích. Tu sĩ kinh mạch, hư hao về sau còn muốn chữa trị, từ trước đến nay đều là một cái khó như lên trời chuyện. Cho dù có thể chữa trị, cũng biết lưu lại di chứng. Mà giờ khắc này, cỗ này ôn hòa kiếm khí, không riêng cực tốc chữa trị vỡ vụn kinh mạch, thậm chí còn nhường kinh mạch lớn mạnh hơn không ít. Hồng Diệp chân nhân đột nhiên ngồi dậy, chấn kinh tới tột đỉnh nhìn xem Lục Xuyên. Mất mà được lại, có thể tính là đời người một đại hỷ. Lục Xuyên đâu, lại là vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình khô tay, tự lẩm bẩm lên. Liền nói đi, lão tử sẽ giết người cũng khẳng định sẽ cứu người, quả nhiên không ra ta thấy. Lúc này, A Phúc là thời điểm xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. Về phần mới vừa rồi bị không minh thú nuốt lấy, kia hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cùng Lục Xuyên truy chính mình thủ đoạn so sánh, bị yêu thú nuốt một ngụm, quả thực không đau không ngứa. Kiếm khí của ngươi đã sớm thông thần, sinh tử lưỡng cực tùy ý xoay chuyển, dễ dàng. Bất quá ngươi có thể nhớ tới cái này sinh tử lưỡng cực xoay chuyển phương pháp, cũng là rất để cho ta ngoài ý muốn. Xem ra ngươi lão niên sinh ốc, đang theo lấy tốt phương hướng phát triển. Ngươi đạp ngựa không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Nghe được con lừa lại nói mình lão niên sinh ốc, Lục Xuyên là trong lòng tức giận, trực tiếp trở tay một bàn tay, đem A Phúc rút bay ra ngoài. Ai nha, thoải mái. Quất bay A Phúc, Lục Xuyên tâm tình lập tức khá hơn. Đi đi. Nhẹ nhàng phất phất tay, những cái kia đinh trụ đám người thủy kiếm bỗng nhiên phát lực, từng đợt kêu thảm vang lên, rất nhanh lại yên tĩnh xuống. Đám người còn tưởng rằng Lục Xuyên có thể buông tha một cái tà tu, chắc chắn sẽ không quá khó xử bọn hắn những người này. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết rõ Lục Xuyên người này làm việc, xưa nay không điểm đúng sai, chỉ nhận đơn đoán. Lúc trước Thiên Long môn vậy đệ tử, đem Lâm Tiểu Tiểu đẩy hướng Hồng Diệp chân nhân. Mà Hồng Diệp chân nhân không có đối Lâm Tiểu Tiểu ra tay, lại tại trong lúc vô tình cứu được chính nàng một mạng. Loại kết quả này không ai có thể nghĩ đến. Thật sự là đời người vô thường, đại tràng bao giờ non. Như mổ heo làm thịt những người khác, Lục Xuyên chỉ huy thủy kiếm, chuẩn bị rời đi nơi này. Trước tiền bối. Lúc này Hồng Diệp chân nhân lại gọi lại Lục Xuyên. Làm gì? Lục Xuyên ánh mắt một nghiêng, có phải hay không coi trọng lao phu mỹ mạo, muốn lấy thân báo đáp. Phúc Hồng Diệp chân nhân kém chút một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài, liền xem như mắt mù, cũng không đến nỗi nhìn cái trước lao già hậm hẹm. Loại lời này là làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Hồng Diệp chân nhân lúng túng cười một tiếng, lập tức lại thần tình nghiêm túc nói, tiền bối, ngài nếu là không có việc gì, cũng đừng tại Phong Diệp bí cảnh dừng lại làm gì. Ngươi đang dạy ta làm việc a? Hồng Diệp chân nhân lời còn chưa nói hết, trên mặt liền chịu một bàn tay. Cả người trực tiếp bị phiến bay ra ngoài, trên không trung máu tươi cuồn cuộn. Một tát này muốn Hồng Diệp chân nhân nửa cái mạng nhỏ. Ngốc chó, lại nhại. Lục Xuyên trợn trắng mắt, mang theo ba cái nha đầu rời đi. Qua một hồi lâu, Hồng Diệp chân nhân mới gian nan hiểm từ dưới đất bò dậy, má trái bị rút đã biến hình. Lấp một nắm lớn đan dược, mới khiến cho kia biến hình mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn xem Lục Xuyên rời đi phương hướng, Hồng Diệp chân nhân ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, ánh mắt biến phức tạp. Có lẽ lao nhân già kia có thể kết thúc. Kế tiếp, Lục Xuyên khắp thế giới tìm kiếm Minh Nguyệt các tản mát đệ tử. Vận khí coi như không tệ, ngoại trừ ban đầu kia hai thằng xui xẻo, người khác không có gặp phải phiền phức gì. Mãi cho đến trời tối, cuối cùng đem tất cả mọi người tề tiểu, không thiếu một cái. Ban đêm dâng lên đống lửa, Lục Xuyên bắt đầu cơm tối. Đám người vây quanh ở bên đống lửa bên trên, nghe Lâm Tiểu Tiểu thêm mắm thêm muối nói chuyện ban ngày. Nghe được ngự kiếm phi hành, tiểu nha đầu nhóm khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ. Nghe được Hồng Diệp chân nhân danh tự lúc, tất cả mọi người lại dọa phải cẩn thận lá gan phù phù nhảy loạn. Các nàng không rõ, Hồng Diệp chân nhân loại này cấp bậc tu sĩ là thế nào tiến tới đây. Nghe tới Lục Xuyên một bàn tay quất bay nữ ma đầu, một đám tiểu nha đầu ánh mắt đều biến thành tiểu tinh tinh. Rất nhanh tại Lâm Tiểu Tiểu thêm mắm thêm muối miêu tả hạ, Lục Xuyên thành công thành cử thế vô địch, đánh nổ tất cả thần bí lao đầu. Nhìn xem liễu diễu bọn này tiểu nha đầu, Lục Xuyên cười mặt mo đều thành hoa cúc. Chương 20, huyết ma truyền thuyết chương 20, huyết ma truyền thuyết nhẹ nhõm không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh một cỗ quỷ dị chấn động, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, thổi qua toàn bộ Phong Diệp bí cảnh. Không biết rõ lúc nào thời điểm, bóng đêm dày đặc tới dường như đao cũng cắt không ra, kim châm cũng đâm không thấu tình trạng. Kia dâng lên đống lửa, thế mà không chiếu sáng chung quanh một mét khoảng cách. Cái này tĩnh mịch đồng dạng hắc, như là trên thi thể, chảy ra ảm hắc băng mắt máu, uốn lượn bao trùm trời cùng đất. Phương xa đại sơn, bị hắc cá mơ hồ rơi mất góc cạnh, từ xa nhìn lại dường như máu thịt bé bé mặt. Tất cả mọi thứ dường như đều biến ở mức lên, giống như cây cối cùng bùn đất làn da bắt đầu nát giữa đồng dạng, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông hương vị. Chức, tiền bối. Lâm Tiểu Tiểu thanh âm run rẩy tại nồng đậm đêm tối phía dưới vang lên. Ân, ở đây. Lục Xuyên nhẹ nhàng đáp ứng. Thật đơn giản ba chữ, lại làm cho bọn nha đầu ăn thuốc an thần đồng dạng, không còn kinh hoàng. Có cái gì hiện ra? Lục Xuyên đứng dậy, nhìn hướng phương bắc. Chậm rãi nhấc tay khô tay, một chút hàn mang tại đầu ngón tay quanh quẩn mà lên. Cái này đầu ngón tay kiếm khí màu trắng, thế mà xuyên thấu nồng đậm đêm tối, đem chung quanh chiếu lên trong suốt. Không có việc gì a, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, kia đầu ngón tay một chút màu trắng khuyết tán ra. Kiếm khí màu trắng hình thành một cái vỏ trứng bộ dáng, đem tất cả tiểu nha đầu bao phủ trong đó. Cỗ này để cho người ta run rẩy nạt thở, trong nháy mắt tiêu tán không thấy hình bóng. Ngày mai hái xong thuốc liền ra ngoài đi, nơi này không yên ổn. Lục Xuyên cười bướt, bên người chưa tỉnh hồn tiểu nha đầu. Tiền bối. Lâm Tiểu Tiểu bu lại, lộ ra đang yêu răng mèo, điểm điểm nở nụ cười. Nha đầu này cổ linh tinh quái, Lục Xuyên rất là ưa thích. Làm những cái này ưa thích cũng không tài liệu thi tình yêu nam nữ, liền là đơn thuần trưởng bối ưa thích vãn bối mà thôi. Có chuyện gì, nói đi. Lục Xuyên gật gật đầu. Hắc hắc, tiền bối thật sự là mắt sáng như bốc, vô địch thiên hạ Lâm tiểu tiểu thẻ lưỡi, đập một trận mông ngựa. Lục Xuyên nhìn một người, gõ gõ Lâm tiểu tiểu cái chán, có việc nói sự tình, không có việc gì liền đi nghỉ ngơi. Có việc, có việc. Lâm tiểu tiểu che lấy cái chán, có chút nhăn nhó nói, tiền bối, ngài có thể hay không ngày mai mang bọn ta đi hái thuốc à? Những tông môn khác người đã chết thật nhiều, bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo khẳng định còn tại. Phong Diệp bí cảnh bên trong tài nguyên phong phú, nếu có thể toàn bộ hái tới, đối với Minh Nguyệt các mà nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Có những tư nguyên này, các sư muội tu luyện dùng đan dược, liền có rơi vào. Hơn nữa thêm ra, còn có thể cầm lấy đi đổi mua linh thạch cùng cái khác vật tư, Minh Nguyệt các ít ra 20 năm không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Ta làm chuyện gì đâu? Lục Xuyên khoát khoát tay, không có vấn đề, không phải đại sự gì, đi nghỉ ngơi à, sáng sớm ngày mai khởi hành. Kỳ hi tiền bối tốt nhất rồi. Lâm tiểu tiểu vui mừng nhướng mày, vui vẻ ngồi Lục Xuyên bên người, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà một đêm này nhất định là sẽ không thái bình. Lục Xuyên vừa nhắm mắt lại không bao lâu, toàn bộ Phong Diệp bí cảnh như là địa chấn đồng dạng, điên cuồng chấn động. Tĩnh mịch trên bầu trời, ngẫu nhiên có mấy đạo ánh sáng sẽ qua, tựa hồ là người tu hành thân ảnh. Lục Xuyên có chút thần kinh suy nhược, lúc ngủ là không thể có một chút băng động, không phải căn bản là không có cách ngủ. Bị nhao nhao nổi giận, Lục Xuyên dọn một chút bỏ lên, nhìn về phía phương xa đêm tối. Nha đầu, các ngươi tại cái này thật tốt ở lại, không muốn đi ra kiếm khí phạm vi bao phủ, ta đi giải quyết một cái kia ầm ĩ đồ chơi. Lục Xuyên nói có chút tố chất thần kinh bẻ bẻ cổ, đầy mắt bạo ngược. Bọn nha đầu bị Lục Xuyên bộ dáng này dọa cho phát sợ, nguyên một đám gật đầu cùng gà con mổ dường như. Kỳ thật Lục Xuyên cũng không quá lo lắng những nha đầu này an toàn, dù sao trên người các nàng còn có chính mình ban cho kiếm khí. Kiếm khí này tại các nàng nhận uy hiếp tính mạng đến lúc đó sẽ tự động phát động. Lục Xuyên hoạt động một chút eo, tiếp lấy cả người như là như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong Diệp bí cảnh, phương bắc, Táng Tinh cao nguyên. Nơi này hoang vu một mảnh, nhìn không thấy một chút sinh cơ, khắp nơi đều là màu đen pha tạp bùn đất. Một chút xíu khảm nạm tại đại địa phía trên, dường như bệnh ngoài da người bệnh. Cái địa phương quỷ quái này không có thiên tài địa bảo sinh trưởng, liền xem như tiến vào bí cảnh hái thuốc người tu hành cũng sẽ không lại tới đây. Không sai mà tối nay, tại cái này cao nguyên trung tâm, mấy chục cái thân ảnh lặng lặng sự ở chỗ này, trong không khí nhộn nhạo, làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí. Lá đỏ đâu, thế nào còn chưa tới? Nhìn qua tựa hồ là dẫn đầu một người, lúc này nhàn nhạt hỏi một câu. Giáo chủ đại nhân, tả hộ pháp lúc trước đi thu thập tu sĩ máu tươi, nhưng là không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên đã mất đi liên hệ, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Người cầm đầu trầm ngâm một lát, bắt đầu bày trận, vì hôm nay, chúng ta Bách Quỷ giáo đã bố trí mấy ngàn năm, dù không được một chút ngoài ý muốn. Chỉ cần thành công phục sinh huyết tổ, cái này Thiên Nguyên đại lục phía trên, rốt cuộc không ai dám đối với chúng ta Bách Quỷ giáo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nếu có tuổi tác hơi lớn một chút tu sĩ ở đây, nghe được huyết tổ hai chữ này, sợ rằng sẽ bị sợ hãi đến sợ vỡ mật. Một vạn năm trước, có cái tên là huyết tổ lão ma hoành không xuất thế. Không có người biết con hàng này là từ đâu đụng tới, xuất hiện vô cùng bỗng nhiên. Mới đầu những cái được gọi là danh môn chính thống không có coi trọng, nhưng mà bất quá ngắn ngủi 3 năm, cái này huyết tổ lại đã đạt tới kinh khủng bát cảnh thực lực, thậm chí bay thẳng cửu cảnh. Không chỉ có như thế, huyết tổ còn sáng lập huyết ma tông, trong thời gian ngắn hấp thu nửa cái thiên nguyên đại lục bên trên tà tu. Huyết ma tông thực lực, một lần bành trướng tới có thể cùng thượng tam tông chống lại tình trạng. Đợi đến các tu sĩ phát giác, cũng đã là thì đã trễ. Huyết ma tông phát động kinh khủng huyết sát 3 tháng. Một năm kia 3 tháng, huyết ma tông theo thiên nguyên đại lục phương nam bắt đầu, một đường đổ sát thanh lý các đại tông môn. Tăng thêm huyết ma tông công pháp quỷ dị, dựa vào máu tươi tăng thực lực lên, chết càng nhiều người, máu tươi thì càng nhiều. Huyết ma tông càng chiến càng mạnh, ngắn ngủi một tháng thời gian, giết sạch thiên nguyên đại lục nam bộ mấy trăm tông môn. Cái kia 3 tháng, có thể nói là đống sắt chết như núi, máu chảy thành sông. Về sau thượng tam tông bức bỏ thành kiến liên thủ lại, cùng huyết ma tông quyết chiến tại hắc nguyệt bãi nguy hiểm. Mặc dù cuối cùng đem huyết ma tông diệt sát tại hắc nguyệt bãi nguy hiểm, nhưng là thượng tam tông cũng tổn thất nặng nề. Một đời kia thiên kiêu nhân kiệt, cơ hồ toàn bộ chiến tử, dẫn đến truyền thừa xuất hiện tuyệt tự. Thẳng đến quá khứ trên 3 năm, cho tới hôm nay chậm rãi khôi phục lại. Huyết ma có thể nói là chu diệt dòng dã một đời tu sĩ siêu cấp ma đầu, cho dù ai nghe được hai chữ này, chỉ sợ đều muốn run bên trên lắp một cái. Hơn nữa huyết ma tông hủy diệt về sau, cũng không phải là toàn viên chết tử, mà là còn có một số tà tu kéo dài hơi tàn xuống tới. Bách Quỷ giáo chính là đã từng huyết ma tông một cái chi nhánh. Bảy trận, người đầu lĩnh lệ quát một tiếng, chính thức mở ra huyết ma phục sinh. Trung quanh mấy chục người nghe được mệnh lệnh, lập tức tản ra, tìm tới thuộc về phương vị của mình. Chương 22, huyết tổ chương 22, huyết tổ theo đám người vào chỗ, hoang vu đại địa phía trên nhanh chóng hiện ra một trường to lớn trận đồ. Tấm trận đồ này phạm vi cơ hồ bao phủ phương viên 10 dặm khu vực. Mà Bách Quỷ giáo kia mấy chục người đứng tại trận đồ vị trí then chốt, theo người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Những người này xuất ra chuẩn bị xong máu tươi, ngã xuống. Gây mũi mùi máu tươi phóng lên tận trời, máu tươi đại lượng bị rót vào, những máu tươi này theo trận đồ đường vân, hội tụ đến trận đồ trung tâm trong mắt trận. Máu tươi liên tục không ngừng, hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ. Nhiều như vậy máu tươi, không biết rõ cần bao nhiêu người sinh mệnh đến bổ sung. Giáo chủ, lúc này Hồng Diệp chân nhân xuất hiện ở người dẫn đầu bên người, cùng kính thi lễ một cái. Xem trọng nơi này. Người dẫn đầu nhìn một chút Hồng Diệp chân nhân không có nhiều lời. Hồng Diệp chân nhân ánh mắt ảm đạm nhìn một chút kia to lớn trận đồ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Theo thời gian trôi qua, đại khái 10 phút về sau, máu tươi rót vào rốt cục ngừng lại. Trong mắt trận, đột nhiên bạo khởi trùng thiên ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ trực trùng vân tiêu, thế mà đem nồng đậm đêm tối nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Không đủ, không đủ, máu, máu, càng nhiều máu từng đạo hư vô mở mịt gầm thét tại trong trận nhãn vang lên. Thanh âm khàn khàn tựa như ba ngày đói bụng chín bữa ăn dã thú, điên cuồng bên trong tràn đầy năng lượng. Người đầu linh nghe được thanh âm này, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hừng hực của nhiệt, dường như trung thực tín đồ nhìn thấy chân thần giáng lâm. Chết, tế người đầu linh trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiếp lấy để cho người ta sợ hãi hình tượng xuất hiện. Một thanh màu đen tiểu kiếm, theo hắn ống tay áo bay ra. Tiểu kiếm này mượn hắc ám ẩn dấu, thật nhanh phóng tới những cái kia đứng tại trận đồ bên trong người. Phốc phốc một tiếng nhàn nhạt trầm đục về sau, một người bị cắt đứt động mạch cổ, máu tươi tiêu xả mà ra, dường như gió nổi lên thanh âm. Giết một người, tiểu kiếm không ngừng lại, lại phóng tới kế tiếp. Đợi đến trận đồ bên trong người kịp phản ứng thời điểm, đã bị tiểu kiếm chu diệt tiếp cận 2/3. Người sống sót muốn chạy trốn, nhưng mà căn bản không còn kịp rồi, bọn hắn căn bản chạy không khỏi tiểu kiếm tốc độ. Trong nháy mắt, lại bị tiểu kiếm đồ đi mấy người, cuối cùng chỉ còn lại một người. Sau cùng người sống sót ngã xuống đất, biết mình chạy không khỏi độc thủ, cùng loạn giống lên. Nô sinh, ngươi đã nói chỉ cần có đầy đủ máu tươi, cũng không cần chết tế, máu tươi đã đủ nhiều, ngươi vì cái gì còn muốn bắt chúng ta chết tế? Được gọi là Ngô Sinh người dẫn đầu sủi cười một tiếng. Tâm phòng bị người không thể không, sinh sinh tử tử nhiều năm như vậy, vẫn là như thế ngây thơ, có thể trách ai đâu. Người tên xuất sinh này theo một tên sau cùng người sống sót tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, chết tế bắt đầu. Mới mẹ bốc hơi nóng máu tươi, bị điên cuồng hút vào trong mắt trận, ngay tiếp theo bọn hắn lũ hồn cũng không may mắn miễn ở khó. Đây chính là chết tế chỗ kinh khủng, không chỉ có hủy diệt nhục thể, liền hồn phách cũng phải bị hiến tế. Chết tế là chân chính hôi phi yên diệt, không lưu lại một chút xíu vết tích. Máu tươi người điều khiển, nhường chúng sinh run rẩy vĩ đại nhân vật, ngài tín đồ, ở chỗ này nên đón ngài trở về. Nô sinh nhìn xem trận nhãn ánh sáng màu đỏ càng thêm sáng chói, cả người lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trận nhãn chung quanh đại địa tựa như mạng nhện đồng dạng, cực tốc dạn nứt lái đi. Trung thiên huyết quang tại lúc này càng thêm nồng đậm, đem toàn bộ thiên khung chiếu rọi màu đỏ bừng một mảnh. Phanh! Lại là một đạo tiếng vang, một cái khô cạn tựa như cương thi tay, theo trong trận nhãn mạnh mẽ dò ra. Huyết ma sống lại. Cái này từng để cho toàn bộ thiên nguyên đại lục lâm vào to lớn khủng hoảng, cái này đã từng tạo hạ vô tận sát nghiệt ma đầu, tối nay tại phong diệp bí cảnh bên trong lần nữa trở về. Phanh! Một đạo bắn nổ thanh âm lần nữa theo sát lấy vang lên, lấy trận nhãn làm trung tâm, lấy trận đồ phạm vi bao phủ làm giới hạn. Cái này mười dặm đại địa bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động vỡ nát, đại địa rơi vào sơn hà thất sắc. Đầy trời máu dưới ánh sáng, một cái khô cạn như là cương thi lão giả tại vỡ vụn bên trong chậm rãi đi ra. Toàn bộ bí cảnh đều tại cước bộ của hắn hạ không ngừng run rẩy, lão giả mỗi bước ra một bước, sơn hà run rẩy một chút. Cung nên lão tổ trở về. Bách quỷ giáo còn sót lại ba người, đối mặt với thông thiên áp lực, không thể không quỳ xuống dưới. Hô đống nhiên do tắc vang, bách quỷ giáo hưu hộ pháp bị một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn lên. Cỗ lực lượng này mang theo hắn đi tới trước mặt lão giả. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Ra ngoài bí cảnh sẽ có vô tận máu tươi dâng lên. Lão giả kia không tình cảm chút nào đôi mắt, cứu hộ pháp hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lão giả sâu trong mắt màu xám nhẹ nhàng chuyển động một cái, vỡ ra khô quắt miệng, cười khẳng khặc quái dị lên. Lão tổ ta đã không thể chờ đợi. Thanh âm khàn khàn rơi xuống, cứu hộ pháp thân thể toàn bộ nổ tung, đầy người máu tươi hóa thành mưa máu tràn ra. Tắm rửa tại huyết vụ phía dưới, lão giả tham lam hô hấp lấy, say mê nhắm mắt lại. Nô sinh cùng Hồng Diệp chân nhân dọa đến không dám thở mạnh một chút, vì trên mặt đất không dám nhúc nhích mảy may, chỉ có thể ở trong lòng thần cầu. Cái này lão ma đầu có thể thủ hạ lưu tình. Chiều nay năm nào? Hút đủ máu tươi, lão giả nhìn xem quỷ gối hai người dưới đất, nhàn nhạt hỏi. Nô sinh thật to nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái mạng này xem như bảo vệ. Về lão tổ, bây giờ là thiên nguyên 138 năm, khoảng cách ngài bị phong ấn đã qua trên vạn năm. Trên vạn năm sao? Lão giả ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, hơi xúc động. Niên hiệu thiên nguyên. Lão giả bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sám đậm con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Nô sinh bị giật nảy mình, không biết rõ lão tổ vì cái gì phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể nhắm mắt nói. Về lão tổ, đích thật là thiên nguyên niên hiệu, hơn 100 năm trước, Thượng Tam Tông bỗng nhiên đem niên hiệu đổi thành thiên nguyên. A a a a, lão giả kia như rồng cú vọ đồng dạng cười quái dị vang lên. Ngươi cũng đã biết, dưới tình huống nào mới có thể sử dụng thiên nguyên cái này niên hiệu sao? Nô sinh có chút mờ mịt, niên hiệu chính là niên hiệu, chẳng lẽ có ý tứ gì, thuộc hạ ngu dốt, chẳng biết tại sao. Lão giả nhìn về phía phương xa, có chút hoài niệm nói, chỉ có làm công nhận thiên kiêu sinh ra, mới có thể sửa đổi niên hiệu, đây là thiên nguyên đại lục quy củ, bất quá năm này hảo sợ là 2-3 vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Nô sinh nghe nói, trong lòng càng thêm mờ mịt, thật là thuộc hạ cũng không nghe nói, có 10 ngày tư yêu nghiệt người sinh ra. Thử, ngươi có tư cách gì biết? Lão giả cười lạnh một tiếng, nhìn sang nô sinh bên cạnh Hồng Diệp chân nhân. Nhìn thấy Hồng Diệp chân nhân kia yêu mị dung mạo, còn có như ma quỷ dáng người, lão giả duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Lão giả vung tay lên, Hồng Diệp chân nhân không bị khống chế bay đến trước mặt. Lão giả một thanh bóp lấy Hồng Diệp chân nhân cổ, cẩn thận nhìn một chút. Không tệ, mị cốt tự nhiên, vẫn còn tấm thân xử nữ, là tốt nhất đỉnh lô, tối nay liền ngươi đến thị tầm a. Nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin, tinh thông mỹ thuật, am hiểu nhất câu dẫn nam nhân Hồng Diệp chân nhân, thế mà vẫn còn tấm thân xử nữ. Chương 23, chơi hoa chương 23, chơi hoa Hồng Diệp chân nhân bị bóp lấy cổ, vô lực giằng co. Mà ở lão giả kia chân gà đồng dạng đại thủ hạng, cái này dây rủa lộ ra quá mức tại bất lực. Phốc dây rủa bên trong, Hồng Diệp chân nhân bỗng nhiên lấy ra một cây truy thủ, đâm vào lão giả trong cổ. Nghiến xúc, đau đớn kịch liệt, nhường lão giả như muốn phát cuồng, mạnh mẽ đem Hồng Diệp chân nhân theo trên mặt đất. Vốn là vỡ vụn đại địa, lại bị hung hăng chấn động một chút. Hồng Diệp chân nhân một ngụm máu tươi phun tới, cả người kém chút trực tiếp qua đời. Phong ma dao găm, ha ha ha, lão giả rút ra trên cổ dao găm, lần nữa quái thiếu. Kia bị đâm xuyên cái cổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất có ý tứ. Lão giả vuốt vuốt chùy thủ trong tay. Thứ này mặc dù có dao găm hai chữ, nhưng lại không phải luyện chế ra tới, mà là thiên địa tạo ra một loại kỳ vật, đối với tà ma ngoại đạo có cực mạnh lực sát thương. Chỉ là cái đồ chơi này rất ít gặp, đồng dạng lại lớn lên tại trong tuyệt địa, mong muốn thu hoạch được thật là khó khăn vô cùng. Xem ra nữ nhân này là có dự mưu mong muốn giết mình. Lão giả cười lắc đầu, một cước đạp gãy Hồng Diệp chân nhân bắt chân. Xem ở ngươi tốt nhất đỉnh lô phân thượng, lão tổ ta lưu thêm ngươi mấy ngày. Hồng Diệp chân nhân đau gương mặt bặm mẻo, quay đầu nhìn về phía một bên giữ im lặng Nô Sinh, điên cuồng giống lên. Nô Sinh, ngươi đến cùng thả thứ đồ gì đi ra? Thừa dịp hắn không có khôi phục, nhanh lên giết hắn, nhường hắn ra ngoài thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. Lá đỏ Nô Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Ta đã qua đủ trốn đông trốn tây thời gian, mong muốn về sau đứng dưới ánh mặt trời, nhất định phải nhường lão tổ đi ra chủ trì cục diện. Lão tổ. Nô Sinh lại đối lão giả bái một cái, mời lão tổ tha lá đỏ một mạng. Thứ không có tiền đồ. Lão giả suy cười một tiếng, chờ lão tổ ta chơi xong rồi nói sau. Nô Sinh nghe nói, nắm tay chắc chẽ nắm lên, nhưng là lại rất nhanh buông ra. Toàn bằng lão tổ xử trí. Nô Sinh mạnh mẽ túi đầu xuống. Hèn nhát. Hồng Diệp chân nhân đau thương cười một tiếng. Nô Sinh, ngươi ta mặc dù là trong mắt thế nhân tà tu, nhưng là chúng ta một mực dựa theo ý nghĩ của mình còn sống. Chúng ta cả đời chỉ cầu một cái an tâm, ngươi thả ra tên ma đầu này, lấy tới thiên hạ sinh linh đồ thán, tâm của ngươi sẽ được an bình sao? Đủ. Nô Sinh bỗng nhiên một phát, đầy mắt điên cuồng gầm hết lên. Đi mẹ nhà hắn tiêu diêu tự tại, đi mẹ nhà hắn an tâm, ngươi đi hỏi một chút những cái kia chính thống, bọn hắn bằng lòng sao? Hồng Diệp chân nhân cười khổ, tuyệt vọng lắc đầu, nàng biết cái này đã từng kể vai chiến đấu hảo hữu, đã nhập ma. Ngươi rất quan tâm nàng. Lão giả nhìn xem bộc phát Nô Sinh, ánh mắt có chút híp lại. Có lo lắng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão giả sầm mặt lại, mạnh mẽ vung tay lên. Sau một khắc, Hồng Diệp chân nhân trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn ra đi, để cho người ta trào máu tuyết trắng thân thể bại lộ trong không khí. Đặt được nàng, sau đó giết nàng, nói cho ta, ngươi có làm được hay không? Lão giả lạnh lùng nhìn về phía Nô Sinh. Nô Sinh bờ môi có chút run rẩy, cuối cùng trong mắt điên cuồng đè xuống lý trí, hăng hái gật đầu. Tốt. Lão giả thật cao hứng, cái đỉnh này lô liền đưa cho ngươi. Ha ha ha, lúc này Hồng Diệp chân nhân ngước mắt nhìn đêm đen như mực không, đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì nàng trông thấy chân trời, có một vệt màu trắng lưu quang ngay tại cực tốc tiếp cận nơi này. Hồng Diệp chân nhân nhớ tới cái kia, miệng ba hoa giả mà không đứng đắn lao giả hậm hẹm, kiếm khí của hắn dường như cũng là như vậy màu trắng. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Hồng Diệp chân nhân vui vẻ cười, phản phất như gặp phải thế gian này buồn cười nhất chuyện. Bí cảnh bên trong có một vị kiếm tu, một vị có thể nhường kiếm khí, sinh tử xoay chuyển kiếm tu. Hồng luôn là ngữ. Lao giả khinh thường nở nụ cười. Sinh tử lưỡng cực xoay chuyển, kia là chỉ có thần đạo tam cảnh tu sĩ mới có thể làm đến chuyện, mà toàn bộ thiên nguyên đại lục phía trên chỉ có cực bắc côn luân chi đỉnh mới có như thế một vị không hỏi thế sự thần. Nô Xuyên đi hướng Hồng Diệp chân nhân, hai mắt dục vọng đã phun ra ngoài. Nha, chơi rất hoa, quỷ dị, gián mua, không thể tưởng tượng nổi trêu chọc, cứ như vậy tại mọi người bên thai vang lên. Tiếp lấy Lục Xuyên thân ảnh xuất hiện tại mấy người chỗ không xa. Lão giả cùng Nô Sinh sắc mặt hai người lại biến, bởi vì bọn hắn thế mà không có phát hiện, lão già hõm hẹm này là thế nào tiếp cận tới khoảng cách gần như vậy. Ngươi là ai? Lão giả lạnh lùng nhìn về phía Lục Xuyên, mà giờ khắc này Lục Xuyên chú ý lực toàn bộ bỏ vào Hồng Diệp chân nhân bên này. Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía Hồng Diệp chân nhân kia không đến mảnh vải thân thể, máu mũi tại chỗ liền phun tới. Lớn, đại mỹ nữ, cái này, a sẽ chơi. Van cầu ngươi, không nên nhìn, không nên nhìn. Nhìn xem Lục Xuyên máu mũi cuồn cuộn, Hồng Diệp chân nhân vừa thẹn vừa giận, lại hà lại động đậy không được, nước mắt lả tả rơi xuống. Ta không phải cố ý a, ngươi tùy tiện bày ở cái này, không liếc không nhìn đúng hay không? Lục Xuyên nhún nhún vai, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Một cỗ dâng trào kiếm khí màu đen điên cuồng gào thét mà đi, tại Hồng Diệp chân nhân trên thân, tạo thành một bộ màu đen kiếm khí khải giáp. Một màn này, thấy lão giả cùng Ngô Sông con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đối kiếm khí trường khống, đạt tới loại này mức tùy tâm sử dụng, quả thực là có chút dọa người. Nhưng là để cho hai người không hiểu là, lão đầu tử này trên thân, lại không có bất kỳ cái gì chân nguyên chấn động. Liền xem như thần đạo tam cảnh thần cũng không thể nào làm được dạng này. Ngươi là người phương nào? Lão giả nheo mắt lại hỏi một lần. Ta là cha ngươi. Lục Xuyên lau máu mũi, lệch ra lông mày liếc mắt liếc về phía lão giả. Vừa rồi kia động tĩnh có phải hay không các ngươi làm ra? Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt, làm thiên diêu địa động, có để hay không cho người đi ngủ, có hay không lòng công đức? Ha ha ha, nghe được Lục Xuyên cái này không có chút nào tư chất lời nói, lão giả trầm thấp cười lạnh. Phanh. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào, Lục Xuyên dưới chân dâng lên một đầu màu đỏ xúc tu. Xúc tu tới cực nhanh, lại là từ dưới đất dâng lên cực kỳ bỗng nhiên, muốn là người bình thường chỉ sợ cũng trúng chiêu. Nhưng mà cái này xúc tu tại tiếp xúc đến Lục Xuyên trong nháy mắt đó, lại bị từng đạo nhìn không thấy kiếm khí cắt chém thành một phấn. Có ý tứ, có ý tứ. Lão giả thấy cảnh này, nhìn không được bật cười. Trên người ngươi không có chân nguyên chấn động, lại có thể dùng ra cái loại này lực lượng kiếm khí, quả thực nhường lão phu kinh ngạc. Vương Bát Đản, không nói võ đức, tập kích bất ngờ ta lão nhân gia này đúng không? Lục Xuyên nói sở về phía bên hông. Nhưng mà sau một khắc lại ngây ngẩn cả người, cái kia thanh rách dưới kiếm gỗ, lúc ngủ, giống như bỏ vào nghỉ ngơi địa phương. Vừa rồi đi vô cùng lo lắng, đem cái này gốc dạ đem quên đi, có phải hay không không mang kiếm? Lão giả nhịn không được trào phúng lên. Kiếm là một cái dùng kiếm người sinh mạng thứ hai, một cái quên mang kiếm người có thể mạnh đến mức nào? Cho dù nhìn không thấu Lục Xuyên con đường, nhưng là tại lão giả trong lòng đã vì hắn tuyên bố tử hình. Chương 24, lại đồ ăn lại mê. Chương 24, lại đồ ăn lại mê. Kiếm của ngươi đâu? Lão giả ánh mắt có chút nheo lại, toàn thân chân nguyên phồng lên mà lên. Cho dù ở trong lòng đã cho Lục Xuyên phán quyết tử hình, nhưng là hắn như cũng điều động lên toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đối Lục Xuyên đến nhất kích tất sát. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Khinh thị cùng ngạo mạn, từ trước đến nay đều là đi vào vực sâu tử vong nhất nhanh gọn bậc thang. Huyết tổ này loại sống lâu như vậy lão quái vật, làm sao có thể không biết rõ cái này đạo lý trong đó. Theo chân nguyên điên cùng điều động, lão giả trong thân thể dâng trào lên nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ này phạm vi cực tốc mở rộng, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Huyết vụ những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, mục nát nát giữa. Lúc này mảnh đất này giới đã lâm vào không có chút nào sinh cơ địa ngục. Đối mặt cái này có cường đại ăn mòn năng lực huyết vụ, Lục Xuyên sừng sững bất động. Chậm rãi giơ lên cô gầy tay chuyên nghiệp, kiếm Lục Xuyên miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhưng là sau một khắc, lại giống quả cầu ra xì hơi, cánh tay mạnh mẽ rủ xuống. "Ai, tính toán, đối phó ngươi chết thái kê, liền không kiếm tới." Cho dù lão giả bị phong ấn trên vạn năm, thực lực có hại, nhưng là cũng có thất cảnh đỉnh phong thực lực. Đối một cái thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, nói ra lời như vậy, là bực nào ngạo mạn cùng tự đại. "Ngươi không biết, hai kiếp khó thoát, ha ha ha." Quan tài máu tăng thiên. Lão giả cười quái dị một tiếng, đối với Lục Xuyên mạnh mẽ nắm chặt quả đấm mình. Sau một khắc, một tiếng nổ rung trời. Một bộ huyết sắc quan tài theo Lục Xuyên đỉnh đầu cực tốc rơi xuống. Oeng! Huyết sắc quan tài đột nhiên sốc lên, thường ngực huyết quang theo quan tài bên trong dâng lên mà ra, thiên địa lần nữa bị nhuộm thành để cho người ta hít thở không thông huyết hồng sắc. Nô Sinh nhìn thấy này huyết sắc quan tài, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Tại Bách Quỷ giáo trong cổ tịch, ghi chép qua huyết tổ cái này vừa được ý thần thông. Quan tài máu chính là vật dơ bẩn tụ tập hình thành, bị giam ở trong đó, không chỉ có thể ô nhiễm tu sĩ chân nguyên cùng thức hải, thậm chí còn có thể thẳng đem nó tiếp luyện hóa. Lúc trước huyết tổ chính là dựa vào chiêu này, giết đại lượng cao thủ. Đối mặt quan tài máu, Lục Xuyên đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem lão giả biểu diễn, giống như là đang nhìn xiếc khỉ đồng dạng. Thậm chí cuối cùng mặc cho huyết sắc lớn quan tài đem chính mình nhốt đi vào. Cái này nhẹ như mây gió bộ dáng, hoàn toàn chọc giận lão giả. Lão giả vung tay lên quan tài mạnh mẽ đập lên. "Hôm nay tất nhiên để ngươi thần hồn câu diệt, phương tiêu mối hận trong lòng ta." Lão giả trong tay pháp quyết gấp bóp, cùng lúc đó huyết sắc lớn quan tài phía trên bắt đầu hiện ra nguyên một đám quỷ dị huyền ảo phù văn. Những phù văn này theo lão giả pháp quyết kích động tốc độ, đi theo lóe lên kịch liệt ánh sáng màu đỏ. "Phá!" Lão giả một tiếng liền quát. "Oeng!" Toàn bộ huyết sắc lớn quan tài ầm vang nổ tung. Thương hực sóng nhiệt, nương theo lấy cái này tiếng nổ dâng lên mà ra. Quần quần huyết vụ giống như bão cắt đồng dạng đằng không mà lên, trên không trung toát ra yêu diễm huyết hoa. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, theo cái này yêu diễm huyết hoa, hoạch qua bầu trời. Toàn bộ thế giới đều bị đánh thức. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nhìn thấy cái này để người ta thần hồn đều một màn, Nô Sinh cong người một cái, cùng kính hơn lên. "Ha ha, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng là giết một đầu lão cẩu." Dư Sải lão giả nhìn xem trung tâm vụ nổ, toét ra khô quắt miệng cười đắc ý nồng đậm huyết vụ, dần dần tan đi. Sau khi nhìn thấy cái kia giàn mua, còn xuống thân ảnh, lặng lặng đứng ở đó trung tâm vụ nổ lúc, trái tim của ông lão đột nhiên có rút lại một chút. Tại quan tài máu phía dưới, tử lão đầu này hoàn hảo không chút tổn hại. "Đồ ăn chó chính là đồ ăn chó, động tĩnh lớn uy lực nhỏ, ngươi chơi mẹ ngươi so đâu?" Lục Xuyên bẻ bẻ cổ, tiếp lấy bắt đầu chuyển động. Hưu. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lục Xuyên mang theo nói đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão giả. "Nhanh, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản không có thời gian phản ứng." Lão giả trên mặt kinh hãi còn chưa rơi xuống, cổ của hắn liền bị Lục Xuyên mạnh mẽ bóp lấy. "Lại đồ ăn lại mê, nhà phân rồi." Lục Xuyên khinh thường giật giật khô quắt khoe miệng, trên tay mạnh mẽ phát lực. Xoẹt một tiếng để cho người ta nổi ra gà bạo khởi xé rách tiếng vang lên. Lão giả nửa cái cổ trực tiếp bị Lục Xuyên cho xé nát. Máu tươi phun ra ngoài, nhiễm máu tươi khí quản vô lực bại lộ trong không khí, để cho người ta buồn nôn. Lão giả liền lùi mấy bước, mạnh mẽ che lấy cổ. Nhưng mà máu tươi căn bản ngăn không được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chữa trị năng lực, tại lúc này thế mà mất hiệu lực. Một cỗ kiếm khí như bẻ cành khô theo trong vết thương xông vào thân thể, bắt đầu điên cuồng quấy kinh mạch. Lão giả trong ánh mắt lại cũng mất vừa rồi không ai bị nổi, chỉ còn lại run rẩy cùng hoảng sợ. "Làm người phải có tố chất biết ta, đừng mẹ nó đêm hôm khuya quắt làm phích lịch băng lang." Lục Xuyên dạy dỗ một câu, cong lên tay rốt cuộc không hứng thú nhìn lão giả một cái. Rất nhanh lão giả trùng điệp ngã trên mặt đất, một thân máu tươi lưu không còn một mảnh, làn da biến thành làm người ta sợ hãi trắng bệnh. Lục Xuyên đối Hồng Diệp chân nhân hứng thú, rõ ràng lỗi nặng huyết tổ lão giả họ mềm này. Đối với ngẩn người Hồng Diệp chân nhân thổi lưu manh chạm cánh gác. "Đại mỹ nữ, lại để cho đại gia nhìn một chút, đại gia cho ngươi hát ca thế nào?" Bị chấn kinh tới thất thần Hồng Diệp chân nhân, tại cái này bén nhọn huýt sáo bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được cái này vô lễ yêu cầu, Hồng Diệp chân nhân cự tuyệt rất thẳng thắn. "Thứ, quỷ hẹp hỏi." Lục Xuyên liếc mắt, liền đang chuẩn bị rời đi thời điểm, eo đột nhiên xoạt xoạt một thanh âm vang lên. "A, ngoa tào." Lục Xuyên bị eo, thận trọng ngồi dưới đất, đau mặt mo nhăn thành hoa cúc. Hồng Diệp chân nhân thấy cảnh này, bí mắt chực nhảy. Một cái vừa mới giết huyết tổ người, thế mà lại bởi vì đau thắt lưng mà đi không được đường. Hồng Diệp chân nhân chật vật từ dưới đất bò dậy, đi vào Lục Xuyên bên người. Nhìn thấy Lục Xuyên đau nhè răng niết miệng, không giống như là trang. Hồng Diệp chân nhân cung kính hỏi, "Tiền bối, ngài muốn đi đâu, ta đưa ngài đi qua." "Người mỹ tâm thiện, đại mỹ nữ ngươi sẽ sống đến chết." Lục Xuyên khen một câu, chỉ rõ phương hướng. Hồng Diệp chân nhân nhịn không được nhướng mí mắt tử, nào có như thế khen người. Điều động lên không nhiều chân nguyên, mang theo Lục Xuyên rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Hồng Diệp chân nhân nhìn một chút quỷ trên mặt đất, run lẩy bẩy Ngô Sinh. Trong mắt thất vọng cùng chán ghét không có một chút che giấu. Lục Xuyên không có tìm Ngô Sinh phiền toái, thậm chí không có liếc hắn một cái, dường như hắn chính là không khí như thế. Đối với tâm cao khí ngạo Ngô Sinh mà nói, cái này là bực nào vũ đụng. Nhưng là hắn lại có thể như thế nào đây? Tất cả hồi phục bình tĩnh. Ngô Sinh nhìn xem huyết tổ thi thể, cảm thấy tất cả có chút không quá chân thực. Dường như sự tình vừa rồi, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Nhưng là trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh lại nói cho hắn biết, đây là sự thực, đây không phải mộng. Tại Ngô Sinh ngây người lúc, một chút máu tươi từ dưới mặt đất bỗng nhiên xông ra. Cái này giọt máu tươi, theo Ngô Sinh lỗ mũi, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Ngô Sinh ngã xuống đất điên cuồng quay cuồng lên, thời gian dần trôi qua, dãy ruột chìm xuống. Ha ha ha. Hoàn này, phúc hệ. Thật lâu, Ngô Sinh mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mà ánh mắt nhăn sắc đã biến thành người chết đồng dạng màu xám đậm. Nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết, mấy giọt máu tươi theo vỡ vụn khắp mặt đất bị rút ra. Đây là vừa rồi Lục Xuyên chạy xuống máu mũi. Ha ha ha, lão nhân gia, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhìn xem Lục Xuyên đi xa phương hướng, Ngô Sinh nghiêm trầm nở nụ cười. Chương 25, lá đỏ dự định. Chương 25, lá đỏ dự định. Ôi uy, ta dọa theo ai? Lục Xuyên về tới vừa rồi nghỉ ngơi địa phương, nằm tại chăn đệm nằm dưới đất bên trên, kêu cùng quỷ như thế. Lâm Tiểu Tiểu nhường mấy cái tiểu nha đầu, là Lục Xuyên xoa bóp eo. Chính mình thì mang theo người khác, khẩn trương đề phòng, chằm chằm đề phòng Hồng Diệp chân nhân. Nữ ma đầu, nơi này không chào đón ngươi, đi mau. Lâm Tiểu Tiểu giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng là nha đầu này sinh thực sự quá đáng yêu, cái này phồng má bộ dáng, cũng là giống đang diễn kịch mua vui. Ngươi tiểu nha đầu này, không cảm ơn ta lúc trước gần không giết, ngược lại giữ dằn. Hồng Diệp chân nhân nhìn xem đáng yêu Lâm Tiểu Tiểu, nhịn không được trêu chọc lên. Kỳ thật Hồng Diệp chân nhân có chỗ không biết, Lục Xuyên tại những này tiểu nha đầu trên thân lưu lại kiếm khí. Lúc trước nếu là nàng ra tay, nguy hiểm cho tới Lâm Tiểu Tiểu sinh mệnh an toàn, chỉ sợ ngọn củ tỏi ngược lại sẽ là chính mình. Chúng ta cùng ngươi không phải người một đường, không cần đợi ở chỗ này nữa. Lâm Tiểu Tiểu rất tức giận, chính mình nổi cơn giận, như thế không có lực sát thương sao? Tiểu muội muội, chúng ta thương lượng cái sự tình thế nào? Hồng Diệp chân nhân xinh đẹp ánh mắt đi lòng vòng, không biết do muốn có ý đồ gì. Ta thương lượng với ngươi cái gì? Không có gì tốt thương lượng. Bị gọi thành tiểu muội muội, Lâm Tiểu Tiểu khí quay hàm thẳng trống. Hồng Diệp chân nhân nhìn một chút nằm Lục Xuyên, cười đối Lâm Tiểu Tiểu hỏi, lão tiền bối là các ngươi Minh Nguyệt các người sao? Đương nhiên. Lâm Tiểu Tiểu kiêu ngạo giơ lên cái hốt, tiền bối là chúng ta Minh Nguyệt các khách hành. Hồng Diệp chân nhân trong lòng vui mừng. Tiểu muội muội, ta gia nhập các ngươi Minh Nguyệt các thế nào? Ta thật là lục cảnh tu sĩ a. Thật? Cái gì? Lâm Tiểu Tiểu cho là mình nghe lầm. Cái này nữ ma đầu muốn gia nhập Minh Nguyệt các? Đây không phải nói đùa đó sao? Nếu như bị Thượng Tam Tông biết, đoán chừng liền Minh Nguyệt các cho cốt đều cho dương. Tiểu muội muội, chứ không cần vội vã cự tuyệt. Hồng Diệp chân nhân cười hì hì là Lâm Tiểu Tiểu nhóm giơ lên. Thứ nhất, ta cũng không phải là cái gì tội ác tày trời đại ma đầu, nhiều nhất chính là hút mấy cái đồ háo sắc mà thôi. Thứ hai, ta gia nhập Minh Nguyệt các, khẳng định sẽ thay cái dung mạo, không cần lo lắng bị phát hiện. Thứ ba, một cái lục cảnh, đối ở Minh Nguyệt các mà nói ý vị như thế nào, không cần nhiều như vậy nói đi. Lâm Tiểu Tiểu nghe nói, do dự, lại có chút tâm động. Cái này Hồng Diệp chân nhân danh tiếng mặc dù không tốt, nhưng là giống như cũng không có lạm sát chuyện. Không biết rõ, ta chính là con tôm nhỏ, ta không làm chủ được. Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu, từ chối Hồng Diệp chân nhân. Không sao cả, ta đi theo các ngươi về Lão Cô Sơn, nhường Nam Cung Sơ Tuyết tới làm quyết định. Hồng Diệp chân nhân cười càng thêm vui vẻ. Lâm Tiểu Tiểu ra vẻ thâm trầm suy tính một hồi, có Lục Xuyên tại, nữ ma đầu này cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tốt ta, nhưng là không cho phép ngươi tới gần tiền bối, nhìn xem ngươi kia phong tao dạng, ánh mắt đều nhanh áp vào tiền bối trên người. Không có vấn đề. Hồng Diệp chân nhân cười tủm tỉm gật đầu, lại nhìn về phía Lục Xuyên. Tiền bối, có thể đem bộ này kiếm khí khải giáp hạ sao? Ta tốt thay quần áo. Lục Xuyên đau thắt lưng lúc này có chút chuyển biến tốt đẹp, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hồng Diệp chân nhân trên người áo giáp màu đen đống nhiên cho ra, kia hoàn mỹ không một tí vết, không đến mảnh vải thân thể mềm mại, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phi, có xấu hổ hay không? Vì cái gì ngươi lớn như vậy? Chân vì cái gì dài như vậy? Lâm Tiểu Tiểu đỏ lên khuôn mặt nhỏ gắt một cái, nói thầm lấy, có chút không bỏ được quay đầu đi. Nơi này tất cả đều là nữ nhân, ngoại trừ Lục Xuyên một cái lao đầu tử. Ngược lại vừa rồi lại bị Lục Xuyên thấy hết, hiện tại nhìn nhiều hai mắt cũng không quan trọng. Hiện tại Hồng Diệp chân nhân là không có một chút gánh nặng trong lòng. Xuất ra quần dài màu đỏ, chợt ung dung đổi. Tiền bối, ngài thế nào phun máu mũi? Phát hỏa, phát hỏa, ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Một đêm này cuối cùng là có thể ngủ một cái an giấc. Thẳng đến trời sáng rõ, Lục Xuyên mới từ chăn đệm nằm dưới đất bên trên chợt ung dung bỏ lên. An xong điểm tâm, Lục Xuyên mang theo những này tiểu nha đầu nhóm, bắt đầu càn quét toàn bộ phong diệp bí cảnh thiên tài địa bảo. Lấy Lục Xuyên tốc độ, quá trình này đều kéo dài đến 2 ngày lâu. Lần này có thể nói là thu hoạch lớn, hơn nữa Lục Xuyên cần huyễn nhan đan dược liệu, cũng không có cái gì ngoài ý muốn hay tới. Tại 2 ngày này tiếp xúc xuống tới, Hồng Diệp chân nhân cũng là thành công dung nhập tiểu nha đầu đoàn thể. Dù sao cũng là lao yêu bà, tu hành nhiều năm như vậy, đối phó một đám miệng còn hôi sữa nhiều tiểu nha đầu, vẫn là dư sức có thừa. 2 ngày tiếp xúc xuống tới, cũng biết tới một chút huyết tổ phục sinh nội tình. Căn cứ Hồng Diệp chân nhân nói tới, huyết tổ lai lịch bí ẩn, lúc trước hát suối bãi nguy hiểm huyết chiến, đều không có giết chết hắn. Huyết ma giáo Dương Nghiệt đem sắp gặp tử vong huyết tổ phong ấn tại cái này bí cảnh bên trong. Về sau lợi dụng tiến vào bí cảnh bên trong người tàn sát lẫn nhau, thu thập đại lượng máu tươi, là huyết tổ phục sinh làm chuẩn bị. Về phần bọn hắn bách quỷ giáo vào bằng cách nào, kỳ thật rất đơn giản. Toàn bộ bí cảnh đều là vạn năm trước huyết ma giáo bố trí cục diện, kết giới này cũng là bọn hắn bày ra. Bọn hắn bách quỷ giáo xem như huyết ma giáo chi nhánh, tự nhiên có thông qua kết giới phương pháp. Ngày thứ tư sáng sớm, Lục Xuyên dẫn đám người đắc ý chuẩn bị bước ra phong diệp bí cảnh. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần huyết nhan đan luyện thành, liền có thể khôi phục lại tuổi trẻ bộ dáng. Lục Xuyên là chịu đủ bộ này giản mua thân thể. Lúc này ở Long Truy Nhai phía trên, lại là kiếm nỏ nổ trường, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Bách thú môn ở nửa đường bên trên bị Lục Xuyên làm thịt sạch sành xanh. Có thể đến bí cảnh lịch luyện, đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, việc này không thể bảo là không lớn. Bách thú môn tức giận phía dưới, cơ hồ xuất động nửa cái tông môn lực lượng, đi vào bí cảnh chỗ, muốn đuổi bắt hung thủ. Bách thú môn dự định là ở chỗ này truy nã hung thủ, nhân chứng vật chứng truy thực về sau, lại đi Minh Nguyệt các lão cô sơn, tìm Nam Cung Sơ Tuyết muốn lời giải thích. Lần này bách thú môn dẫn đội là Lục Cảnh đại trưởng lão, Vương Nguyệt Minh. Đồng dạng bách thú môn dạng này trung hạ quy mô tông môn, tối đa cũng liền hai cái lục cảnh tu sĩ, giống Minh Nguyệt các cũng chỉ có một. Lần này bách thú môn phái ra một gã lục cảnh tu sĩ, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng trình độ. Nếu là không có thể xuất ra nhường một chút bách thú môn hài lòng lời giải thích, chỉ sợ Minh Nguyệt các đại bản doanh đều sẽ bị lật tung. Vương Nguyệt Minh mang theo trên trăm tên đệ tử tinh anh, đuổi tới Long Trì này, đem toàn bộ sơn quốc khống chế lại. Thuận tiện đem Bạch Lâm Lâm ngăn ở bí cảnh thông đạo trước đó. Vương Nguyệt Minh là nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử trung niên, một thân thanh lịch trường bào, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi tư. Chỉ là giờ phút này, Vương Nguyệt Minh trong mắt lửa giận lại là như muốn dâng lên mà ra. Bởi vì Bách thú môn bị diệt một chuyện, Bạch Lâm Lâm trực tiếp tới không có chứng cứ, đánh chết cũng không thừa nhận. Coi như Vương Nguyệt Minh lấy ra, lúc ấy Bách thú môn đệ tử lợi dụng đưa tin phủ chuyển trở về tin tức. Bạch Lâm Lâm cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một mực chắc chắn việc này cùng Minh Nguyệt các không có quan hệ. Chương 26, Đạm Đường chương 26, Đạm Đường Vương Nguyệt Minh, ngươi nghĩ muốn ở chỗ này ngậm máu phun người. Đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới Vương Nguyệt Minh, Bạch Lâm Lâm biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Mọi người đều biết chúng ta Minh Nguyệt các những năm này thế nhỏ, làm việc xưa nay đều là cẩn thận chặt chẽ, thiện chí giúp người. Không nói trước chúng ta có thể hay không giết sạch các ngươi vạn thú môn nhiều người như vậy, chính là có năng lực như thế, chúng ta cũng phải có cái lý do à. Bạch Lâm Lâm càng nói càng kích động, âm điệu cất cao không ít. Vương Nguyệt Minh, các ngươi vạn thú môn xảy ra ngoài ý muốn tìm không thấy hung thủ, là không phải là muốn tại chúng ta Minh Nguyệt các trên thân đào ít đồ. Thật sự là quả hồng chọn mềm bóp. Ba mươi mấy cái tông môn trưởng lão đều ở nơi này nhìn xem, nếu như ngươi dám dùng mạnh, việc này chắc chắn sẽ báo cáo cho Trấn Nguyên Tông. Bạch Lâm Lâm biến bị động làm chủ động, trực tiếp kéo ra khỏi Thượng Tam Tông một trong Trấn Nguyên Tông. Thượng Tam Tông địa vị tại Thiên Nguyên Đại Lục phía trên, ngoại trừ mấy cái không hỏi thế sự gia tộc cổ xưa bên ngoài, có tuyệt đối chi phối lực. Nghe nói như thế, Vương Nguyệt Minh lại là cười lạnh. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, ta Vương Nguyệt Minh làm việc từ trước đến nay công bằng, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Vương Nguyệt Minh nói, đối với chung quanh xem náo nhiệt, các đại tông môn trưởng lao chắp tay. Ta vạn thú môn đã phái người tới nơi khởi nguồn, chuẩn bị dùng kính hoa thủy nguyệt trở lại như cũ hiện trường giết người tình huống. Thỉnh cầu các vị đạo hữu làm chứng, miễn cho nói ta ỷ thế hiếp người. Nếu việc này cùng Minh Nguyệt các không quan hệ, ta tự sẽ xin lỗi đồng thời bồi thường. Nếu như việc này thật sự là Minh Nguyệt các gây nên, kia cũng đừng trách ta vạn thú môn tâm ngoan thủ lạn. Nghe được kính hoa thủy nguyệt cái này chết danh tự, Bạch Lâm Lâm sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Kính hoa thủy nguyệt là một loại vô cùng trận pháp huyền ảo, có thể hoàn nguyên ra một chỗ đã từng phát sinh qua chuyện. Loại trận pháp này mặc dù thần diệu, nhưng là tiêu hao lại kinh khủng dị thường. Khởi động một lần kính hoa thủy nguyệt, ít ra cần tiêu hao 10 vạn quả thượng phẩm linh thạch giá trị thiên tài địa bảo. Mà toàn bộ Minh Nguyệt các một năm thu nhập cũng liền số này. Vạn thú môn lớn như thế thủ bút, xem ra là muốn quyết tâm muốn bắt được hung thủ. Vương trưởng lão nói cực phải, việc này không thể coi thường, nhất định phải tra rõ ràng. Bạch trưởng lão ủy khuất một chút, ngược lại cũng muốn các đệ tử đi ra, phối hợp một chút a. Không sai, nếu là có tà tu làm loạn, chúng ta cũng tốt trước thời gian đề phòng. Đám người ngươi một lời ta một câu, toàn đều duy trì vạn thú môn. Bạch Lâm Lâm không dám sợ đám người rủi ro, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bên ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Bạch Lâm Lâm nhìn tính vạn tính không có tính tới, vạn thú môn sẽ như vậy dốc hết vô liếng, bố trí kính hoa thủy nguyệt. Nếu là hiện trường bị hoàn nguyên ra đến, chỉ sợ không chỉ chính mình, toàn bộ Minh Nguyệt các đều muốn đi theo gặp nạn. Mạnh miệng quả nhiên không giải quyết được chuyện, vẫn là đến năm đâm lớn. Bạch Lâm Lâm nhìn về phía bí cảnh thông đạo, hiện tại chỉ sợ chỉ có Lục Xuyên mới có thể giải quyết chuyện này. Chỉ là Lục Xuyên giết nhiều người như vậy, hắn lại là Minh Nguyệt các khách hành, tại Trấn Nguyên Tông bên kia cũng không thể nào nói nổi. Bạch Lâm Lâm trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Thời gian từng giờ trôi qua, áp lực to lớn trong lòng đã nhanh muốn đem Bạch Lâm Lâm đè sập. Khởi bẩm trưởng lão, kính hoa thủy nguyệt đã hoàn thành, hung án hiện trường đã từ đưa tin phủ mang về. Vạn thú môn đệ tử cái này thông báo, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bạch Lâm Lâm kinh hãi bờ môi không có chút huyết sắc nào, lần nữa nhìn một chút bí cảnh thông đạo. Vậy mà hôm nay mới là ngày thứ tư, Lục Xuyên cũng không có khả năng theo bí cảnh bên trong đi ra. Nhìn xem Vương Nguyệt Minh cùng đệ tử Châu Đầu ghé hai, Bạch Lâm Lâm trong lòng thở dài. Thật không có cách nào, chỉ có thể đem chịu tội nắm vào trên người mình. Đến lúc đó lấy cái chết tạ tội, không cần đem Minh Nguyệt các liên lụy quá sâu liền tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Lâm Lâm ngược lại nghĩ thoáng một chút, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Hừ. Lúc này Vương Nguyệt Minh cùng môn hạ đệ tử trò chuyện hoàn tất, tinh mắt quét về phía Bạch Lâm Lâm. Lúc đầu hắn liền cao hơn đám người một cảnh giới, tại dưới cơn thịnh nộ khí cơ ngoại phóng, trực tiếp đem Bạch Lâm Lâm ép quỳ một chân trên đất, không thể động đậy. Các vị đạo hữu mời xem, chớ có nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Nguyệt Minh cắn hàm răng, lạnh lùng tung ra mấy chữ. Tiếp lấy, phất ống tay áo một cái. Trước mặt trong không khí xuất hiện một hồi gợn nước giống như chấn động. Một mặt thủy kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nước cảnh bên trong phản chiếu ra một mảnh sơn thanh thủy tú địa phương, chính là Lục Xuyên làm thịt vạn thú môn địa điểm. Rất nhanh thủy kính phía trên có hình tượng, chính là vạn thú môn cùng Minh Nguyệt các xung đột bắt đầu. Đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nguyên một đám nhìn trực nhạc á nhưng là rất nhanh, đám người liền không cười được. Lục Xuyên lão già kia, hung tàn thủ đoạn giết người, còn có kia kinh khủng kiếm khí, cho dù cách thủy kính cũng làm cho đám người sởn hết cả gai ốc. Thủ đoạn như thế hung tàn, sợ không phải tà tu. Tốt ngươi Minh Nguyệt các, đối đãi người trong đồng đạo cư nhiên như thế tàn nhẫn. Không có có nguyên do cướp giết vạn thú môn đạo hữu, liền xem như trấn nguyên tông, cũng không có lý do gì bảo đảm lấy ngươi Minh Nguyệt các đi. Việc này quyết không thể nhân nhượng, nhất định phải làm cho Minh Nguyệt các nợ máu trả bằng máu. Vương trưởng lão, vậy được hung lão già tiến vào bí cảnh, nhìn thực lực sẽ không vượt qua tứ cảnh, khả năng trên tay có phi kiếm loại hình bảo bối, khả năng dạng này quá tháo. Đám người nhất trí đem họng súng nhắm ngay Minh Nguyệt các, từng cái lòng đầy căm phẫn. Nếu là không biết đến, còn tưởng rằng những hàng này đều là cái gì chính nghĩa chi sĩ đâu. Đối mặt bằng chứng như núi, Bạch Lâm Lâm liền phản bác đều không có cách nào phản bác. Bạch Lâm Lâm đỉnh lấy Vương Nguyệt Minh phát ra áp lực thật lớn, từng điểm đứng lên. Lúc này, nàng ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, đảo mắt một vòng đám người, Bạch Lâm Lâm lạnh lùng nở nụ cười. Những năm này các ngươi ước hiếp ta Minh Nguyệt Cát, ước hiếp còn chưa đủ à? Vạn thú môn sinh sự từ việc không đâu, tự tìm đường chết các ngươi nhìn không thấy. Cũng là, Bạch Lâm Lâm tự rêu lắc đầu, các ngươi đều là mắt mù mà thôi. Bạch Lâm Lâm tuy là một giới nữ lưu, nhưng là lời nói lại là nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Đám người bị Bạch Lâm Lâm nói cho dạng, không còn dám lên tiếng. Kỳ thật việc này cũng là vạn thú môn trước gây chuyện, giết ngươi cũng không sai. Nhưng là vạn thú môn hung hăng, đám người liền mang tính lựa chọn ngủ. Bạch Lâm Lâm lại nhìn về phía Vương Nguyệt Minh, đã khôi phục bình tĩnh. Vương Nguyệt Minh, oan có đầu nợ có chủ, việc này từ ta Bạch Lâm Lâm chỉ huy, ta tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Tăng thêm bí cảnh trung nhị 10 vị Minh Nguyệt các đệ tử, là vạn thú môn đám người chôn cùng, việc này có thể. Vì không đem toàn bộ Minh Nguyệt các liên lụy đi vào, Bạch Lâm Lâm thậm chí kéo lên tiến vào bí cảnh đệ tử. Hiện tại Bạch Lâm Lâm chỉ hy vọng dùng mạng của mình, đem vạn thú môn kéo ở chỗ này, không để bọn hắn trực tiếp đi Minh Nguyệt các. Chỉ cần vạn thú môn ở chỗ này chờ đợi Minh Nguyệt các đệ tử, như vậy Lục Xuyên đi ra, liền tỷ lệ lớn có thể giải quyết chuyện này. Vương Nguyệt Minh nhìn xem muốn chết Bạch Lâm Lâm, có chút động dung, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Việc này mặc dù không phải ngươi lấy mệnh chống đỡ liền có thể giải quyết, nhưng là ta Vương Nguyệt Minh có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không quá khó xử Nam Cung Sơ Tuyết cùng Minh Nguyệt Cát. Bạch Lâm Lâm cắn môi một cái, nhẹ nhàng một giọng nói, tạ ơn. Hít thở sâu một hơi, Bạch Lâm Lâm từ trong ngực xuất ra một thanh ngân sắc dao găm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bên kia là Lão Cô Sơn phương hướng. Chương 27, kiếm một thiên thương. Chương 27, kiếm một thiên thương. Xin lỗi rồi ban đầu Tuyết tỷ tỷ, xin lỗi rồi sư tôn, Lâm Lâm cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Bạch Lâm Lâm rút ra dao găm, nhắm mắt lại. Dao găm phản xạ sáng sớm ánh nắng, mang theo làm cho người hoa mắt nhan sắc. Nhưng mà cái này nhan sắc, tại lúc này lại muốn đoạt đi một gã nữ hài sinh mệnh. Hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên a. Một tiếng nói giàn mua, tại thời khắc này đột ngột vang lên. Trong không khí lên một cỗ quỷ dị chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Không gian tại thời khắc này dường như bị đọc lại, tất cả đồ vật đều bị vô hạn thả chậm. Bạch Lâm Lâm dao găm trong tay, dừng ở trái tim vị trí, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Sau một khắc, mọi người thấy một cái lao già hõm hẹm, chắp tay sau lưng, chậm ung dung theo bí cảnh trong thông đạo đi ra. Gian mua thân thể, nhìn qua lão đảo muốn ngã, dường như sau một khắc liền sẽ bị gió thổi ngược. Nhưng mà đám người lại tại lao nhân kia trên thân, cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ khí. Cỗ này khí, như là cao ngồi đám mây thần, dáng lâm nhân gian như vậy, để cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám đụng vào, lại không dám kinh nhận. Lục Xuyên chậm ung dung đi đến Bạch Lâm Lâm trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem nước mắt mông lung Bạch Lâm Lâm, nhẹ nhàng nói: "Nha đầu ngươi cũng không thể chết, Nam Cung Sơ Tuyết thật là phó thác ta chiếu cố các ngươi, nếu là thiếu một ta trở về bản giao thế nào đâu?" Lục Xuyên nói rỗi ra khô gầy tay chuyên nghiệp, là Bạch Lâm Lâm lau khô nước mắt, nhưng mà vừa mới lau nước mắt, lại không cầm được lại chảy xuống. Lục Xuyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Bạch Lâm Lâm đầu, cười ôn hòa lên, tiếp lấy nhẹ nhàng cầm xuống Bạch Lâm Lâm dao găm trong tay. "Nha đầu không khóc, đại gia cho ngươi đòi một lời giải thích." Hoa nghe nói như thế, Bạch Lâm Lâm cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Nếu là Lục Xuyên lại chậm một giây đi ra, nàng liền không gặp được ngày mai mặt trời. Nhìn xem khóc thương tâm Bạch Lâm Lâm, Lục Xuyên chậm rãi đứng dậy. "Không hỏi đúng sai, chúng ta chỉ nói ân đoán." Nhìn xem ngây người đám người, Lục Xuyên toét ra khô quát miệng, nở nụ cười. Kia một mực biếng nhác ánh mắt, tại lúc này sắc bén. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như là một thanh trường kiếm. Lục Xuyên đối Vương Nguyệt Minh nhàn nhạt hỏi: "Nhìn ngươi mặc hẳn là vạn thú môn a?" Không chờ Vương Nguyệt Minh trả lời, Lục Xuyên tiếp tục nói: "Kia ngươi chính là đến gây chuyện, nhìn tình huống, cũng là ngươi muốn bức tử nhà ta nha đầu, đồ chết tiệt." Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một cỗ nhàn nhạt kiếm khí màu đen theo đầu ngón tay bay bật lên. Luồng kiếm khí màu đen này không có kinh thiên động địa nổ tung, kiếm khí này lặng lẽ, lặng lặng, im hơi lặng tiếng, lại là ẩn ẩn trong đêm tối chí mạng nhất sát thủ. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, kiếm khí đã trừ khử trong không khí.
Ngươi
là ai? Vương Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên, nhưng mà hắn lại vĩnh viễn đợi không được đáp án của vấn đề này. Một chút đỏ bừng tại Vương Nguyệt Minh cái chán trung tâm chậm rãi xuất hiện, sau đó dần dần phóng đại, cuối cùng điểm này đỏ bừng thành một đóa yêu diễm huyết sắc mân thôi.
Chết
Vương Nguyệt Minh cứ thế mà chết đi, một cái lục cảnh tu sĩ cứ thế mà chết đi, chết không rõ ràng cho lắm, chết tùy tiện, liền xem như con chó nó cũng hẳn là dễ dụa một chút, kêu rên một cái đi. Nhìn xem ngã xuống Vương Nguyệt Minh, to lớn sợ hãi như là ôn dịch như thế lan tràn ra, như thủy triều đập tại trên thân mọi người. Lục Xuyên nhắm mắt lại, dường như tại dư vị vừa rồi đạo kiếm khí kia hương vị. Lục Xuyên quá già rồi, hắn quên mất đồ vật nhiều lắm, hiện tại duy nhất nhớ kỹ chính là mình là một cái kiếm khách. Kiếm khách làm sao có thể không có khốc huyễn kiếm thuật đâu. Rộng lớn trong thức hải phủ đuổi ký ức đại môn lúc này chậm rãi mở ra một cái khe hở. Xuyên thấu qua cái này cái khe hở, Lục Xuyên thấy được ký ức trong cửa lớn có một thanh lơ lửng kiếm, một thanh đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm cô độc lơ lửng tại ký ức cánh cửa bên trong, chờ đợi chủ nhân lần nữa đem nó nhấc lên. Lục Xuyên vươn tay, hắc kiếm nhẹ nhàng chiến minh lên, một cỗ to lớn vui sướng bộc phát mà lên. Hắc kiếm mang theo phần này gặp lại vui sướng, bay đến Lục Xuyên trong tay. Tại thời khắc này, một cỗ màu đen tràn ngập bạo ngược kiếm khí, theo Lục Xuyên trên thân bộc phát ra. Kiếm khí này xông lên trời, xuyên thấu thương cung, phản phất muốn cắt đứt rơi thế gian tất cả sự vật tốt đẹp. Kiếm nhất thiên thương, một chiêu thức danh tự tại Lục Xuyên trong miệng thoát ra. Theo thiên thương hai chữ xuất khẩu, trùng thiên kiếm khí màu đen tại thiên khung phía trên nổ bể ra đi. Quần quần kiếm khí màu đen chia cắt thành vô số thanh, chỉ có ngón tay chỉ chiều dài màu đen tiểu kiếm. Tiểu kiếm vô thiên cái địa mà xuống, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ ở bên trong. Thét lên, chửi mắng, cầu xin tha thứ, xé rách hoảng sợ âm thanh tại làm cái sơn cốc vang lên. Nhưng là rất nhanh những âm thanh này lại rơi xuống, lại cũng mất một chút vang động. Mọi thứ đều kết thúc, tất cả sinh mệnh đều bị thu gặt rơi mất. Cái này sát sinh hiệu suất so lời hái của tử thần còn muốn tới hiệu suất cao. Duy nhất may mắn thoát khỏi Bạch Lâm Lâm, giờ phút này rốt cuộc khóc không được, bởi vì cùng cái khác người so sánh, chính mình giống như vô cùng may mắn. Lao giả, nghĩ tới, có phải hay không nghĩ tới? Lúc này A Phúc xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, trí tuệ trong ánh mắt toát ra ánh sáng. Kiếm khí màu đen, trường kiếm màu đen, kiếm tên sát sinh. Sát sinh chi kiếm, có nguyên bộ 12 kiếm thức, chính ngươi sáng tạo, có phải hay không nghĩ tới? Mặt khác, có thấy hay không một thanh màu trắng kiếm? Ngươi đạp ngựa nói gì thế? Lục Xuyên theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, một bàn tay quất vào con lửa trên mặt. Một tát này, trực tiếp đem A Phúc rút không trùng bay người 702 độ. A Phúc không quan tâm, ngược lại đều bị đánh thói quen, một cái lớn bước đấu tính là gì? A Phúc đội vàng từ dưới đất bò dậy, không sợ chết tiến đến Lục Xuyên trước mặt, tiếp tục dẫn đạo lên. Sinh tử lưỡng cực, tử vong cuối cùng là trọng sinh, ngươi hẳn là có hai thanh kiếm. Lại hồi tưởng một chút, tìm tới cái kia thanh màu trắng, đại biểu sinh kiếm. Ngươi đạp ngựa cố ý gây chuyện có phải hay không? Ký ức chi môn đã đóng lại, Lục Xuyên đâu còn có thể nhớ tới cái gì? Thứ, lão niên sinh ốc, đây là bệnh cần phải trị. A Phúc mở ra trí tuệ bạch nhãn, tràn đầy trào phúng. Ngươi đạp ngựa cả nhà lão niên sinh ốc. Lục Xuyên nâng lên một cước, đem A Phúc đá bay ra ngoài. Nhất định phải nhớ tới, trường kiếm màu trắng thật là ngươi lĩnh ngộ được trung cực, có thể phá vỡ. A Phúc thanh âm truyền tới từ xa xa. Ngốc điểu. Lục Xuyên bĩu môi khinh thường, đi lên đem Bạch Lâm Lâm đỡ lên. Thế nào nha đầu, đại gia cho ngươi lấy lời giải thích, còn hài lòng không? Đây con mẹ nó có thể không hài lòng sao? Toàn làm thịt rồi sạch sành sanh, mổ heo đều không có nhanh như vậy. Chương 28, phó bản nhiệm vụ chương 28, phó bản nhiệm vụ trở lại Minh Nguyệt Các đã là 2 ngày sau đó. Lục Xuyên đem bọn này tiểu nha đầu không thiếu một cái giao cho Nam Cung Sơ Tuyết. Về phần Hồng Diệp chân nhân còn có những cái kia tài nguyên xử lý như thế nào, chính là nàng Nam Cung Sơ Tuyết sự tình. Lục Xuyên hiện tại chỉ cần chờ lấy Nguyễn Nhan Đan tới tay là được rồi. Lịch sự tao nhã trong tiểu viện, A Phúc đang cùng Lục Xuyên nói đối với cái này tu hành đại thế giới tình báo. Khó được chính là, lần này con lửa không có bị đánh. Theo ngươi làm thịt cái kia chơi máu lao ra hỏa đến so sánh phân tích, người tu hành thực lực, mỗi tấn thăng một cảnh giới, đều sẽ hiện lên chỉ số cấp gia tăng, không phải đơn giản 1+1. Lục Xuyên nằm trên ghế phơi nắng, nghe lời này, hơi không kiên nhẫn trở mình. Kia lấy ngươi thông minh đầu phân tích đến xem, ta hẳn là tại cái này hệ thống sức mạnh bên trong chỗ tại cái gì trình độ. Thấy Lục Xuyên như thế có kiên nhẫn, A Phúc thử lấy răng cửa lớn, cười có quắc một trận. Thế giới này tu hành hệ thống, tổng cộng chia làm 12 cái cảnh giới, phía trước 9 cái liền không nói. Ta nói cho ngươi nói chuyện phía trên nhất 3 cái. Lục Xuyên gật gật đầu, đã bị con lửa gài bẫy thế giới này tới, có chút tình huống căn bản vẫn là phải hiểu rõ ràng. A Phúc thấy Lục Xuyên gật đầu, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, còn kém thả pháo nổ, hát một bài hôm nay là ngày tháng tốt. Hệ thống làm tới nó mức này, mỗi ngày nhìn túc chủ sắc mặt, đoán chừng cũng là đầu một phần. A Phúc vui vẻ đưa tới, thế giới này tối cao 3 cái cảnh giới, được xưng là thần đạo tam cảnh. Theo thứ tự là đạo nhất cảnh, cận thần cảnh, còn có cái cuối cùng yên diệt cảnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cảnh giới này kỳ thật thì tương đương với trong mắt thế nhân thần, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, đều trong một ý nghĩ. Cận thân cảnh, cảnh giới này liền đã chạm đến đại đạo quy tắc, theo phân tích đến xem, muốn đạt tới cảnh giới này, nhất định phải nắm giữ đại đạo bên trong một đầu quy tắc chi lực. Cuối cùng chính là yên diệt cảnh, sáng tạo ra đạo thuộc về mình, không hề bị đại đạo quy tắc ước thúc, chính là cái này cảnh giới bản chất, hai chữ có thể khái quát tiêu dao. Về phần ở trong đó liên quan, ta liền không tỉ mỉ nói, đoán chừng ngươi cũng không thích nghe. Nói cho ngươi rất có ý tứ chuyện, chính là muốn nhập 3 cái này cảnh giới, chỉ có thể dựa vào ngộ. Có khả năng nhất niệm thông suốt, vừa bước vào thần, cũng có thể là liền kẹt tại cựu cảnh đỉnh phong, cả một đời cũng không thể đi lên. Con lửa lại nhải nói một tràng, kém chút không cho Lục Xuyên thôi miên. Đợi đến con lửa nói xong, Lục Xuyên mới mở mắt ra tử, ta thực lực tổng hợp, hẳn là tại cảnh giới gì? Cái này không tốt lắm tương đối, nhưng là từ ngươi đặc hữu sinh tử lượng kiếm đến xem, thực lực của ngươi hẳn là ở vào cấp cao nhất thiên diện cảnh giới. Kia không phải, lão tử đều vô địch thiên hạ, cái kia còn nói cầu, về sau cái đề tài này cũng không cần lại thảo luận. Lục Xuyên không nhịn được liếc mắt. Biệt giới. A Phúc nâng lên chân trước, chỉ thiên cung, ngươi tại nhân gian thật vô địch, thật là mặt trên còn có thiên đạo đâu. Thứ Lục Xuyên nhíu môi khinh thường, lão tử lại không đi trêu chọc nàng, nàng còn có thể đến làm lão tử không thành. Hắc hắc hắc, A Phúc tiện hề hề nở nụ cười. Ngươi trêu chọc cũng không ít, dùng không thuộc về thế giới này lực lượng, giết nhiều tu sĩ như vậy. Đoán chừng thiên đạo đã khóa chặt ngươi, ta đoán chừng ngươi ra lại một hai lần tay, tuyệt đối sẽ dẫn tới diệt thần lối tiếp. Mau mau cút. Ngươi đạp ngựa nói nhiều như vậy, đến cùng muốn có ý đồ gì? Lục Xuyên tay có chút ngứa, lại muốn rút con hàng này. Hắc hắc hắc, con lửa có chút nhăn nhó, ngươi cũng biết, ta là hệ thống, nếu là hệ thống, khẳng định là có nhiệm vụ, đúng không? Cái này 10 vạn năm qua, A Phúc không có cho Lục Xuyên tuyên bố qua một lần nhiệm vụ. Hơn nữa còn phụng dưỡng Lục Xuyên dòng dã 10 vạn năm, các loại tài nguyên không ít tiêu hao. Quan gia không tiến, chính là địa chủ lão tài cũng chịu đựng không nổi a. Hắc hắc, ta liền nói ngươi con lửa ngốc hôm nay thế nào không thích hợp, chờ ở tại đây ta đây. Lục Xuyên sủi cười một tiếng, lại từ trên ghế lật lên. Nói một chút, nhiệm vụ gì, có thể giúp ta khẳng định rút một chút. Đừng nhìn Lục Xuyên cả ngày cho con lửa lớn bắt đấu, nhưng là 10 vạn năm giao tình cũng không phải nói dở thôi. Hắc hắc, lão nhân gia ngài thật sự là anh minh thần võ. Con lửa vui giật giật. Ta đây hai ngày này xứng đôi thế giới này có chút tiến triển, tương ứng nhiệm vụ cũng bắt đầu xuất hiện. Hiện tại mở ra, tạm thời có một cái nhiệm vụ. Sử thi cấp phó bản, ưu tuyển dịch lại. Cách mỗi một chút thời gian, cái này đại thế giới đều sẽ xuất hiện một cái tai họa thật lớn, ưu tuyển hiện thế. Ưu tuyển là vô tận ma vực bên trong, một chỗ thông hướng ngoại giới thông đạo, mỗi bạn năm chấn động một lần. Ưu tuyển chấn động lúc sẽ xuất hiện vết nứt không gian, ngươi cần phải làm là phong rơi ưu tuyển con suối, thế nào, nhiệm vụ đơn giản a. Con lửa nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lục Xuyên. Ngươi đạp ngựa làm ta cái gì, đại thiện nhân a? Lục Xuyên nói một thanh bóp lấy A Phúc cổ, trong tay trái đến liền là hai cái lớn bút đấu. Chỉ nói nhiệm vụ, không nói ban thưởng, ngươi đem lão tử làm miễn phí lao công đúng không? Có. Có ban thưởng, tiến vào thanh đồng thần điện một lần. Con lửa bị rút run rẩy. A, có ý tứ, cái gì thanh đồng thần điện? Lục Xuyên bắt đầu có chút hứng thú. Cái này con lửa không biết rõ giấu bao nhiêu bí mật, nếu có thể móc ra, giống như cũng thật không tệ. Thanh đồng thần điện đi. A Phúc đáp ý phì mũi ra một hơi. A, nơi đó là ghi lại liên quan tới trung cực địa phương, là vô số người tha thiết ước mơ muốn tìm tới thần bí chi địa. Ngươi đạp ngựa cho lão tử giả thần giả quỷ, trung cực cái gì trung cực a, đồ chó hoang trộm mộ bút ký đã thấy nhiều đúng không? Lục Xuyên một tay lấy con lửa đầu ấn vào trong đất. Cách một hồi lâu, A Phúc mới đem đè bẹp con lửa đầu giơ lên, phàn nàn nói rằng: "Nhiệm vụ chính là như vậy miêu tả, ta đạp ngựa nào biết được cái gì là trung cực a? Có khả năng cùng biến mất đại đế có quan hệ, ngược lại ta cũng chỉ có thể suy đoán ra những này." Đại đế? Đại đệ? Thứ đồ gì? Lục Xuyên có chút mờ mịt. Ách, A Phúc vẻ mặt nhìn ngu xuẩn như thế nhìn xem Lục Xuyên. Ngươi sẽ không coi là chôn vùi chi cảnh chính là đỉnh điểm à, lực lượng đỉnh điểm nhất là đại đế. Bất quá rất nhiều thời đại đều chưa từng xuất hiện đại đế, cụ thể tư liệu ta còn không có tìm được. Có chút ý tứ. Lục Xuyên gật gật đầu, nhiệm vụ này ta tiếp. Tốt, thống khoái. Con lửa vui sọ náo thẳng vùng, chảy nước miếng bay lời trời. Mà cùng lúc đó, Lục Xuyên trong đầu vang lên một cái máy móc thanh âm. Đốt, hạo nhiên đại thế giới năm đại phó bản kích hoạt. Sử thi cấp phó bản, ưu tuyển dịch lại. 3 ngày sau, huyết nguyệt giáng lâm, ưu tuyển hiện thế, tốc chủ có thể lựa chọn hai con đường. Thứ nhất, liên hợp các lộ cao thủ cùng một chỗ phong ấn ưu tuyển, góp nhặt danh vọng. Ban thưởng, tiến vào thanh đồng thần điện một canh giờ, đồng thời thu hoạch được thiên nguyên đại lục chí tôn xưng hảo. Thứ hai, tiêu diệt tất cả sẽ thở đồ vật, góp nhặt tác trị. Ban thưởng, tiến vào thanh đồng thần điện một canh giờ, đồng thời thu hoạch được đại ma đầu xưng hảo. Chương 29, cười A Phúc công kích. Chương 29, cười A Phúc công kích phốc. Cái gì đồ chơi à, ngươi đạp ngựa chơi lên đâu, còn hai con đường. Lục Xuyên khinh thường giật nhẹ một mép, lại đá A Phúc. Luôn cảm giác không phải chuyện tốt gì, nếu không vẫn là thôi đi. Lao tử ngược lại vô địch thiên hạ, tại cái này nằm không tốt sao? Truy cầu, ngươi phải có truy cầu biết sao? A Phúc nghe xong Lục Xuyên muốn nằm ngửa, trong nháy mắt gấp. Chúng ta phải có cảm giác nguy cơ, vũ trụ mênh mông, đại thế giới nhiều không kể xiết, người nào dám xưng vô địch? Người nào dám nói bất bại? Thứ ngốc chó. Lục Xuyên trở mình tiếp tục nằm thi. Ai ai ai, chúng ta ngàn vạn không thể nằm a, chúng ta còn có rất nhiều đại sự muốn làm thành. A Phúc lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Lục Xuyên một cước đá vào trên mông bay ra ngoài. Kế tiếp hai ngày qua rất là dễ chịu, nhìn xem cô nàng, ngủ một chút, bảo trì tốt đẹp tâm tình. Mà trăng sáng hai ngày này thảo luận cũng ra kết quả, Hồng Diệp chân nhân đi ở cũng định xuống dưới. Hồng Diệp chân nhân thành Minh Nguyệt Các mới khách khanh. Lần này Minh Nguyệt Các thu hoạch phong phú, lại nuôi khách khanh hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hồng Diệp chân nhân nhất định phải mai danh nhận tích, cải biến dung mạo. Hồng Diệp chân nhân tự nhiên là một lời đáp ứng, nàng định cư tại một mộ phòng, cùng Lục Xuyên làm lên hàng xóm. Huyễn Nhan đan luyện chế cũng bị nâng lên nhật trình. Nhưng là Huyễn Nhan đan thuộc về thượng phẩm đan dược, cần phải đi Bách Hoa giáo chuyên môn luyện chế. Bách Hoa giáo là một cái đan đạo tông môn, tại Thiên Nguyên đại lục bên trên có rất tốt danh tiếng, thực lực cũng ở vào trung thượng du, gần với thượng tam tông. Kỳ thật Bách Hoa giáo nổi danh nhất không phải đàn đạo, mà là các nàng đương đại giáo chủ, Bách Hoa tiên tử. Nam Cung Sơ Tuyết là son phấn bảng thứ 2 mỹ nhân, mà Bách Hoa tiên tử lại năng lực ép Nam Cung Sơ Tuyết một đầu, lâu dài chiếm cứ đứng đầu bảng. Bách Hoa tiên tử là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục công nhận đệ nhất mỹ nhân, chút nào không tranh cãi cái chủng loại kia. Rất nhiều tiến về Bách Hoa giáo luyện đan tu sĩ, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất đều là muốn thấy một lần Bách Hoa tiên tử dung mạo. Nhưng là Bách Hoa tiên tử thâm cư không ra ngoài, đã có thật nhiều năm không có người thấy. Huyền Nhan đan một chuyện, liên quan đến Lục Xuyên phản lão hoàn đồng chuyện, Nam Cung Sơ Tuyết phi thường trọng thị. An bài Lạc Hà Phong phong chủ, mang theo môn hạ đệ tử hơn 10 người hộ giá hộ tống, đi Bách Hoa tông. Hơn nữa Nam Cung Sơ Tuyết còn lợi dụng thu hoạch lần này, một lần nữa củng cố hộ sơn đại trận. Lại ngựa không ngừng vó phái người đi vô tướng thành, giao dịch trở về đại lượng tài nguyên. Đồng thời mệnh lệnh Minh Nguyệt các đệ tử không được ra ngoài. Nam Cung Sơ Tuyết rất rõ ràng, lần này phong diệp bí cảnh mở ra, tiến về tông môn cơ hồ toàn diệt, chỉ có Minh Nguyệt các hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này vẫn chưa xong, sớm muộn những tông môn này sẽ tìm tới cửa hỏi cho ra nhẽ. Hiện tại nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu quả như thật xảy ra xung đột, cũng tốt có cái ứng đối. Liên bình tĩnh như vậy qua vài ngày nữa, không có chờ tới những cái kia môn phái nhỏ đến đây hương sư vấn tội, lại chờ được một cái quái vật khổng lồ, Trấn Nguyên Tông. Trấn Nguyên Tông, Thiên Nguyên đại lục ba đại lưu manh một trong, tại bên trong khu vực phía tây, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Trung Tây bộ thật to tiểu, hơn 200 tông môn đều muốn nhìn Trấn Nguyên Tông sắc mặt làm việc. Hơn nữa Trấn Nguyên Tông môn hạ đệ tử 10 vạn đi lên, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, hương hỏa liên miên, hương thịnh chi cực, cũng không phải Minh Nguyệt các loại này thức nhắm gà có thể so sánh. Lần này Trấn Nguyên Tông tới 3 người, nhưng mà xui xẻo là bọn hắn vừa gặp, mang theo con lửa ngốc trong núi tản bộ Lục Xuyên. Lục Xuyên gần nhất phát hiện một nơi tốt, cách một mẩu phong trừng trăm dặm địa phương, có một tòa linh khí dư thừa núi nhỏ. Đương nhiên hấp dẫn Lục Xuyên không thể nào là cái gì linh khí, mà là trên núi hồng phấn giai nhân. Trải qua 2 ngày này quan sát, Lục Xuyên phát hiện bên trong ngọn núi nhỏ này, ở đại khái chừng trăm tên phong nhã hào hoa thiếu nữ, từng cái dáng dấp gọi là một cái thủy linh, chó nhìn đều nói xong. Hơn nữa các nàng tu hành phương thức cũng có chút kỳ lạ, cùng Bạch Lâm Lâm những cái kia nha đầu so sánh, có rất lớn xuất nhập. Lục Xuyên thích xem mỹ nữ, không có ý tứ gì khác, chính là vì bảo trì tốt đẹp tâm tình, miễn cho bệnh tâm thần thỉnh thoảng tính phát tác. Lục Xuyên hôm nay chuẩn bị đi nhận thức một chút những mỹ nữ này, thậm chí còn có lòng tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới. Lục Xuyên đi bộ vừa tới ở dưới chân núi, lại đụng phải Trấn Nguyên Tông ba cái kia lộn. Nhưng Lục Xuyên cảm thấy kỳ quái là ba cái này lộn tựa hồ là trực tiếp tiến đến, bên người không có người cùng đi. Đó là cái rất khác thường hiện tượng, Minh Nguyệt các có hộ sơn đại trận, có người xa lạ tiến đến, nhất định sẽ phát động cảnh báo. Ba cái này điệu cọp lông, lại theo vào nhà mình hậu viện như thế, như một làn khói chạy đến nơi này. Làm một nam nhân, một gã giống được động vật, sao có thể dễ dàng tha thứ Minh Nguyệt các chỗ như vậy, xuất hiện cái khác giống được sinh vật. Tại Minh Nguyệt các, ngoại trừ Lục Xuyên, ngay cả con muỗi đều phải là cái. Ba cái kia điệu cọp lông, ở đâu ra? Lục Xuyên cưới A Phúc, lắc ung dung đi vào Trấn Nguyên Tông ba người trước mặt. Trấn Nguyên Tông ba người nhìn thấy Minh Nguyệt các thế mà xuất hiện nam nhân, cũng là rất rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh, ba người này liền bắt đầu tức giận. Lục Xuyên thấu rõ, chính mình cũng còn không có sinh khí, ba cái này điệu cọp lông vì cái gì dám tiên sinh khí? Lao đầu nhi, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, mau mau cút. Cầm đầu một tên thiếu niên, vênh báo tự đắc đối với Lục Xuyên phất phất tay. Lục Xuyên có chút ngộng, càng có chút tức giận, đi lên một bàn tay hô tại thiếu niên trên mặt. Thiếu niên không ngờ rằng trước mắt lao đầu tử này động tác nhanh đến loại tình trạng này, kịp phản ứng thời điểm, người đã trên không trung. Nhìn xem trên không trung tự do xoay chuyển, giăng bay loạn hình tượng, còn lại hai người cũng ngập bức. Chúng ta là Trấn Nguyên Tông người, phụ mệnh đến Minh Nguyệt các nhận lấy đỉnh lô, ngươi dám ngăn trở? Liên hệ Nam Cung Sơ Tuyết, nhường nàng tới cho lời giải thích, chuyện này không xong ta điều mẹ ngươi, phách lối như vậy, lao tử hôm nay phân không cho các ngươi đánh ra đến, coi như các ngươi kéo sạch sẽ. Lục Xuyên là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, rút ra bên hông phá một kiếm, cười A Phúc phát khởi công kích. Lúc đầu A Phúc trước tiên là không muốn làm như thế hạ giá chuyện, nhưng là gần nhất Lục Xuyên tiếp nhiệm vụ, còn có nằm ngửa xu thế. A Phúc vì để cho Lục Xuyên tâm tình vui vẻ, coi trọng nhiệm vụ, hiện tại đối Lục Xuyên là ngoan ngoãn phục tùng. Đừng nói xung phong, chỉ cần Lục Xuyên đối nhiệm vụ để ý một chút, liền mẹ hắn đi lập tức nó cũng dám. A Phúc đừng nhìn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ, gầy trơ cả xương bộ dáng, nhưng là thật động, vậy cũng cùng điên thọ như thế. Còn lại hai người vừa định phản kích, sau một khắc thử lấy răng cửa lớn A Phúc đã đến trước mặt hai người. Ba ba hai tiếng giòn vang, kiếm gỗ thân kiếm mời đến hai trên mặt người. Bọn hắn tao nộ cùng thiếu niên kia ngang hàng tao nộ. Giá, đánh chó mù đường, cho láo tử sông. Lục Xuyên cưới A Phúc, uy phong lâm lâm phóng tới ba người điểm rơi. Lao giả, ngươi dám? Ta thật là Trấn Nguyên Tông người, ngươi còn dám nhục ta đừng đạp, đừng đạp, phân muốn hiện ra cứu mạng a mụ mụ, mụ mụ, ta muốn về nhà núi rừng bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 30, thoát ly Trấn Nguyên Tông chương 30, thoát ly Trấn Nguyên Tông dưới núi ba cái này lộn đều thảm, rất nhanh đưa tới bên trong ngọn núi nhỏ các tiểu nữ. Khi thấy bị đánh nghị ra xịt ba người, lại là Trấn Nguyên Tông người, các thiếu nữ sắc mặt đồng loạt biến trắng bệnh một mảnh. Lão nhân gia đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nhìn thấy Lục Xuyên giẫm khởi kình, một gã dẫn đầu thiếu nữ hốt hoảng tiến lên. Nhanh đi thông tri các chủ, cái này nếu là xảy ra án mạng, Trấn Nguyên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Lục Xuyên căn bản không để ý thiếu nữ, giẫm lên ba người cái bụng, là càng thêm khởi kình. Đợi đến Nam Cung Sơ Tuyết chạy tới thời điểm, ba cái lộn đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, một bộ muốn hồn quy thiên quốc dáng vẻ. Tiền bối, tiền bối thủ hạ lưu tình. Thấy cảnh này, Nam Cung Sơ Tuyết gấp kém chút không có tại chỗ ngất đi. A, quá, cái gì cũng không phải, lại đồ ăn lại yêu trang. Lục Xuyên che mũi, vẻ mặt ghét bỏ phun ra một ngụm lão đàm, cuối cùng là ngừng tay. Nam Cung Sơ Tuyết vội vàng để cho người ta đem ba cái thẳng xuôi sẹo cho đỡ lên, bó lớn đan dược hướng phía ba người miệng bên trong lấp đầy. Tại đan dược tác dụng dưới, qua mấy phút, ba người này cuối cùng đem mệnh cấp cứu trở về. Đầu linh kia thiếu niên nhìn xem Nam Cung Sơ Tuyết, lửa giận ngập trời. Lần này bị đánh, trên nhục thể thống khổ còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là cái này ở trước mặt phun phân chuyện, sợ là muốn trở thành tiên trò cười. Thiếu niên càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, cuối cùng nhìn xem Nam Cung Sơ Tuyết, mạnh mẽ uy hiếp. Nam Cung Sơ Tuyết, việc này nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta ổn thỏa báo cáo tông môn, phá hủy các ngươi Minh Nguyệt các sơn môn. Nam Cung Sơ Tuyết sắc mặt lúc thì trắng một hồi thanh, cuối cùng lại chỉ có thể cười làm lành nói, yên tâm chuyện này nhất định sẽ cho ngươi một kết quả, Minh Nguyệt các sẽ bồi thường, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Nam Cung Sơ Tuyết nói ra lời nói này, trái tim đều đang chảy máu, vẻ mặt u oán nhìn về phía Lục Xuyên. Mà Lục Xuyên con hàng này, lúc này thế mà tiến tới những cái kia thiếu nữ bên người, phong tao làm lên tự giới thiệu. Căn bản không để ý, ba cái kia bị đánh nhị ra xịt lộn. Ngọn núi nhỏ này tựa hồ là ngăn cách, những này thiếu nữ thế mà không biết rõ Minh Nguyệt các lúc nào thời điểm, nhiều hơn Lục Xuyên một người như vậy. Nhìn thấy Lục Xuyên phong tao bộ dáng, cả đám đều có chút ngập bức. Tiền bối, tiền bối, nếu không ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này ta đến xử lý. Nam Cung Sơ Tuyết có chút thấp phẩm đi vào Lục Xuyên bên người. Làm gì? Lục Xuyên ánh mắt một nghiêng, ta chơi ta, ngươi xử lý ngươi, chúng ta lại không liên quan gì. Đúng rồi. Lục Xuyên dương mắt, nhìn về phía ba cái kia thẳng xui xẻo. Ba cái này ngu xuẩn ở đâu ra? Vì cái gì có thể trực tiếp vượt qua đại trận, tiến vào Minh Nguyệt Các? Bị Lục Xuyên trừng mắt liếc, Trấn Nguyên Tông ba người, toàn thân điện giật như thế run một cái. Chỉ có thiếu niên kia là vẻ mặt khắc phục, lớn tiếng kêu la. Nam Cung Sơ Tuyết, tử lão đầu này tử nhất định phải giao cho chúng ta, mang về Trấn Nguyên Tông xử lý, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, còn có dám không đem Trấn Nguyên Tông để ở trong mắt người. Kết thúc. Nam Cung Sơ Tuyết trong lòng một lộ bộ. Trấn Nguyên Tông những năm này, thế nào tận dạy dỗ ra loại này ngu xuẩn, không coi ai ra gì, tiêu hành tự đại. Ta điêu mẹ ngươi. Lục Xuyên nghe nói như thế, cưới A Phúc liền bỏ tới. Nam Cung Sơ Tuyết thật là tin tưởng Lục Xuyên tính tình, căn bản là cản cũng không dám cản trở. Giá. Lục Xuyên cưới A Phúc, cuốn lên một hồi cuồng phong. Một đầu xấu lư, thế mà bị cưới ra Thiên Quân Vạn Mã lao nhanh khí thế. Ngươi dám? Nam Cung Sơ Tuyết, cứu ta thiếu niên còn trông cậy vào Nam Cung Sơ Tuyết người các chủ này cho tự mình làm chủ. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lục Xuyên cái này lộn, bây giờ tại Minh Nguyệt các địa vị, tương đương với Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Sơ Tuyết căn bản là không có cách ước thúc Lục Xuyên cái này khách hành. Huống hồ Nam Cung Sơ Tuyết cũng chưa từng nghĩ tới ước thúc Lục Xuyên. Lục Xuyên người này, mặc dù tính khí nóng nảy, tính cách bất thường, nhưng là có một chút rất tốt, hắn xưa nay không chủ động gây chuyện. Đương nhiên, nếu là có ai không có mắt, chọc tới Lục Xuyên trên thân, cơ vốn là không có gì đường sống. Bình thường Lục Xuyên đối bọn nha đầu cũng rất tốt, không có một chút điểm tiền bối giá đỡ, hơn nữa xưa nay không nhúng tay Minh Nguyệt các nội vụ. Dạng này một cái thực lực thông thiên, lại giỏi đoán ý người khách hành, trừ phi Nam Cung Sơ Tuyết đầu góc có hố, mới sẽ nghĩ đến đi ước thúc hắn. 3. Lục Xuyên kiếm gỗ trực tiếp đập vào thiếu niên trên mặt, đem thiếu niên rút lại trên không trung làm lên tự do quay người. Xong lần này, hắn không có vừa rồi hảo vận. Lần này Lục Xuyên rõ ràng là muốn giết người. Thiếu niên bị rút đến không trung, còn chưa rơi xuống đất, trực tiếp bị cưới con lửa Lục Xuyên chắn trên không trung. 3. 3. 3 không trung vang lên pháo như thế của tâm thành. Thiếu niên kêu thảm, cũng dần dần chìm xuống. Về phần mặt khác hai cái Trấn Nguyên Tông người, rất rõ ràng liền tương đối thông minh. Ngoại trừ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy bên ngoài, đem miệng bế chính là thật chặt. Phanh. Thiếu niên thi thể rơi xuống từ trên không, trung điệp nện vào Trấn Nguyên Tông trước mặt hai người. Nhìn xem máu thịt bé bét, bị đánh hắn mẹ ruột đều nhận không ra thiếu niên thi thể, hai cái lộn chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Nam Cung Sơ Tuyết nhìn xem một màn này, trong đầu ông tác hưởng. Lao tử tại cái này dưỡng lão, các ngươi tới đây gây sự, Thứ Lục Xuyên khinh thường liếc mắt. Ngươi, các ngươi trở về đi. Lúc này, Nam Cung Sơ Tuyết thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên nghị, tựa hồ là hạ một loại nào đó quyết tâm. Nam Cung Sơ Tuyết nhìn xem còn lại hai cái Trấn Nguyên Tông đệ tử, gàn từng chữ một. Từ giờ trở đi, Minh Nguyệt các không còn phụ thuộc Trấn Nguyên Tông, tất cả hiệp nghị hết hiệu lực, bao quát mỗi 3 năm 100 tên đỉnh lô. Lời này không chỉ có sợ ngây người Trấn Nguyên Tông hai người, cái khác Minh Nguyệt các đệ tử cũng bị kinh hãi không biết làm sao. Trấn Nguyên là địa vị gì, hiệp nghị há có thể nói là phế liền phế. Lấy Trấn Nguyên Tông bá đạo nước tiểu tính, Nam Cung Sơ Tuyết nói ra lời này, đã biểu thị Minh Nguyệt các hủy diệt. Nam Cung, các chủ, ngài cần phải hiểu rõ. Trấn Nguyên Tông một người trong đó, có chút cả lâm nói. Nam Cung Sơ Tuyết nhìn một chút Lục Xuyên, cắn răng gật gật đầu. Ta nghĩ rất rõ ràng, những năm này phụ thuộc các ngươi Trấn Nguyên Tông, mặc dù thu hoạch được trên danh nghĩa che chở, nhưng là cũng không có cái gì tính thực chất trợ giúp. Các ngươi Trấn Nguyên Tông chính là đem ta Minh Nguyệt Các xem như nhà mình hậu hoa viên mà thôi. Nói Nam Cung Sơ Tuyết nhìn về phía những cái kia theo bên trong ngọn núi nhỏ đi ra thiếu nữ, vẻ mặt đầy náy. Ta thân làm các chủ, không chỉ có không cách nào bảo vệ tốt môn hạ đệ tử, thậm chí càng cho các ngươi Trấn Nguyên Tông cung cấp tu luyện đỉnh lô. Ta đã chịu đủ, bất luận hậu quả thế nào, ta Minh Nguyệt Các hết thể gánh chịu. Các chủ, không thể. Trong núi đi ra một thiếu nữ, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Bởi vì thiếu nữ biết, thoát ly Trấn Nguyên Tông là hậu quả gì. Tiếp lấy thiếu nữ quỳ xuống, cái khác thiếu nữ cũng đi theo quỳ xuống. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung. Các chủ, ngài không cần lo lắng cho bọn ta, vì Minh Nguyệt các tổ tụ, chúng ta bằng lòng trở thành đỉnh lô.